Chương 558, khoáng thế chi chiến chương 558, khoáng thế chi chiến tiến giai lệ thần. Hỗn độn hệ lệ thần. Trông thấy từ trắng loãng thần miếu đi ra Lục Trần, kiếm thần cũng là trong mắt có vẻ khiếp sợ. Mặc dù hắn nói cho Lục Trần thời gian 3 năm, nhưng trong lòng hắn không tin Lục Trần có thể đột phá. Cho dù là Lục Trần đột phá, rất có thể cũng là thành tựu hệ khác lệ thần. Hắn thật rất khó tin tưởng Lục Trần tiến giai hỗn độn hệ lệ thần. Phải biết, muốn trở thành hỗn độn hệ lệ thần quá khó khăn. Từ trước tới nay, bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như là cá giết sang sông, đang theo đuổi một cái hỗn độn hệ lệ thần thần cách. Cuối cùng, chỉ có một người thành công. Đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, 300 năm, 3000 năm, muốn tiến giai hỗn độn hệ đều là vạn phần khó khăn. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như Lục Trần là người thông minh lời nói, liền lâm thời thay đổi địa vị, thành tựu hệ khác lệ thần, có như vậy độ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng là, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lục Trần chẳng những thành tựu hỗn độn hệ lệ thần, mà lại chỉ dùng thời gian 9 tháng. Quá rung động, kiếm thần đều trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới ngươi thật thành công, Lục Trần, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Trong lịch sử lại một cái hỗn độn lệ thần, kỳ tích. Kiếm thần cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng rất nhanh liền chấn định lại. Lục Trần đứng tại thần sơn chi đỉnh, nhìn xem kiếm thần đạo, kiếm thần tiền bối, ta cũng không muốn cùng ngươi đọ thủ. Ngươi cũng đã nói, thế giới này có kỳ tích, cũng có rất nhiều người chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chiến thần bá vương thương sự tình, ta không muốn giải thích thêm, nhưng ta có thể hứa hẹn, mấy vị thần vương cái chết, cùng ta cùng sau lưng ta thế lực, không có quan hệ. Kiếm thần giàn mua hai mắt nhắm lại, gật đầu nói, ngươi như vậy thiên tài, đi vào thần giới hơn 200 năm, liền thành liền hỗn độn lệ thần, tương lai bất khả hạn lượng. Ta có thể tưởng tượng, sau lưng ngươi thế lực phi phàm, tin tưởng ngươi sẽ không nói dối. Mặc dù, kiếm thần tin tưởng Lục Trần, nhưng là hắn tiếp tục lại nói, chỉ là, bây giờ ngươi thành tựu hỗn độn lệ thần, ngược lại là càng làm cho tay ta ngứa. Ta đã 900 năm không xuất thủ, ngươi là ta 900 năm đến duy nhất muốn ra tay người. Ta muốn thấy nhìn, hỗn độn hệ lệ thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đã như vậy, Lục Trần cũng không còn cự tuyệt, ôn quyền nói, vậy ta liền bồi kiếm thần tiền bối qua hai chiêu. Cũng không phải qua hai chiêu đơn giản như vậy. Kiếm thần thanh âm lạnh lùng nói, ta như xuất thủ, nhất định toàn lực mà chiến, nếu không chưa hết hứng, chỉ có thể khiến ta thất vọng. Mà lại, ngươi nếu là bại, vẫn là phải thành thật khai báo thế lực sau lưng ngươi cùng bá vương thần thương lai lịch. Tốt tốt tốt. Lục Trần hít một tiếng, lời nói vừa rồi, tương đương nói vô ích. Kiếm thần hay là đối với hắn có hoài nghi, vẫn là phải biết thế lực sau lưng hắn. Nói đến đây, Lục Trần thì là thản nhiên nói, kiếm thần tiền bối, nếu như vậy nói lời, đối với ta rõ ràng bất công. Nếu là ta bại, nhất định phải đối với ngươi thản trần hết thảy, như vậy nếu như ngươi bại đâu? Ngươi bại thì như thế nào? Kiếm thần trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, cho dù là một trận tiền đặt cược, cũng muốn song phương đều xuất ra tiền đặt cược. Nói đến đây, hắn đưa tay từ bên hông cởi xuống trường kiếm, đạo, đây là ta tự tay chế tạo thần kiếm, ta đem nó mệnh danh là Cửu Nguyên Trạm thần kiếm, nó chính là dùng thần giới chân quý nhất 9 đại nguyên tố chi mẫu chế tạo, khoảng cách thần vương cấp cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là ta chiến bại, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Tê xung quanh đám người, nghe lời nói này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đều là tham lam. Đến gần vô hạn thần vương cấp thần kiếm, thần giới chân quý nhất 9 đại nguyên tố chi mẫu, ngấp lại liền chân quý và phần. Mà lại mấu chốt nhất là, đây là kiếm thần tiện tay thần binh, nếu như đạt được thanh kiếm này, vậy nói rõ kiếm đạo của mình so kiếm thần còn lợi hại hơn. Đây là lớn cỡ nào vinh dự a. Lục Trần ánh mắt khẽ động, nói thật ra, hắn xác thực thiếu khuyết một thanh siêu việt chủ thần cấp thần kiếm. Kiếm thần lại nói, mà lại ta nếu là không có khả năng thắng ngươi, sau đó việc này không liên quan gì đến ta, ta sẽ không bao giờ lại bởi vậy đến làm phiền ngươi. Tốt. Lục Trần một ngụm đáp ứng. Kiếm thần nói xong, đưa tay vung lên, đem Cửu Nguyên thần kiếm xa xa ném ra, nghiêng cắm ở trong khe đá. Cái này Lục Trần có chút không hiểu. Kiếm thần từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra một thanh chủ thần cấp thần kiếm, lúc này mới nói, thanh kiếm kia quá tốt, nếu là cùng ngươi chiến đấu, sợ là tại trên vũ khí chiếm ngươi tiện nghi. Bởi vậy ta chỉ dùng phổ thông chủ thần cấp thần kiếm cùng ngươi chiến đấu. Tiền bối quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Lục Trần cũng không khỏi đến ôm quyền hành lễ. Kiếm thần quả nhiên là một thân chính khí, rất có tiền bối phong phạm. Hắn cùng Lục Trần chiến đấu, tận lực làm đến công bằng, tuyệt sẽ không tại một số phương diện chiếm Lục Trần tiện nghi. Lục Trần cũng thả ra chính mình chủ thần cấp thần kiếm hằng cổ trảm đạo kiếm cất cao giọng nói, tiền bối chính trực. Lục Trần cũng ở nơi đây bước xuống một câu, hôm nay chỉ dùng kiếm làm vũ khí để chiến đấu. Tốt. Ngay sau đó, hai người mặt đối mặt, đứng ở thần sơn chi đỉnh. Toàn bộ lên đồng giới, yên tĩnh im lặng. Mặc kệ là lên đồng giới chư thần, hay là đội vàng chạy tới Thụy Hoàng cùng Thánh Sơn thần binh, mọi người toàn bộ đều ngừng thở, chờ đợi một trận đại chiến. Lục Trần quá cuồng vọng, hắn mới đi đến thần giới bao nhiêu năm, liền muốn khiêu chiến đức cao vọng trọng kiếm thần. Thật là muốn chết. Trận chiến ngày hôm nay, không biết hiệu chết vào tay ai. Kiếm thần mặc dù bá đạo, thế nhưng là Lục Trần cũng thành tựu hỗn độn lệ thần. Cũng không biết bọn hắn ai lợi hại hơn. Kiếm thần phần thắng càng lớn. Dù sao hắn là kiếm thần a. Chẳng qua trước mắt xem ra, Lục Trần khí thế một chút không kém gì kiếm thần, nói không chừng hắn thật có thể chiến thắng đâu. Ở đây người các loại, mặc dù đều không mở miệng, nhưng là trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Một trận khoáng thế chi chiến, sắp mở màn. Chiến đấu bắt đầu, nhưng bọn hắn cũng không có động. Cường giả chi chiến, khí thế thứ nhất. Kiếm thần không lúc đích, thân ảnh của hắn cũng không cao lớn, tuy nhiên lại như là một tòa núi cao nguy nga cự phong, thần trấn một phương. Lục Trần cũng không có động. Đứng tại cường đại kiếm thần trước mặt, hắn trấn định tự nhiên, phản phất là một vũng mênh mông hải dương, sâu không lường được. Khí thế kia nữ chiến thần Thụy Hoàng thấy rung động trong lòng. Lục Trần cùng kiếm thần một trận chiến, lúc đầu trong lòng của nàng không có chút nào xem trọng Lục Trần. bởi vì nàng trước đó cùng Lục Trần đánh qua, hai người cân sức ngang tài, nàng rất rõ ràng Lục Trần thực lực, cùng nàng 8 lạng nửa cân. Nếu như nàng đối đầu kiếm thần, thua không nghi ngờ. Cho nên Lục Trần đối đầu kiếm thần, cũng là nhất định phải thua. Nhưng là theo chiến đấu chậm rãi mở màn, trong nội tâm nàng cách nhìn thay đổi. Lục Trần khí thế, chấn định cùng đối chiến trận khống chế, mạnh hơn nàng nhiều lắm. Làm sao làm được? Lúc này mới thời gian 9 tháng a. Thụy Hoàng rung động trong lòng. 9 tháng trước đó, Lục Trần cùng nàng hay là bất phân thắng bại, nhưng là 9 tháng đằng sau, Lục Trần đã có trực diện kiếm thần thực lực. Đây chính là hỗn độn hệ nội tình thôi. Thụy Hoàng rung động trong lòng. Thời gian 9 tháng, Thụy Hoàng không có một chút điểm tăng lên, mà Lục Trần đã tăng lên tới cao hơn một tầng thiên không. Nếu như là hiện tại, Thụy Hoàng lần nữa cùng Lục Trần đối chiến, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng. Hắn tăng lên cũng quá nhanh. Nếu như lại đến 9 tháng, hoặc là 9 năm, 590, 900 năm, sợ là thần vương Thụy Hoàng hoảng sợ thầm nghĩ. Chương 559, kiếm thần kiếm thần. Chương 559, kiếm thần kiếm thần. Chiến đấu đã bắt đầu thật lâu, nhưng hai người đều là không lúc đích. Tại đệ tam thần núi chi đỉnh, hai người đều là áo trắng, lặng lặng đứng thẳng. Bọn hắn đều đang tìm kiếm cơ hội, cũng có thể nói là chờ đợi sơ hở. Đối với kiếm thần tới nói, hoặc là không xuất kiếm, chỉ cần vừa ra kiếm, nhất định là có nắm chắc tất thắng, một kích như là lôi đình bạc quân. Mà Lục Trần cũng là lặng lặng đứng thẳng, khí thế như là vô hình tường đồng bách sát, không có kẽ hở. Kiếm thần trong lòng đang cảm thán, cái này 900 năm hắn một mực tại du lịch, hắn một mực không có xuất kiếm, là hắn không có gặp được đáng giá người xuất kiếm. 900 năm đến, hắn gặp qua ngàn ngàn vạn vạn người, trong đó thiên tài tuấn ngạn càng là nhiều vô số kể. Nhưng là bây giờ giống Lục Trần dạng này, không có. Lục Trần nhìn xem tuổi trẻ, một phái tiểu bối thái độ. Nhưng là hắn đang chiến đấu cùng khí thế bên trên, lại hình như là đã sống bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa. Nhưng để kiếm thần kỳ quái là, Lục Trần lại không có những lão gia hỏa kia đầy mỡ cùng lão cá, Lục Trần có kinh nghiệm nhưng lại không lão cá, thật sự là để cho người ta lấy làm kỳ. Đột nhiên, Lục Trần nháy mắt một cái. Cơ hội tới. Kiếm thần cũng không xác định, đây là Lục Trần thật sự có sơ hở, hay là cố ý lộ ra sơ hở. Nhưng là hai người, cũng không thể vĩnh viễn dạng này rằng có đi xuống đi. Luôn có một người xuất thủ trước, vậy liền ta tới đi. Kiếm thần xuất thủ, cũng không có quá mức phức tạp chiêu số, mà là thường thường không có gì lạ một kiếm. Có thể trong kiếm quang, lại hiển thị rõ ba khí. Đây là kiếm thần một kiếm, nhanh đến không gì sánh kịp, như là một đạo lưu quang, xé rách bình tĩnh. Đến hay lắm. Lục Trần ánh mắt khẽ động. Vừa rồi ánh mắt hắn mấy mắt, đúng là cố ý bán cái sơ hở, dẫn dụ kiếm thần xuất thủ trước. Nhưng là kiếm thần một kiếm này, kỳ thật cũng là đảo ngược bán một sơ hở. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, chỉ là rất nhanh, lấy Lục Trần thực lực, có thể nhẹ nhõm đón đỡ. Nhưng nếu như chỉ là một kiếm cản ra, trên thực tế Lục Trần liền thật lộ sơ hở. Bởi vì kiếm thần một kiếm này, mặt ngoài đơn giản, có thể phía sau nhưng lại có vô số biến chiêu. Bởi vậy, Lục Trần không có dễ dàng một kiếm đón đỡ, mà là ánh mắt sắc bén, thân ảnh khẽ động, trường kiếm trong tay cuốn sạch lấy vô số đầu đại đạo thần liên, toàn lực xuất kích. Đến mức đấy sao? Ở đây trong lòng của mỗi người đều sinh ra nghi vấn. Kiếm thần chỉ là bình bình đạm đạm một kiếm, càng chỉ là một thức thi chiêu. Mà Lục Trần đáp lại lớn như vậy, tại thần sơn chi đỉnh cuốn lên vạn trượng đạo ấn. Đây cũng quá khoa trương. Kiếm thần lại là mỉm cười. Hắn xuất thủ, sao lại đơn giản như vậy? Nếu như Lục Trần thật là rất tùy tiện vất tay chặn lại, sợ là giờ phút này đã ăn không lớn không nhỏ thiệt ngầm. Mà Lục Trần bén nhọn như vậy phản kích, lại làm cho kiếm thần cũng không thể bảo trì bình tĩnh, cũng toàn thân căng cứng. Trong nháy mắt, Lục Trần kiếm liền muốn đánh trúng kiếm thần kiếm. Nhưng trong tưởng tượng kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh. Kiếm thần một kiếm này quả nhiên mang theo vô số biến chiêu, ngay tại hai kiếm sắp va chạm lúc, kiếm thần kiếm quang trong nháy mắt biến mất, ngược lại biến thành tám cánh, như là hoa sen bình thường, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải công sát mà đến. Thế ở đây tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, nếu như Lục Trần không phải mới vừa phản ứng như thế kịch liệt, mà chỉ là hời hợt chặn lại, như vậy giờ phút này liền lập tức lâm vào bị động. Quả nhiên cao thủ so chiêu, mỗi một thức đều là tâm cơ, đều là kinh nghiệm. Thụy Hoàng trong lòng cảm thán, nàng mặc dù cũng đủ cường đại, nhưng là nàng cảm giác mình kinh nghiệm kém quá xa. Nàng không khỏi hiếu kỳ, Lục Trần mới đi đến thần giới hơn 200 năm, vì sao lao đạo như vậy? Tại đều có trong suy tư, Lục Trần cùng kiếm thần rốt cục chiến thành một đoàn. Đang kiếm quang trong đụng chạm, vô số đại đạo pháp tắc cũng tại va chạm vào nhau, đánh nổ, phát ra ù ù tiếng vang. Mà hai người này đều là mặc áo trắng. Động tác của bọn hắn cũng là chợt nhanh chợt chậm, nhanh thời điểm, chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ dùng, không phân rõ ai là ai, mà tại kiếm chiêu chậm thời điểm, lại là tương đương chi chậm, có thể thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Đột nhiên, hai người lại là một kích, thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Lục Trần cùng kiếm thần, thân ảnh vừa bận đổi một vị trí. Lục Trần thân ảnh sừng sững bất động, một chút nhìn không ra hắn mới vừa rồi còn đang kịch liệt chiến đấu, hắn loạn phát bay múa, thật giống như tuyên cổ đứng lặng tại đỉnh núi bàn thạch. Kiếm thần thanh âm truyền đến, "Lục Trần, tại ta thi chiêu phía dưới, ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, nói rõ ngươi đã có thể trở thành đối thủ của ta. Sau đó, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, hy vọng ngươi cũng đừng lại lưu thủ." Nghe kiếm thần lời nói, ở đây tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Bất quá mỗi người khiếp sợ điểm cũng không giống nhau. Có người chấn kinh tại, hai người thí chiêu thời gian cũng quá dài đánh nửa ngày, cũng chỉ là thí chiêu. Cũng có người thì là chấn kinh, kiếm thần vậy mà trịnh trọng đem Lục Trần xem như đối thủ. Điều này nói rõ Lục Trần đã đạt đến kiếm thần cấp bậc. Lục Trần mới tới thần giới hơn 200 năm, hắn có tài đứa gì, hắn cũng trưởng thành quá nhanh. Mà càng nhiều người thì là chấn kinh tại, kiếm thần trong khẩu khí, giống như Lục Trần còn tại lưu thủ. Tiểu tử này trước đó cùng ta chiến đấu, chẳng lẽ vẫn luôn không có dốc hết toàn lực? Thụy Hoàng trừng to mắt, không cách nào tin. Trong nội tâm nàng dâng lên một cái nghi vấn, nếu như ta phụ thân chiến thần giá lâm, có thể thủ thắng thôi. Tiền bối, xin chỉ giáo. Lục Trần vẫn là bình tĩnh nói. Tốt. Bình tĩnh đằng sau, chính là mưa to gió lớn. Kiếm thần đợt công kích thứ hai, phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít kiếm quang, ở giữa không trung đống nhiên xuất hiện, không cách nào tưởng tượng tại thời gian cực ngắn, một người làm sao có thể chém ra nhiều như vậy kiếm quang. Giống như là phô thiên cái địa màu bạc lưu tinh, quang mang chói mắt, lại như là ngàn vạn đạo thần tiễn từ cựu thiên ngân hà về xuống. Đây mới là kiếm thần chi uy. Rất nhiều đê giai thần nhân hai chân cũng không khỏi đến như nhũ ra, thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống. Đây không phải bọn hắn sợ hãi, mà là chân chính kiếm thần uy phong cùng bá khí, để những người này thân thể làm ra phản xạ có điều kiện phản ứng. Thật giống như đối mặt cự sơn quỷ đạo, rất nhiều người phản ứng không phải chạy trốn, mà là sủi lơ. Đây là cảm giác các bách. Kiếm thần đại nhân thực lực toàn bộ triển khai. Đây là kiếm chi chủ thần bá khí. Rất nhiều người kinh dị mở miệng. Đây mới là thần lực, thần uy, thần thánh lực lượng. Kiếm thần, kiếm chi nhất đạo tuyệt đối vương giả. Khi hắn toàn lực xuất thủ, toàn bộ thần giới cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt. Thời khắc mấu chốt, Lục Trần kêu một tiếng tốt, thân ảnh cũng động. Hắn vừa động thủ, thân ảnh do đứng im, trong nháy mắt biến thành một đạo tiềm điện. Kiếm quang cùng đại đạo pháp tắc điên cùng xen lẫn, như là một tấm to lớn kiếm võng. Đang đang đang, thần kiếm va chạm thanh âm, giống như hạ một trận mưa to gió lớn, âm vang kiếm minh, nổ ra vạn đạo ánh lửa. Hai người không động thì thôi, khẽ động kinh thế. Thân ảnh của bọn hắn phảng phất hai đầu đao trắng thần long, từ thần sơn chi đỉnh đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đem chiến trường chuyển qua một chỗ khác đất trống. Đối mặt kiếm thần điên cuồng như mưa to một dạng công kích, Lục Trần Ti không chút nào rơi xuống hạ phòng, trên người hắn ánh sáng thần thánh cực nóng, mi tâm thần cách càng là loại sáng. Người bên ngoài thấy cũng không dám thở mạnh, mà chiến đấu giả lại là còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Ngươi một chiêu này nhìn xem rất phi phàm. Đây là ta tự sáng tạo tên là Hỗn Độn Triều Tịch. Chương 560, Kiếm Thần Trảm Đạo chương 560, Kiếm Thần Trảm Đạo Hỗn Độn Triều Tịch, tốt tốt tốt, hẳn là đến từ ngươi Hỗn Độn đại đạo. Kiếm thần trước tiên kịp phản ứng. Cái này Hỗn Độn Triều Tịch nhất định là từ hỗn độn trong đại đạo diễn hóa đi ra kiếm pháp. Hỗn độn không gì sánh được bao la, vô cùng nặng nề, trong đó chứa lực lượng vô cùng kinh người. Cho dù là kiếm thần, cũng đừng hòng tiêu diệt hỗn độn. Cho nên kiếm thần biện pháp duy nhất chính là chưởng đạo. Bằng vào ta kiếm trong tay, chưởng phá bị chi đại đạo. Kiếm thần chưởng không phá hỗn độn, nhưng lại có thể chưởng phá Lục Trần đại đạo. Chỉ cần Lục Trần đại đạo bị chưởng, thực lực tự nhiên sần đổi thức ngã xuống, tất cả hỗn độn hệ chiến kỹ cùng kiếm pháp cũng đều là công giá chưởng. Chưởng. Vào thời khắc ấy, kiếm thần ngạo nghệ đứng yên giữa không trung, hắn phảng phất là một tôn vĩnh hằng tồn tại thần linh, một kiếm chém xuống, như là chín ngày chút xuống, nhật nguyệt vô quang, từng mảnh hư không nổ tung, kiếm quang quét sạch thiên địa, chúng sinh như là sâu kiến. Đây cũng là kiếm thần chi uy. Lên đồng giới ngũ đại trên thần sơn, đến hàng vạn mà tính thần nhân cùng chân thần, toàn bộ quỳ xuống, thậm chí nằm rạp trên mặt đất, đối mặt cái này ngập trời kiếm uy, thân thể của bọn hắn căn bản không bị khống chế. Đây chính là chưởng đạo. Lục Trần sắc mặt đại biến. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại công kích này, tại không có phòng bị phía dưới, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Hắn biết, mình không thể đánh thẳng một chiêu này. Đối mặt chưởng đạo chi uy, cho dù là hắn đứng vững, đại đạo của hắn tâm cảnh cũng muốn bị thương tổn. Chỉ gặp hắn thân ảnh áo trắng khẽ động, dưới chân rất huyền diệu bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại thần miếu trên không. Lẫn mất tốt. Kiếm thần cao giọng cười một tiếng, tiến thêm một bước, lại làm một kiếm chém xuống, ta lại chạm. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Lục Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như hắn tiếp tục đào tẩu, hắn chiến ý cùng khí thế sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tốt tốt tốt, đây cũng là chạm đạo chi uy. Lục Trần gật gật đầu. Kiếm thần kiếm thứ nhất chạm đạo, sát thực đánh hắn một trở tay không kịp. Nhưng là kiếm thần lần nữa thi triển đồng dạng một chiêu, Lục Trần nếu như lại tránh, vậy liền không nói được. Hóa thân hỗn độn. Lục Trần kiếm quang trong tay một quyển, kinh người thần lực tại hỗn độn đại đạo tác dụng dưới, cấp tốc tại hắn trước kia đứng yên vị trí, xuất hiện một mảng lớn vàng nóng ánh hỗn độn. Xoẹt xẹt. Làm cho người kinh dị trong tiếng nổ, hỗn độn bị kiếm thần chém ra một đầu nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn. Nhưng là hỗn độn dù sao cũng là hỗn độn. Thật giống như vô biên vô tận biển cả, người ở bên trong thả 100 quả đạn hạt nhân, chờ một lát thời gian biển cả y nguyên sẽ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hỗn độn cũng là dạng này. Cho dù là kiếm quang xé mở lớn hơn nữa vết thương, hỗn độn cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Lực lượng nhanh chóng hướng hai bên quấy động, mà hỗn độn trung tâm đã đang nhanh chóng bình phục. Mà Lục Trần thân ảnh áo trắng thì là lại một lần đứng ở trong hỗn độn đường, khí định thần nhàn. Vừa rồi khủng bố như vậy một kiếm, đối với hắn lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là chạm đạo chi uy, quả nhiên lợi hại. Lục Trần mục bên trong có sự nổi bật chất động. Cùng kiếm thần dạng này tiền bối chiến đấu, đối với hắn cũng là một loại tăng lên. Thật giống như cái này chạm đạo một kiếm trong lúc vô hình, tương đương với kiếm thần dạy hắn một tay. Cái gọi là chạm đạo, đơn giản là lấy bá tuyệt kiếm lực, chặt đứt đối phương cùng đại đạo liên hệ, chạm phá nó tâm cảnh, chém chết nó đại đạo phát tác. Lục Trần cũng cảm giác được ngứa tay, hắn quát to một tiếng, hỗn độn cộng hưởng. Ta cũng chạm người chi đạo. Lục Trần hỗn độn cộng hưởng, là lúc trước hắn bất hủ tuyệt học tăng lên, hắn bởi vậy tự chế một thức kiếm chiêu. Mà bây giờ, hắn vừa học được chạm đạo, hắn càng là lấy một thức này đến chạm đối phương chi đạo. Phá. Lục Trần hai tay cầm kiếm, đem cự kiếm như là đại đao bình thường, đối với kiếm thần, húc đầu liền chạm. Học được nhanh, đến hay lắm. Kiếm thần trong lòng đối với Lục Trần càng là kinh hỉ. Hắn chỉ thi triển hai lần chạm đạo, Lục Trần liền học được tinh túy trong đó, trái lại lấy chiêu kiếm của mình, trở về chạm hắn kiếm thần đại đạo. Phần này thiên tài, kiếm thần cuộc đời ít thấy. Đang đang đang, rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn không ngừng, khi Lục Trần chém giết điên cuồng, kiếm thần cũng giơ kiếm phản công. Hai người ở trên bầu trời, lại một lần cực nhanh chiến đấu. Vạn đạo kiếm quang, quang ảnh đầy trời, như là ngân hà chút xuống, một mảnh trắng xóa. Mọi người ở đây đã không phân rõ một đạo nào kiếm quang thuộc về ai, chỉ nhìn thấy che kín bầu trời, liền ngay cả thần giới thương khung cũng phải bị bọn hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Thế, đây chính là cấp cao nhất cường giả chiến đấu thôi. Thụy Hoàng chạm tại cung điện thần chu bên trên, đôi mắt đẹp lấp loé không yên. Nàng đã trong lúc vô tình đem Lục Trần bỏ vào thần giới mạnh nhất cấp một cường giả bên trong. Lục Trần liên chạm 3000 kiếm, kiếm thần cũng trở về kích 3000 kiếm. Hai người này thật giống như hai đầu màu trắng du long, tại thiên không lượn vòng không ngừng, phi tốc va chạm. Lục Trần kiếm quang bao vây lấy vô số đầu đại đạo pháp tắc, xiển xích trật tự, phô thiên cái địa, sáng chói lóa mắt, kiếm thần cũng không chút nào yếu thế, hắn mi tâm là màu bạc tỏa sáng chủ thần thần cách, hắn cùng Lục Trần đánh cho có đến có về. Cứ như vậy, trực tiếp đánh 3 ngày 3 đêm. Lục Trần có chút bực bội, hắn đã đem hỗn độn chín kiếm toàn bộ thi triển đi ra, thế nhưng là y nguyên không cách nào đánh bại đối thủ, bởi vậy có thể thấy được, kiếm thần đến cùng là thần giới thế hệ trước đứng đầu nhất cường giả, không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Kỳ thật hắn không biết, kiếm thần trong lòng càng thêm rung động. Lục Trần thực lực toàn ra, cầm kiếm thần không có biện pháp. Thế nhưng là trái lại nhìn, kiếm thần làm sao cũng không phải một dạng. Thành danh đã lâu kiếm thần, đánh 3 ngày 3 đêm, cũng không có rõ ràng ưu thế. Đôi kiếm này thần tới nói, cũng là rất ảo não một chuyện. Bắt lại cho ta. Chẳng biết lúc nào, kiếm thần đánh nhau thật tỉnh. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn bày biện trưởng bối thân phận, xuất thủ còn có điều khống chế. Cái kia tại trải qua sau khi chiến đấu, hắn đã không cố kỵ gì. Chiến chiến chiến. Lục Trần càng là gặp mạnh thì mạnh. Phá diện hư không. Lục Trần đã không biết bao nhiêu lần, sử xuất hắn tự nhận là hỗn độn chín kiếm bên trong một chiêu mạnh nhất. Vâng. Kiếm thần thân ảnh trong nháy mắt trở nên to lớn, như là một vị cự nhân, trong tay nắm cự kiếm. Lục Trần thân ảnh cũng đi theo căng phồng lên, trong tay cự kiếm cũng không lưu tình chút nào, đột nhiên đánh xuống, phảng phất một mảnh bầu trời trấn áp mà đến. Tốt. Kiếm thần hưng phấn không thôi, 900 năm lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy. Hắn toàn lực xuất thủ, kiếm chi đại đạo. Khi hai người này toàn lực xuất thủ, đệ tam thần núi có thể gặp vận rủi lớn. Đỉnh núi, Lục Trần trùng thần nguyên rừng cây ăn quả, bị kiếm quang chém nát như. Lục Trần tỉ mỉ chế tạo thần miếu, cũng bị kiếm thần một kiếm cho chém phá. Nhất là Lục Trần to lớn tượng thần, lại bị kiếm thần một kiếm chém đứt đầu. Thấy tình cảnh này, Lục Trần cũng không nhịn được tức giận trùng thiên. Đáng giận, kiếm thần thất phu, hủy ta tượng thần. Lục Trần thần cách sáng như tuyết, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, mang theo kinh khủng thần uy, lại một lần bỗng nhiên nhào tới. Kiếm thần cười ha ha, liền muốn đánh thành dạng này, mới kích thích. Hai người kiếm quang điên cuồng đụng nhau, trên bầu trời như là thiên lôi đánh nổ. Bọn hắn càng đánh càng kịch liệt, Lục Trần cũng đánh nhau thật tình, thậm chí tại đụng phải một cái cơ hội đằng sau, cũng không còn xoắn xuýt tại chỉ dùng kiếm công kích. Thân thể nghiền ép, Lục Trần đột hồn nó nhưng phát động một chiêu. Chương 561, Tam giới thánh quan chương 561, Tam giới thánh quan oanh. Kiếm thần hoàn toàn không nghĩ tới Lục Trần thi triển một chiêu này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân ảnh của hắn bị cái này nghiền ép một cái, trực tiếp bay rất ra ngoài, suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may, hắn đang đến gần mặt đất lúc, ổn định thân hình, lại lật thân đứng ở giữa không trung. Kiếm thần tiền bối, thật có lỗi, đánh gấp, chúng ta tiếp tục lại đến. Lục Trần thân ảnh bay xuống tới, vội vàng xin lỗi. Là bởi vì hắn đang chiến đấu trước đó, đã từng nói là đối với kiếm thần biểu đạt kinh ý, cuộc chiến đấu này toàn bộ lấy kiếm tiến hành. Mà hắn đột nhiên thi triển ra thần thể nghiền ép, cái này rõ ràng chính là mình mất lời. Kiếm thần lại là lắc đầu nói, kỳ xoa một chiêu, là ta thua rồi. Lục Trần vội vàng nói, không không không, là lỗi của ta, ta trước đó thanh minh chỉ dùng kiếm chiêu, bây giờ lại đột nhiên sử dụng thể thuật. Là ta chơi xấu trước đây, ngươi không có bại. Vậy ta bại một chiêu là sự thật. Kiếm thần kiên trì nói, ngươi sử dụng thể thuật thời điểm, trong tay cũng cầm kiếm, từ đầu đến cuối, ngươi cũng là lấy kiếm mà chiến. Cái này không có khả năng xem như ngươi chơi xấu, ta sát thực bại. Kiếm thần nói xong, trực tiếp thu kiếm của mình. Sau đó hắn đưa tay vẫy một cái, đem gác lại ở một bên cựu nguyên trạm thần kiếm vồ đến một cái, đưa cho Lục Trần đạo, trước đó đã nói xong, ta thua rồi liền không lại truy cứu chuyện của ngươi, đồng thời đem bội kiếm của ta tặng cho ngươi. Đối với kiếm thần tới nói, hắn khẳng định không chỉ một thanh kiếm, nhưng là hắn tuyệt đại bộ phận kiếm đều chứa ở trong nhận chữ vật, hoặc là cất giữ tại kiếm của hắn trong tòa tháp. Chỉ có một thanh kiếm, hắn lại tùy thân mang theo, đó là hắn thích nhất cùng nhất tiện tay thần binh. Đây là bội kiếm của hắn. Lục Trần có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, kiếm thần tiền bối, ta thắng mà không võ, có thể nào lấy thêm bội kiếm của ngươi? Nếu không dạng này, chúng ta tùy ý một lần nữa so qua. Kiếm thần cười ha ha nói, những lời này là ngươi nói. Ta những ngày tiếp theo, nhưng là muốn thường xuyên lôi kéo ngươi đánh, đến lúc đó chúng ta song phương đều không cần thủ quy củ, các loại thủ đoạn các loại bảo vật đều lấy ra, đó mới thông khoái. Kỳ thật cùng Lục Trần chiến đấu, kiếm thần cũng thu rất nhiều cường đại bảo vật, cùng một chút lực sát thương kinh khủng kiếm chiêu, hắn đều không có lấy ra. Lục Trần cũng giống như vậy, hắn cổ thần hình thái cùng thiên bảo vòng loại này vũ khí cũng đều không có thi triển. Kiếm thần 900 năm không có xuất thủ, bây giờ vừa ra tay tiện tay nữa, rất muốn cùng Lục Trần toàn lực một trận chiến, hảo hảo luận bàn, đánh một thông khoái. Tốt. Lục Trần gật đầu, lại nói, chỉ là bội kiếm này, ta không thể nhận. Nhận lấy. Kiếm thần trầm giọng nói, hẳn là ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này chưa đủ tốt, không phải vậy chỉ thu bên dưới. Lục Trần không thể làm gì, chỉ có thể nhận lấy cái này tiếp cận thần vương cấp chiến binh. Thanh kiếm này vào tay, Lục Trần lập tức cảm ứng được trong đó chứa chín đại lực lượng nguyên tố. Lục Trần chính mình hỗn độn chín kiếm bên trong có một thức tên là nguyên tố chi long, cũng là điều động trong hỗn độn chín đại căn bản nguyên tố. Một thức này cùng thanh kiếm này thật là tuyệt phối. Tốt, hảo kiếm. Lục Trần trong mắt lóe ra vẻ si mê. Cùng kiếm thần trận chiến này, Lục Trần tổn thất không nhỏ. Đỉnh núi trùng thần nguyên rừng cây ăn quả cơ hồ hủy sạch, hắn thần miếu cũng bị kiếm quang đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả hắn tượng thần cũng bị chém đứt đầu. Ngay sau đó, Lục Trần sai người một lần nữa tu sửa. Tại tu sửa thần miếu lúc, Lục Trần thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ là kiếm thần cố ý? Kiếm thần cố ý làm những này, gây nên Lục Trần lửa giận, lúc này mới có Lục Trần thất thủ thi triển ra thần thể nghiền ép. Kiếm thần vì sao muốn như vậy? Vì sao muốn chủ động bị thua? Thật lâu về sau, Lục Trần mới nghĩ rõ ràng. Kiếm thần là đức cao vọng trọng tiền bối, cùng Lục Trần trong chiến đấu lên lòng yêu tài, cũng tin tưởng Lục Trần cùng mấy vị thần vương cái chết không quan hệ. Cho nên lúc này mới chế tạo thời cơ, chủ động bị thua. Kiếm thần tiền bối bằng thẳng, Lục Trần kém chi rất vậy. Lục Trần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, kiếm thần ngay tại thần sơn ở lại, cách mấy ngày liền cùng Lục Trần đánh nhau một trận. Mà theo về sau chiến đấu, tất cả mọi người là các loại thủ đoạn toàn bộ triển khai. Về sau Lục Trần mới biết được, kiếm thần còn có một cái cường đại bảo vật, tên là kiếm tháp. Cái này đã là kiếm thần cất giữ thần kiếm địa phương, cũng là một kiện cường đại bảo vật, thả ra đằng sau, vạn kiếm đủ chạm. Lục Trần đối mặt loại bảo vật này, cũng chỉ có thể tế ra chính mình cổ thần hình thái. Cổ thần nhục thân siêu cường, lại thêm thần vương giáp thiên bảo vòng ngăn cản, mới có thể đứng vững kiếm tháp công kích. Mà kiếm thần đối với hắn cổ thần hình thái, cũng là cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng ra kết luận, Lục Trần ngươi căn bản hay là ngày kia chi thần nhân tộc, cổ thần chỉ là ngươi một loại hình thái. Ngươi trời sinh không phải cổ thần, ta có thể làm chứng. Có kiếm thần xác nhận, về sau Lục Trần có thể thoải mái thả ra cổ thần hình thái tác chiến. Kiếm thần đều nói ta là ngày kia nhân tộc, ngươi tính là cái gì? Đồng thời, cùng kiếm thần trận chiến này, thu hoạch lớn nhất là hệ thống ban thưởng. Trận chiến này có thể xưng thần giới cấp cao nhất chiến đấu, bởi vậy hệ thống ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú, ba kiện phần thưởng đều là siêu phàm tuyệt luân. Cuối cùng Lục Trần lựa chọn trong đó tự nhận là cường đại nhất, giới chi thánh vật tam giới thánh quan. Thánh vật này cùng hắn đặt ở cổ thần trong không gian thánh vật không giống với. Đây là một kiện giới chi thánh vật. Tại cái này thần giới đã có một kiện giới chi thánh vật, đó chính là thánh sơn. Tam giới thánh quan là cùng thánh sơn một cấp bậc bảo vật. Lục Trần cũng không biết thánh quan bên trong nằm thứ gì, hắn suy đoán cái gọi là tam giới là chỉ phàm tiên thần tam giới. Cuối cùng, hắn đem thánh quan giấu tại đệ tam thần sơn trong lòng núi. Từ nay về sau, lên đồng giới cũng đã trở thành không thua gì thánh sơn bảo địa. Không cần tiếp nhận thánh sơn thần quang, từ đệ tam thần sơn liền có liên tục không ngừng thần lực và khí tức thần thánh hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Người khác cũng không biết đệ tam thần sơn đều xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy từ một ngày nào đó bắt đầu, đệ tam thần sơn thậm chí cả lên đồng giới đều trở thành tu luyện bảo địa. Có như thế cường đại thần lực và khí tức thần thánh, về sau chúng ta đều không cần đi thánh sơn tu luyện. Đúng vậy a, cũng không cần vượt qua mênh mông vô tận thần văn chi hải, ngay tại lên đồng giới cũng có thể đột phá. Chỉ là đáng tiếc, bên này điện tịch cùng các loại thần linh còn kém một chút. Không quan hệ, chỉ cần có không thua gì thánh sơn lực lượng, bên này sớm muộn cũng sẽ phát triển. Lên đồng giới thần nhân cùng chân thần, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Đối bọn hắn trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là rất nhiều người tắm rửa tại thần lực phía dưới, toàn bộ đều tăng lên cấp một tu vi. Lục Trần ở tại đệ tam thần sơn chi đỉnh, càng là hưởng thụ được dày đặc nhất thần lực, chỗ tốt nhiều nhất. Hắn cũng đang mong đợi cùng kiếm thần tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đạt được hệ thống trọng thưởng. Chỉ là tiếc nuối là hệ thống chỉ phần thưởng lần thứ nhất. Phía sau hắn cùng kiếm thần đánh cho như thế nào kịch liệt, hệ thống đều không cho rằng hắn tránh thoát một kiếp, bởi vậy cũng không có ban thưởng. Kiếm thần đối với nơi này cải biến cũng là rất là tò mò. Lục Trần trực tiếp mang theo hắn đi vào trong lòng núi, tận mắt nhìn thấy tam giới thánh quan. Đối với kiếm thần đạo, đây cũng là đằng sau ta thế lực cho ta, các ngươi còn cảm thấy ta cùng đằng sau ta thế lực lại mưu hại mấy vị lịch đại thần vương thôi. Cái này kiếm thần gián mua con ngươi lấp lóe không yên, rung động đến cực điểm. Chương 562, thứ hai thánh sơn chương 562, thứ hai thánh sơn chiến thần cùng kiếm thần cũng hoài nghi, Lục Trần cùng Lục Trần thế lực sau lưng, cùng bốn vị thần vương cái chết có quan hệ. Nhưng là tam giới thánh quan xuất hiện, phá vỡ hoài nghi. Vì sao? Rất đơn giản, tam giới thánh quan quá chân quý. Tam giới thánh quan đây là cùng thánh sơn một dạng đẳng cấp bảo vật a. Toàn bộ thần giới, có ai có thể xuất ra cùng thánh sơn một dạng đẳng cấp bảo vật? Thần vương cùng lịch đại thần vương cũng làm không được a. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Trần phía sau thật là đứng một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả. Cường giả như vậy muốn diệt thần vương đều dễ dàng, làm sao đến mức muốn lén lút, để cái kia bốn vị thần vương đã chết không minh bạch. Không cần thiết a. Trông thấy tam giới thánh quan, kiếm thần cười khổ nói, sau lưng ngươi đến cùng cái gì thế lực a? Quá bất hợp lý. Giới chi thánh vật, tòa thứ hai thánh sơn, ta không biết dạng cường giả gì, có thể xuất ra bảo vật như vậy. Lục Trần cười khổ nói thật, ta cũng không biết là cường giả như thế nào. Câu nói này, hắn cũng không hề nói dối. Hệ thống là cường giả như thế nào, Lục Trần chính mình cũng nói không rõ. Kiếm thần suy đoán nói, có lẽ là sang thế thần cường giả như vậy đi. Sang thế thần. Lục Trần mắt sáng lên, hỏi, sáng tạo cái này thần giới người thôi. Hắn là ngày kia chi thần hay là cổ thần? Ta nghe nói cổ thần là từ ngoại thần giới mà đến, vị này sang thế thần lại là cái gì lai lịch? Kiếm thần lắc đầu nói, sang thế thần, đến từ xa xôi nhất thời đại. Liền xem như cổ thần năm đó cũng không có lưu lại cái gì điện tịch, chỉ nói là sang thế thần dọn tới Thánh Sơn, sau đó hắn liền mất tích, không còn có mặt khác truyền thuyết. Lục Trần nghe đến mấy cái này, trong lòng âm thầm suy tư. Ngày kia chi thần, khoảng cách đoạn thời gian kia quá mức xa xôi, khẳng định không có ghi chép liên quan. Nhưng là cổ thần trong truyền thuyết, hẳn là có một ít ghi chép. lần sau có cơ hội đi cổ thần đồ thư quán thời điểm, nhớ kỹ lại tra tìm một chút sang thế thần nội dung. Kiếm thần cũng chỉ là tự dưng suy đoán, hắn không có tiếp tục lại nói. Hắn lại nói, nếu bây giờ lên đồng giới cũng có chính mình thánh vật, về sau những cái kia thần nhân cùng chân thần, thậm chí bất hủ, cũng đều có thể ở chỗ này tu luyện. Lục Trần thở dài, bây giờ lên đồng giới thần thánh lực lượng cùng khí tức đã không thua gì thánh sơn, nhưng chúng ta bên này kiếm khuyết chính là công pháp điện tịch cùng truyền thừa. Kiếm thần cười nói, ngươi có thể làm một cái thư viện, ta nguyện ý hiến cho một nhóm công pháp điện tịch. Quá tốt rồi. Lục Trần đại hỉ, muốn để mọi người về sau không đi thánh sơn, liền muốn có đầy đủ công pháp điện tịch, có đầy đủ truyền thừa. Lên đồng giới mặc dù có thư viện, thế nhưng là trong đó công pháp điện tịch cấp bậc quá thấp. Bây giờ có kiếm thần hiến cho, bên này thư viện hàm kim lượng lập tức tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Lục Trần đem lên đồng giới đồ thư quán sửa chữa mở ra. Trong đó điện tịch chia làm hai bộ phận, một phần là thần nhân cảnh cùng chân thần cảnh các loại điện tịch, năm vị sơn chủ đều có quyền phê chuẩn người tiến vào mượn xem, một bộ phận khác thì là bất hủ thần linh trở lên công pháp điện tịch. Muốn mượn xem bộ phận thứ hai điện tịch người, đều cần dùng cống hiến của mình độ đến hối đoái. Xuống thần giới tất cả mọi người độ cống hiến, đều do Kim Giáp Thần Điện đến khống chế cùng ban phát. Kim Giáp Thần Điện lúc đầu điện chủ hoàng cổ chân thần đi vượt qua thần văn chi hải, Lục Trần nhậm chức mệnh Long Giải trở thành xuống một nhiệm kỳ điện chủ. Bây giờ, Long Giải cũng tiến giai chân thần cảnh, đủ để đảm nhiệm điện chủ. Đồng thời, Lục Trần để Long Giải hấp thụ nhiều một chút tân thần. Dĩ vãng, 800 năm mới tổ chức một lần thần cách hạt giống tranh đoạt chiến, mỗi lần chỉ quyết ra mấy chục tên tân thần, đây cũng quá chậm. Lục Trần yêu cầu mỗi 100 năm liền tổ chức một lần, mỗi lần từ trong hỗn độn tuyển ra 100 tên tân thần. Mau chóng mở rộng lên đồng giới nhân số, tuyển ra thiên tài, để lên đồng giới cũng nhân tài đông đúc. An bài tốt những sự vụ này, Lục Trần cũng thanh nhàn. Tiếp xuống thời gian, hắn trừ cùng kiếm thần đối chiến, ngoài ra chính là một lần nữa đem chính mình thần nguyên rừng cây ăn quả cho trồng trọt đứng lên. Theo thời gian trôi qua từng ngày, tin tức cũng truyền đến Thánh Sơn bên kia. Rất nhiều người đều biết, lên đồng giới cũng có chính mình thánh vật. Thậm chí có người nói, Lục Trần đệ tam thần núi chính là Thánh Sơn thứ hai. Còn có người nói, tại hạ thần giới thần lực càng đầy, tu luyện càng nhanh. Mà lại Lục Trần cũng ban bố mệnh lệnh, chỉ cần cung cấp một chút chân quy truyền thừa cùng công pháp, liền có thể tại hạ thần giới thiết lập chính mình thần miếu. Thế là, không ít Thánh Sơn bên này thiên thần đều viễn độ trùng dương, mang theo chính bọn hắn công pháp điện tịch, đến lên đồng giới thử thời vận. Mà chiến thần những này cường đại thần linh cũng đều sinh ra hứng thú, quyết định tự mình tới một chuyến nhìn xem. Thánh Sơn, Thần Vương cung. Quang Minh Thần Vương ngồi tại hắn trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn vô bảo tọa nắm tay đạo, cái kia Lục Trần phía sau rốt cuộc là ai? Hắn bây giờ lại làm ra thứ hai thánh vật, đây là ý gì? Cái này Lục Trần muốn làm gì? Hắn là muốn cùng ta địa vị ngang nhau. Phản hắn. Nghe được chuyện này, phản ứng lớn nhất chính là Thần Vương. Lục Trần lần nữa giết chết chân chó của hắn con sủa Minh, hiện tại lại làm ra một cái thứ hai thánh sơn, cái này rõ ràng chính là muốn phân đi quyền lực của hắn, đối kháng hắn, cái này Thần Vương. Thánh Sơn thủ hộ thần đạo, bệ hạ, ngài nói rất có lý. Cái kia Lục Trần làm ra những này trò, đơn giản chính là muốn làm Thần Vương thứ hai. Bầu trời không có hai mặt trời, cái này Lục Trần thật là suy nghĩ nhiều quá, nếu như không để cho ta mang theo đại quân đi qua, đem nó triệt để tiêu diệt. Thần Vương lắc đầu nói, kiếm thần đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi có làm được cái gì, chịu chết thôi. Để Hỏa Thần đi. Thánh Sơn thủ hộ thần đạo, Hỏa Thần nhi tử vẫn muốn cưới Nguyệt Thần nhà thất công chủ, chỉ cần bệ hạ chịu tứ hôn, Hỏa Thần nhất định nguyện ý chạy chuyến này. Thần Vương chính mình là tuyệt đối không muốn rời đi Thánh Sơn, nhưng là liền ngay cả kiếm thần cũng không là đối thủ, hắn cũng thực sự phái không ra nhân thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Thánh Sơn thủ hộ thần đề nghị cũng không tệ lắm, ngay sau đó gật đầu nói, ta cùng Vương hậu liên lạc một chút, xin mời Hỏa Thần chạy chuyến này. Hỏa Thần là nguyên tố thứ nhất chủ thần, nếu như hắn xuất thủ, Lục Trần chết chắc. Hắn nói xong, Thánh Sơn thủ hộ thần lại cười hắc hắc nói, kỳ thật bệ hạ muốn giết chết Lục Trần, biện pháp có rất nhiều. Chỉ cần ngươi tuyên bố, cái kia Lục Trần là ăn cắp Thánh Sơn cơ duyên, ai giết Lục Trần, liền có được lên đồng giới đệ tam thần núi, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý đi. Vậy không được. Thần Vương phủ định hoàn toàn đạo, nói như vậy, chẳng phải là tại hạ thần giới lại lập một cái thần vương. Chuyện này ta tuyệt không cho phép. Các loại Hỏa Thần cầm xuống Lục Trần, ta muốn hắn điều tra thêm nơi đó là cái gì thánh vật, lại có không thua gì Thánh Sơn thần lực và khí tức, ta không tin. Nguyệt Thần là thần vương vương hậu, mặc dù cùng thần vương quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng là Nguyệt Thần không thể buông tha chính mình vương hậu địa vị. Bọn hắn có cộng đồng lợi ích. Nghe thần vương yêu cầu, Nguyệt Thần đồng ý đem gia tộc thất công chủ gả cho Hỏa Thần Bất Tiêu Tử. Thần vương lập tức phái người xin mời Hỏa Thần đến Thánh Sơn. Hỏa Thần làm hệ nguyên tố mạnh nhất thần linh, hắn có được chính mình lãnh địa Hỏa Thần núi. Hỏa Thần cũng có chính mình tố cầu, đó chính là đời tiếp theo thần vương. Đạt được thần vương mời, hắn vui vẻ tiến về. Chương 563, Nguyệt Quang Nữ Thần Đảo Hôn. Chương 563, Nguyệt Quang Nữ Thần Đảo Hôn. Nguyệt Thần gia tộc, Hoàn Nguyệt Cốc. Nguyệt Chi Thiên Thần, trưởng quản mặt trăng lên mặt trăng lặn, Nguyệt Doanh Nguyệt thua thiệt, bộ tộc này đều là nữ nhân cầm quyền. Nguyệt Thần, khống chế Nguyệt Chi pháp tắc thần linh, sức chiến đấu rất có hạn. Các nàng am hiểu nhất là cung cấp trị liệu cùng tăng cường một loại tăng thêm, thuộc về vũ em hoặc là bờ UFF một loại công pháp chiến kỹ. Bất quá đừng xem thường Nguyệt Thần gia tộc. Nguyệt Thần gia tộc đánh trận không được, nhưng là bộ tộc này mỗi nữ nhân đều gả rất tốt. Nguyệt Thần là đương đại thần vương vương hậu, thứ nhất lệnh thần là thú thần xuống thê, thứ hai lệnh thần gả cho tượng thần. Cho nên tại Thánh Sơn thần vực, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Nguyệt Thần gia tộc nữ nhân. Các nàng lực chiến đấu của mình không mạnh, nhưng là lão công của các nàng tất cả đều là mỹ nhân. Đương nhiên, Nguyệt Thần gia tộc nữ nhân địa vị cao như thế, hay là bởi vì Nguyệt Thần gia tộc nữ nhân đều dáng dấp siêu đẹp mắt. Nguyệt Thần nhà thất công chúa, chính là thứ bảy lệ thần, được người xưng là Nguyệt Quang Nữ Thần Thanh Huy Nữ. Nguyệt Thanh Huy dáng dấp cực đẹp, lại là duy nhất không có thành thân Nguyệt hệ nữ lệ thần, hay là Nguyệt Thần chủ thần cháu gái ruột, cho nên bị rất nhiều nam tính thần linh chỗ truy cầu, mà trong đó cuồng nhiệt nhất chính là Hỏa Thần Chi Tử. Hỏa Thần địa vị tại Thánh Sơn Thần Vực không người nào có thể dung chuyển. Hỏa Thần thực lực siêu tuyệt, một mùi lửa thần đao chạm khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí còn có người suy đoán Hỏa Thần sẽ là đời sau thần vương, đời thứ 10 ngày kia thần vương. Hỏa Thần là người cực kỳ nhiệt tình, cũng vô cùng bá khí, nhưng hắn lớn nhất chỗ yếu hại chính là con của hắn. Hỏa Thần lão bà mất sớm, nhi tử trở thành trong lòng của hắn duy nhất. Hắn lớn hơn nữa hỏa khí, gặp được nhi tử cũng lập tức hóa thành ngón tay mềm. Thời gian lâu ngày, con của hắn cũng bị hắn quen đến không còn hình dáng. Không quá thần không quan trọng, có hắn cái này lão tử tại, con của hắn nghịch ngợm một chút, làm điểm chuyện sai, xông điểm họa, thế nào? Bây giờ con của hắn muốn chết muốn sống, nhất định phải cưới Nguyệt Thần nhà thất công chủ Nguyệt Thanh Huy làm vợ. Hỏa Thần cũng rất tán thành, mấy lần hướng Nguyệt Thần gia tộc cầu hôn. Nguyệt Thần gia tộc nữ nhân gả đều là Thánh Sơn Thần Vực đại nhân vật, tự nhiên là chướng mắt Hỏa Thần nhi tử loại này cha bảo nam Nguyệt Quang nữ thần chính mình cũng rất mâu thuẫn, chuyện này một mực không có tin tức. Bây giờ Thần Vương muốn Hỏa Thần xuất mã, đành phải thuyết phục Nguyệt Thần. Nguyệt Thần quyết định để chất nữ gả cho Hỏa Thần chi tử, cùng Hỏa Thần bộ tộc thành lập liên hệ. Chủ thần quyết định, Nguyệt Thần gia tộc cũng không có người phản đối. Nhưng là Nguyệt Thanh Huy chính mình không nguyện ý, nhận được tin tức đằng sau, nàng liền từ Nguyệt Thần gia tộc chạy ra ngoài. Nhưng ở Thánh Sơn Thần Vực, đó là Thần Vương thống trị thiên hạ. Chỉ cần Thần Vương hoặc là Vương hậu một đạo ý chỉ, Nguyệt Thanh Huy căn bản trốn không thoát bọn hắn ngũ chỉ sơn. Cuối cùng, Nguyệt Thanh Huy nghe được một tin tức. Bây giờ lên đồng giới có thần tích hiện hiện, lên đồng giới đệ tam thần núi có thánh vật giáng thế, khí tức thần thánh không thua gì Thánh Sơn. Ở nơi đó tu luyện làm ít công to. Nghe nói chỉ cần cống hiến một chút công pháp điện tịch, liền có thể tại hạ thần giới lựa chọn địa điểm kiến tạo chính mình thần miếu độc phủ, tới trước được trước. Thánh Sơn bên này chúng thần đều đã cố định, các đại thần hệ đều bị thần tộc khống chế, nào có chúng ta những này phổ thông thần linh ngày nổi danh, còn không bằng đi tới thần giới thử thời vận. Không sai, ta cũng là chuẩn bị đi cái kia nhìn xem. Cùng đi cùng đi. Nghe nói Thương Thần gia tộc đã mở ra tiến về lên đồng giới đường thuyền. Nếu là chúng ta khổ độ sợ là muốn 10 năm 8 năm, cưới Thương Thần gia tộc thần chu, 5 năm chuẩn đến. Thật sao? Ta cái này đi định một vị trí. Nguyệt Quang nữ thần nghe được tin tức, Tân Nguyệt giống như đôi mắt đẹp khẽ động. Nàng vừa vặn không có địa phương trốn, bây giờ nghe nói lên đồng giới loại nơi tốt này, không chút nghĩ ngợi, lập tức đi mua một gian xa hoa khoang. Sau nửa tháng, tạo hình kích thước to lớn Thương Thần thần chu, từ bến tàu xuất phát, mở ra dài dằng dặc đường đi. Mà tại bọn hắn mới ra phát, liền có đại đội thần binh thần tướng phi tốc chạy đến, không tốt. Chậm hơn một bước, Nguyệt Thần thất công chúa đi tới thần giới. Nhanh đi về báo cáo thần vương bệ hạ. Cùng lúc đó, mấy cái thân ảnh từ mênh mông thần văn chi hải bay ra. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, có thể nói phong trần mệt mỏi. Đoàn người này chính là Thanh Tiêu thần nữ cùng Thiên Toàn bọn người, bọn hắn từ dưới thần giới xuất phát, hao tốn dòng giá 28 năm, rốt cục đi vào Thánh Sơn thần vực. Đến cùng là Thánh Sơn thần vực, chính là phồn hoa. Nơi này cường giả thật nhiều. Bọn hắn đoàn người này đều là hâm mộ nhìn xem bến tàu chúng thần. Bất quá những bến tàu kia bên trên chúng thần, lại là dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Khôi hải, hiện tại cả đám đều đội vàng đi tới thần giới, thế mà còn có người ngàn dặm xa xôi đi vào bên này. Thiên Toàn bọn người là không hiểu thấu, chờ bọn hắn sau khi nghe ngóng, lúc này mới nghe được rung động tin tức. Lên đồng giới đệ tam thần núi trở thành thứ hai Thánh Sơn. Ở nơi đó tu luyện so Thánh Sơn tu luyện tốt hơn. Lục Trần sắp trở thành lên đồng giới thần vương. Ngoa tạo. Thiên Toàn nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn cùng Lục Trần quan hệ không tệ, tại chủ truyền thừa tháp còn hợp tác qua. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, Lục Trần vậy mà làm nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Lại nói, đệ tam thần núi lúc nào biến thành Thánh Sơn thứ hai, cái này cũng chưa nghe nói qua a. Thanh Tiêu thần nữ càng là ảo não. Nàng cùng Lục Trần tên là sư đồ, thế nhưng là quan hệ mập mờ. Nếu như nàng lưu tại lên đồng giới, giờ phút này sợ là dưới một người, trên bằng người. Bây giờ đi vào Thánh Sơn, lại là không có chút nào dựa vào, muốn từ tầng dưới chót nhất làm lên. Sớm biết như vậy, nàng làm gì hoa gần 30 năm ở biển. Bất quá nhập gia tùy tục, cũng không thể bây giờ quay đầu đi. Thiên Toàn đạo, ta đã từng chiếm được đạo tổ báo mộng chỉ điểm, chúng ta đi trước Thánh Sơn bái phòng đạo tổ, sau đó lại làm ra quyết định đi. Cũng được đi. Bởi vì việc này, để mọi người đến bờ bên kia tâm tình vui sướng đều biến mất, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi trước bái kiến đạo tổ. Nếu là đạo tổ cũng không coi trọng bọn hắn, chỉ sợ bọn họ còn phải trở về lên đồng giới. Cùng lúc đó, Thánh Sơn thần vương cung, hô trưởng, thật là vô pháp vô thiên, đem nàng làm hư. Ung Dung Hoa Quý Nguyệt thần tức giận đến chửi ầm lên. Thần vương cũng là lông mày cao chặt. Lúc đầu đã nói xong, bên này đem Nguyệt Thanh Huy gả cho Hỏa Thần nhi tử, sau đó Hỏa Thần liền đi lên đồng giới đuổi bắt Lục Trần. Bây giờ Nguyệt Thanh Huy chạy, hôn sự cũng vô hạn chối từ, hắn còn như thế nào yêu cầu Hỏa Thần xuất mã. Ngược lại là Thánh Sơn thủ hộ thần cười nói, vậy hạ không cần lo lắng, dù sao Nguyệt Quang nữ thần đi lên đồng giới, nếu như không để cho Hỏa Thần mang theo nhi tử cũng đi lên đồng giới, bọn hắn có thể tìm tới Thanh Huy nữ, liền để bọn hắn thành thân, nếu là tìm không thấy, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thần Vương nghe chút, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn lập tức ban bố thần chỉ, để Hỏa Thần mang theo thần binh thần tướng, đi tới thần giới đuổi bắt Lục Trần, đồng thời lấy được bên kia giới chi thánh vật, đồng thời, Vương hậu cũng ban bố ý chỉ, lấy Nguyệt Thần gia tộc tộc trưởng thân phận mệnh lệnh Nguyệt Thanh Huy nhất định phải gả cho Hỏa Thần nhi tử. Rất nhanh, Hỏa Thần núi liền cùng lúc nhận được cái này hai phần thần chỉ. Hỏa Thần lúc đầu không muốn đi, các ngươi không có giải quyết sự tình, để cho ta đi tìm người. Làm sao con của hắn sắc mê tâm thiếu, không phải nàng này không thể, nháo muốn đi. Hỏa thần không thể làm gì, vậy liền đi tới thần giới chính là. Chương 564, Thánh Quan Phủ Điêu chương 564, Thánh Quan Phủ Điêu lên đồng giới, đệ tam thần sơn. Đỉnh núi, Lục Trần thần miếu. Trải qua tu sửa, tòa này trắng loãng thần miếu càng thêm huy hoàng, đứng lặng Lục Trần tượng thần cũng càng thêm cao lớn. Mỗi ngày, từ ngoại vực đến bái tế Lục Trần tượng thần thần linh, nối liền không dứt. Rất nhiều người cảm nhận được bên này bàng bạc thần lực đằng sau, nhao nhao hiến cho đại lượng công pháp điển tịch, sau đó từng tòa thần miếu tại đệ tam thần sơn dâng lên. Lục Trần quy định, đệ tam thần sơn dưới sườn núi mới có thể kiến thiết thần miếu. Đây là bởi vì bây giờ tới đây đều là các hệ lệch thần trở xuống thần linh. Tương lai sườn núi trở lên, đó là lưu cho các chủ thần tới kiến tạo thần miếu địa phương. Về phần những cái kia đê giai thần linh, ngay tại đệ tam thần sơn bên ngoài mặt khác đỉnh núi, kiến tạo chính mình thần miếu. Trong lúc nhất thời, lên đồng giới cấp tốc phồn hoa. Nơi này thư viện cũng cấp tốc phong phú đứng lên, các hệ công pháp tu luyện cùng chiến kỹ đều đang nhanh chóng hoàn thiện. Trước kia lên đồng giới các tân thần cũng đều tiến nhập nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Nhìn xem lên đồng giới càng ngày càng phồn hoa, Lục Trần cũng tâm tình vui vẻ. Rất nhiều người muốn thấy thánh vật phong thái, hắn liền tại lòng núi mở một đầu mật đạo. Mỗi ngày cho phép 100 người tiến vào bên trong bái tế thánh vật. To lớn thánh quan, thần lực bành trướng, khí tức thần thánh đập vào mặt. Tận mắt nhìn đến người, nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Cũng có người nói, thánh quan ẩn chứa thần lực, không thua gì thánh sơn. Mà Lục Trần thì là âm thầm suy đoán, trong quan tài này đến cùng mai táng lấy cái gì? Mặc dù thứ này đã nhận hắn làm chủ, nhưng là có chút cao ngạo, cũng không phản ứng Lục Trần. Có thể theo đến bái tế người càng đến càng nhiều, thánh quan mặt ngoài vậy mà xuất hiện một bức tranh giống. Nghe được tin tức này đằng sau, Lục Trần mang theo kiếm thần lại một lần đi vào thánh quan trước mặt. Quả nhiên, tại thánh quan một bên dưới góc phải, vậy mà hiện ra một bức to lớn phù điêu. Vừa mới bắt đầu phù điêu này cũng không rõ ràng, Lục Trần cùng kiếm thần liền ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Bọn hắn phát hiện, tế bái thiếu, phù điêu liền sẽ không biến hóa, thế là Lục Trần bung ra tế bái danh lệch, để tất cả các cấp độ thần linh đều đến thành tâm bái tế. Quả nhiên, rất nhanh một bức không gì sánh được rõ ràng chi phù điêu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là ý gì? Lục Trần cùng kiếm thần nhìn, đều là không hiểu ra sao. Chỉ gặp tại phù điêu lớn nhất bối cảnh, là một tòa không gì sánh được bia đá to lớn, từ trên tấm bia đá có quang mang vạn trượng thần lực, thường ngực tỏa ánh sáng. Mà tại cái này thánh bia trước, một vị lão giả có một tòa thạch quan to lớn đang từ trước mặt đi qua. Kiếm thần suy đoán nói, lão giả này phía sau thạch quan, hẳn là chính là thánh quan. Đồ này là nói rõ thánh quan lai lịch. Lục Trần gật gật đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có giải thích như vậy. Chỉ là hắn hiếu kỳ chính là, lão giả này lại là người nào? Kiếm thần lắc đầu, phù điêu này khắc đến không rõ ràng lắm, nhưng là ta nhìn lão giả này thân hình, không giống cổ thần, cũng không phải cổ thú của ma, ngược lại là giống chúng ta ngày kia nhân tộc. Lục Trần nhìn một chút, gật đầu nói, xem ra chúng ta ngày kia nhân tộc cũng không phải là trong hỗn độn tùy ý sinh ra, mà là có phi phàm tổ tiên. Kiếm thần cũng biểu thị khẳng định. Thánh quan bên trên xuất hiện đồ án, trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều, càng nhiều người đến đây tế bái, cơ hồ tất cả mọi người lại tới đây, đều bị thánh quan bên trên thả ra thần thánh lực lượng khuynh đảo, sùng bái quỳ lạy ở tại trước mặt. Mà theo tế bái nhân số càng ngày càng nhiều, liên tiếp bộ thứ 2 phù điêu cũng chậm rãi xuất hiện tung tích. Lục Trần bọn hắn chờ đợi 2 năm, bức họa thứ 2 giống rốt cục xuất hiện. Vẫn là một vị lão giả công thánh quan, mà phía sau bối cảnh thì là đổi thành một cây thánh trụ. Kiếm thần trừng mắt giản mua con ngươi đạo. Đúng vậy a, điều này đại biểu ý nghĩa gì đâu? Lục Trần nhìn xem cũng rơi vào trầm tư. Vị lão giả này công thánh quan, trải qua thánh địa, lại trải qua thánh trụ, đến cùng nói rõ cái gì? Kiếm thần mừng tỉnh đại ngộ đạo, trong quan tài này sợ là mai táng vị lão giả này, bên trên phù điêu là khắc lấy lão giả cuộc đời trải qua thần giới. Lục Trần cảm giác thuyết pháp như vậy có chút gượng ép. Hắn mơ hồ cảm thấy, vị lão giả này hẳn không phải là mai táng tại trong quan tài người, nhưng hắn lại xách không ra mới thuyết pháp, cũng chỉ có thể chấp nhận kiếm thần thuyết pháp. Đến tế bái thánh quan giả, cũng là đều có suy đoán. Cũng có người nói lão giả này chính là sáng thế chi thần, các đại thần giới đều là do lão giả sáng tạo. Lại qua 2 năm, bước thứ 3 phủ điêu xuất hiện, phản phất càng thêm đã chứng minh điểm này. Chỉ gặp được vừa vẽ lấy một tòa thánh điện, hay là lão giả công thạch quan tử trước mặt đi qua. Tất cả mọi người đồng ý kiếm thần quan điểm, cho là đây là sang thế thần kinh lịch, trong thạch quan này mai táng lấy chính là sang thế thần. Thậm chí có người hướng Lục Trần đề nghị, tại thánh quan trước lập một tấm bia đá, viết lên sang thế thần chi mộ. Lục Trần cũng không có tiếp nhận đề nghị. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này thánh quan không phải lão giả táng thân chỗ, mà cái kia một vài bức phù điêu đồ án, hẳn là cũng không phải ghi lại lão giả cuộc đời. Chỉ trước mắt, lại là một năm qua đi. Lên đồng giới nên đón một vị chân chính cường đại chủ thần. Chiến thần tới. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Chiến thần tới, là muốn khiêu chiến Lục Trần thôi. Bọn hắn trận chiến này, ai thắng ai bại, sợ là lại phải cuốn lên phong vân. Cũng có rất nhiều người âm thầm chờ mong, hy vọng Lục Trần cùng chiến thần cũng đánh nhau một trận, để bọn hắn nhìn một cái đã nghiền. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, luôn luôn kiệt ngạo bất tuần chiến thần, đi vào đệ tam thần sơn lại là khách khí, hữu lễ hữu tiết, cũng không có chủ động khởi xướng khiêu chiến. Kỳ thật thất vọng nhất chính là Lục Trần. Lục Trần liền trông cậy vào chiến thần khiêu chiến, sau đó đạt được hệ thống ban thưởng đâu. Kết quả chiến thần không có khiêu chiến hắn, mà là tại Thụy Hoàng cùng đi, khách khí, đến đây bái phỏng. Lục Trần cũng chỉ có thể lễ phép tiến đãi. Chiến thần cũng là nhân mã bộ tộc, tứ đề hùng kiện, tóc vàng tung bay. Hắn cùng kiếm thần là lão hữu, kiếm thần đã sớm thông qua thông tin trận pháp, đem nơi này tưởng tỉnh cáo chi chiến thần. Chiến thần cười nói, Lục đạo hữu, trước đó có nhiều hiểu lầm, Thụy Mộ đây là đến đây chịu tội đó à? Lục Trần cũng là cười nói, không đánh nhau thì không quen biết thôi. Ta cùng chiến thần gia tộc cũng không có nguyên tắc tính mâu thuẫn, nói đến, ta tại chủ truyền thừa tháp còn học tập chiến thần chân truyền, ngươi cũng coi là đã từng sư phụ. Không dám không dám. Chiến thần biết Lục Trần thực lực phi phàm, hỗn độn lệnh thần tăng thêm bát tinh cổ thần. Hắn không thể nói đánh không lại Lục Trần, nhưng là hắn cảm giác muốn lấy thắng sợ là rất khó. Chiến thần cả đời, không nói hắn tuổi trẻ thời điểm, liền nói hắn trở thành chiến thần đằng sau, chưa bại một lần. Hắn duy trì thần thoại bất bại. Hắn cũng rất chân quý loại chiến tích này, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiêu chiến không có nắm chắc đối thủ. Chiến thần mặc dù mãng, nhưng là hắn không đốc. Đánh cái so sánh, hắn chưa từng có khiêu chiến qua thần vương, cũng không có khiêu chiến qua về hưu thần vương, càng không có khiêu chiến qua thú thần hỏa thần. Về phần thời gian chi thần không gian chi thần hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đánh không nắm chắc chi chiến, nếu là bại, vậy hắn thần thoại bất bại liền muốn phá diệt, về sau còn thế nào gọi chiến thần. Cùng chiến thần hàn huyên đằng sau, Lục Trần lại dẫn hắn đi bái tế thánh quan. Đứng tại to lớn thánh quan trước mặt, cảm nhận được khổng lồ khí tức thần thánh, chiến thần cảm thán nói, đây là thần tích, từ đây thần giới có hai tòa thánh sơn. Chương 565, tự lao chương 565, tự lao thánh quan hướng ra phía ngoài thả ra thần lực và khí tức thần thánh, không thua kém một chút nào thánh sơn, bởi vậy chiến thần đều rung động, nói ra từ đây có hai tòa thánh sơn lời nói. Kỳ thật thần giới có hai tòa thánh sơn, đối bản thần giới chúng thần bọn họ tới nói, đây là chuyện tốt. Nhiều một chỗ tu luyện phong thủy bảo địa. Nhưng duy nhất không thoải mái, chính là thần vương. Thần vương chiếm cứ thánh sơn, tất cả mọi người muốn triều bái hắn, triều bái thánh sơn. Hiện tại lại có một tòa thánh sơn, không dưới khống chế của hắn, quyền lực của hắn liền bị suy yếu. Hắn nhất định phải đánh bại Lục Trần, đoạt được nơi này quyền khống chế. Chiến thần đi vào đằng sau, Lục Trần đề nghị hắn tại đệ tam thần sơn kiến tạo một tòa thần miếu, cũng trắng trợn thu đồ đệ. Chiến thần do dự một chút, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Dù sao hắn chiến thần thụy nhà còn tại thánh sơn bên kia, hắn không muốn đắc tội thần vương. Một mình hắn cũng không sợ thần vương, mấu chốt hắn còn mang nhà mang người. Kỳ thật kiếm thần cũng giống như vậy ý nghĩ. Kiếm thần cũng nghĩ ở chỗ này thành lập thần miếu, nhưng là kiếm của hắn thần gia tộc còn tại bên kia, hắn đến là tộc nhân cùng đệ tử cân nhắc. Đương nhiên, chiến thần nếu lại tới đây, cũng cho lên đồng giới đồ thư quán hiến cho đại lượng công pháp điện tịch, nơi này cũng có chiến thần truyền thừa. Đồng thời, chiến thần cũng nhắc nhở Lục Trần, bây giờ ngươi làm ra thứ hai thánh sơn, thần vương nhất định phải phái người thảo phạt. Ta lại xuất phát lúc, đã nghe nói, thần vương rất có thể muốn phái hỏa thần tới đuổi bắt ngươi. Hỏa thần? Lục Trần mục bên trong khẽ động, lại hỏi, hỏa thần thực lực như thế nào? Chiến thần đạo, hỏa thần là các đại hệ nguyên tố người mạnh nhất, một mùi lửa thần đao càng là đến gần vô hạn thần vương cấp bảo vật, uy lực vô tận, không thể khinh thường. Kiếm thần thì là đạo, như hỏi thực lực, hỏa thần tại trên ta. Lục Trần gật đầu, ta đã biết. Lục Trần cùng kiếm thần chiến đấu, trên cơ bản là cân sức ngang tài, nhưng là đây chẳng qua là luật bản, cũng không có toàn lực chiến đấu. Nếu như sử xuất toàn lực, Lục Trần có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng kiếm thần. Nếu như đối mặt hỏa thần, Lục Trần cũng có nắm chắc một trận chiến. Tại chiến thần bái tế xong thánh quan không lâu về sau, bức thứ tư phủ điêu đã ẩn ẩn xuất hiện tung tích. Lục Trần mang theo kiếm thần cùng chiến thần, lại một lần đi vào thánh quan trước mặt quan sát. Chiến thần thở dài, thật sự là thần kỳ, cái này thánh quan bên trên nhất định có to lớn bí mật. Kiếm thần thì là cẩn thận nghiên cứu sau nói, nếu như ta không có đoán sai, lần này chân dung hay là con thạch quan sang thế thần, mà hắn lần này trải qua hẳn là một tòa thánh sơn. Chiến thần vừa cẩn thận nhìn đạo, ta nhìn cái này mơ mơ hồ hồ bóng dáng, giống như là chúng ta thần giới thánh sơn. Không phải đâu. Lục Trần sắc mặt kinh dị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại trên thạch quan này lại còn sẽ xuất hiện thánh sơn hình ảnh. Tiếp qua một chút thời gian, các loại phù điêu hoàn toàn hiện lộ, tự nhiên có thể liếc qua thấy ngay. Ngay sau đó, chiến thần cũng ở lại. Chiến thần ở tại đệ tam thần sơn, tự nhiên không thiếu được cùng Lục Trần luận bàn, học hỏi lẫn nhau. Chỉ là đáng tiếc là, loại này cũng không phải là khiêu chiến, hệ thống cũng không có ban phát ban thưởng. Chiến thần ở 2 tháng, thánh quan bên trên phù điêu cũng rốt cục hoàn toàn hiện lộ. Đây chính là chúng ta thánh sơn a. Nhìn xem hình ảnh, chiến thần cùng kiếm thần đều trợn mắt hốt hoồm. Lục Trần cũng trầm ngâm nói, điều này đại biểu lấy cái gì đâu? Kiếm thần đạo, rất hiển nhiên, đây là sang thế thần cuộc đời a. Sang thế thần tại rất nhiều năm trước đó, liền con cái này thánh địa, đi tới chúng ta thần giới, đồng thời khai sang chúng ta cái này thần giới a. Chiến thần cũng biểu thị đồng ý, như vậy xem ra, vị lao giả này chỉ sợ thật là sang thế thần đại nhân. Nói đến đây, chiến thần lại nói, loại này thánh vật nội bộ, bình thường đều sẽ có thánh linh. Thứ này nếu nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi vì sao không cùng thánh linh câu thông một chút đâu? Lục Trần sắc mặt khẽ động, trong đó có thánh linh. Có lẽ vậy. Chiến thần đạo, theo ta được biết, trong thánh sơn liền có thánh linh tồn tại. Thần vương có thể thông qua một đầu mật đạo, tiến vào thánh sơn chỗ sâu, cùng thánh linh câu thông. Đến cùng là chiến thần, biết đến bí tân thật nhiều. Lục Trần đạo, sau đó, ta lại nếm thử câu thông trong đó thánh linh. Đạt được chiến thần nhắc nhở, thời gian kế tiếp, Lục Trần liền khoanh chân ngồi tại thánh quan chi đỉnh, dùng tâm niệm của chính mình đến cảm ứng trong quan tài chi linh. Vừa mới bắt đầu, hắn không thu hoạch được gì, hắn thả ra thần niệm căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại. Thế là hắn mượn nhờ chính mình là thánh quan chủ nhân thân phận, dùng thần niệm hướng trong quan tài quan sát. Kể từ đó, thánh quan rung động, lập tức một cỗ siêu cấp cường đại kinh khủng thần thánh lực lượng đột nhiên đập vào mặt, hóa thành một tấm vô hình miệng lớn màu đen, một chút nuốt Lục Trần thả ra thần niệm. Thậm chí, cái này một tấm miệng lớn màu đen còn tiếp tục bổ nhào mà đến, phản phất muốn đem Lục Trần tinh thần lực hoàn toàn thôn vệ. Lục Trần dọa đến sắc mặt tái nhợt, đối phương khí tức thần thánh cực kỳ khủng bố, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng tại giây phút này, một cỗ giản mùa ý chí phản phất vừa tỉnh lại, trầm giọng quát, nghiệt xúc, chớ có tùy tiện. Lập tức, cái kia kinh khủng miệng lớn màu đen cấp tốc biến mất, Lục Trần trong lòng cũng buông lỏng. Trong nháy mắt này, Lục Trần minh bạch trong quan tài này khẳng định không phải mai táng sang thế thần, mà là cầm tù lấy cái gì sinh linh mạnh mẽ. Lập tức, hắn dùng thần niệm của mình đi câu thông giản mua ý chí. "Tiên bối, ngài thế nhưng là sang thế thần. Ta họ Tự, ngươi có thể gọi ta Tự lão." Giản mua ý chí trả lời một câu, lại khích lệ nói, "Lại một vị người con quan tài xuất hiện, hy vọng có một ngày ngươi có thể đi đến trước mặt lão phu, lão phu chờ ngươi." "Người con quan tài?" Lục Trần sắc mặt khẽ động, hỏi, "Phù điêu kia bên trên lão giả chính là người con quan tài thôi?" "Trên phù điêu chính là lão phu." Tự lão khẽ cười nói, "Lão phu cũng coi là đời thứ nhất người con quan tài." "Đời thứ nhất người con quan tài?" Lục Trần hiếu kỳ nói, "Ta là cái này thánh quan đương nhiệm chủ nhân, nhưng là ta đối với người con quan tài này lại là không hiểu rõ lắm. Xin hỏi Tự tiền bối, cái này thánh quan rốt cuộc muốn lưng quay về phía phương nào?" Tự lão hiếu kỳ hỏi ngược lại, "Đời trước người con quan tài đem thánh quan chuyển cho ngươi, không có nói cho ngươi thôi." Lục Trần cười khổ, "Thứ này là hệ thống cho hắn, hắn cái gì cũng không biết." Tự lão gặp Lục Trần rốt đặc cắn mai, trầm ngâm một hồi đạo, "Tu vi của ngươi quá thấp, chờ ngươi lúc nào tiến giai chuẩn hồng nông cấp cường giả hỏi lại ta." "Chuẩn hồng nông cấp cường giả?" Lục Trần lại nghe được một cái từ mới hợp thành, "Đây là cấp bậc gì? Chúng ta thần giới người mạnh nhất cũng chính là chủ thần, thần vương cũng là chủ thần. Chuẩn hồng nông cấp cũng không biết." Tự lão thở dài, "Những này hậu đại người con quan tài, thật là một đời không bằng một đời. Ngươi không thể chỉ là ở tại một cái thần giới, ngươi phải đi ra ngoài nhìn xem, nhiều đi mấy cái thần giới. Coi ngươi phát hiện những cái kia thần giới người mạnh nhất đều đánh không lại ngươi, ngươi không sai biệt lắm chính là chuẩn hồng nông cấp, đến lúc đó liền có thể con thánh quan lên đường." "Thì ra là thế, muốn đi ngoại thần giới xung sáo." Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, "Con thánh quan lên đường lại là cái gì ý tứ, rốt cuộc muốn đem thứ này con đi nơi nào?" Tự lão đột nhiên giống như bận rộn đội la lên, "Lão phu bên này có việc. Tu vi ngươi đẳng cấp quá thấp, hảo hảo tu luyện, thánh quan bên trên bích họa chính là bản đồ." Chương 566, Tuyệt mỹ nữ thần chương 566, Tuyệt mỹ nữ thần Tự lão, "Tự tiền bối, ngươi còn tại thôi." Lục Trần dùng thần niệm lại đi kêu gọi, Tự lão đã lặng yên không một tiếng động. "Đi đâu rồi? Tự lão không phải thánh linh thôi. Hắn không ở tại thánh quan bên trong thôi. Hắn đang bận cái gì?" Lục Trần trong lòng hiện lên càng đa nghi hơn hỏi. "Không sai, cùng Tự lão hàn huyên vài câu, Lục Trần nghi vấn trong lòng càng nhiều. Người con quan tài là ai? Con quan tài muốn đi phương nào? Thánh quan bên trên bích họa là bản đồ. Trong quan tài cất giấu đến cùng là cái quái gì?" Lục Trần cảm giác mình không hiểu ra sao. Hắn mở to mắt, phát hiện chiến thần cùng kiếm thần bọn người chạy đến, chính quanh chân ngồi ở bên người không xa, làm hộ pháp cho hắn. "Vừa rồi tình huống như thế nào?" Kiếm thần gặp hắn thanh tỉnh, liền vội vàng hỏi. Chiến thần cũng nói, "Vừa rồi thánh quan mang theo toàn bộ đệ tam thần núi đều chấn động, phản phất thiên băng địa liệt, khí thế cuồng bạo điên cuồng quét sạch, đem chúng ta đều dọa sợ, lúc này mới tranh thủ thời gian tới." Lục Trần mới chợt hiểu ra, hắn mở miệng nói, "Cái này thánh quan bên trong, mai táng lấy cũng không phải là sang thế thần, mà là cái gì sinh linh khủng bố. Ta muốn nhìn trộm trong quan tài, kết quả dẫn tới sinh linh kia phản vệ." "Sinh linh khủng bố?" Kiếm thần biến sắc, hắn vẫn cho là thánh quan bên trong mai táng lấy sang thế thần. Chiến thần thì là trầm ngâm nói, "Trong quan tài cất giấu sinh linh, đây cũng là có khả năng. Tại cực kỳ xa xôi thời đại, sinh hoạt vô cùng cường đại tiền sử thần thú, cổ nhân bọn họ đem nó đuổi bắt, lợi dụng nó thần lực hoặc là trên thân tán phát thần thánh lực lượng. Chẳng lẽ cái này thánh quan bên trong thả ra khí tức thần thánh, đều là đến từ tiền sử thần thú? Vậy cái này không phải quan tài, là lồng giam a?" Kiếm thần đạo. Lục Trần đạo, "Ta cũng nói không rõ, ta không nhìn thấy vật kia, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình hóa thành thâm viên miệng lớn, muốn thôn phệ ta." Kiếm thần cảm thán nói, "Còn tốt bị ngươi trấn áp, nếu là đem nó phóng xuất, sợ là một trận hạo kiếp." Chiến thần cũng lòng vẫn còn sợ hay nói, "Đúng vậy à, vừa rồi toàn bộ thần sơn thậm chí cả lên đồng giới đều chấn động tình huống phi thường của bố." Lục Trần gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn không nói ra Tự lão sự tình, việc này có quan hệ sang thế thần bí mật, hắn không nghĩ đến chỗ nói lung tung. Mà lại kiếm thần chiến thần mặc dù là bằng hữu của hắn, nhưng hai người này hiển nhiên không có đối với hắn khăng khăng một mực, hắn cũng phải có bí mật của mình. "Được chưa, hôm nay cứ như vậy, đa tạ các ngươi." Lục Trần cười nhạt một tiếng, đuổi đi hai vị. Rất nhanh, tin tức liền lưu truyền ra ngoài. Thánh quan bên trong tù lấy tiền sử thần thú, vô cùng kinh khủng, nhưng Lục Trần với tư cách chủ nhân, có thể áp chế thần này thú, không cần lo lắng. Những cái kia tại hạ thần giới tu luyện chúng thần nghe lời nói này, cũng đều yên tâm, không còn lo lắng, tiếp tục tu luyện. Những ngày tiếp theo, Lục Trần hay là ngồi tại thánh quan chi đỉnh, hắn đem thần niệm của mình đặt ở đã xuất hiện 4 tấm trên bích họa. Tấm thứ nhất bích họa là Tự lão công thánh quan trải qua thánh địa, tấm thứ hai là trải qua thánh trụ, tấm thứ ba là trải qua thánh điện, tấm thứ tư là trải qua thánh sơn. Điều này đại biểu cái gì đâu? Tự lão nói đây là bản đồ. Bản đồ là có ý gì? Thế nhưng là bên trên không có địa đồ a Tự lão, Tự lão ngươi tại thôi. Lục Trần nhiều lần dùng chính mình thần niệm hướng thánh quan bên trong gọi hàng, nhưng lại như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Phản phất Tự lão cũng không tại trong quan tài. Lên đồng giới, đến. Thương thần gia thần chu, lại một lần dừng sát ở thần văn chi hải một bên bến tàu, trải qua 5 năm đi thuyền chúng thần, nhao nhao bay ra thần chu. Chuyến này chuyến bay, tôn quý nhất hành khách chính là Tiểu thần đại nhân. Tiểu thần làm rượu hệ chủ thần, làm người hào sảng, bằng hữu khắp thiên hạ. Nhất là hắn dùng chính mình sản xuất rượu ngon kết giao bằng hữu, toàn bộ thần giới không ai có thể cự tuyệt. Tiểu thần thích đến chỗ lữ hành, uống rượu kết giao bằng hữu, cho nên nghe được lên đồng giới sự tình, liền không kịp chờ đợi đến xem. Huống chi, kiếm thần chiến thần đều là bạn tốt của hắn. Tiểu thần đi ra thần chu, vây quanh số lớn thần linh. Những người này đều là người yêu rượu, tới gần tiểu thần, nghe tiểu thần trên thân phát ra rượu ngon tư vị, liền đã say, phiêu phiêu dục tiên. Cựu thần đại nhân, ngay cả người chính là rượu ngon a. Thỉnh thoảng có người đưa lên ton hot chi tử. Ha ha. Cựu thần có chút hưởng thụ. Cựu thần đại nhân, đệ tam thần núi ở bên kia. Lại có người định hót cho cựu thần dẫn đường. Các loại cựu thần mang theo cả đám các loại rời đi, Thanh Huy nữ lúc này mới đẩy cửa phòng ra, bay ra thần chu, nhìn trước mắt thế giới mới. Nàng sinh ra ở Nguyệt Thần Cốc, cho nên đây là lần đầu tiên tới lên đồng giới. Chỉ gặp đây là một mảnh bay lơ lửng ở mênh mông hỗn độn trên không đại lục, nhìn xem giống như là một chiếc lơ lửng thuyền lớn. Mà tại cái này mênh mông đại lục một bên, có liên miên năm tòa thần sơn, trung ương một tòa cao lớn nhất, từ trên ngọn thần sơn này, có bàng bạc thần thánh lực lượng cùng khí tức, ngay tại hướng ra phía ngoài phát tán. Mặc dù ngọn thần sơn này không giống thánh sơn như thế hướng ra phía ngoài phát xạ thanh quang, nhưng là làm thần linh, Thanh Huy nữ rõ ràng cảm giác được cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy thần lực và khí tức, rất dày rất thuần chính, thật không thua gì thánh sơn. Tới chỗ này chúng thần bọn họ, trước tiên đều là cảm giác này, Thanh Huy nữ cũng lộ ra tuyệt thế dáng tươi cười, nơi này đúng là một nơi tốt. Nàng từ thần chu bên trên bay xuống, đi vào lên đồng giới, phát hiện nơi này bận rộn. Rất nhiều chạy tới thần linh, đều một mạch xông vào kim giáp thần điện, hỏi thăm vào ở đệ tam thần núi công việc. Theo đạo lý tới nói, Thanh Huy nữ là một vị lệ thần, có ưu tiên làm quyền hạ. Nhưng là nàng trời sinh tính đạm mạc, không thích cùng người đi tranh nhau trẻ lớn, bởi vậy nàng cũng không có vội vã đi kim giáp thần điện. Trước tiên ở lên đồng giới đi dạo. Ngay sau đó, nàng đi vào lên đồng giới phiên chợ, nơi này so trước đó phồn hoa nhiều, các loại vật phẩm đều có thể mua được. Nhưng là Thanh Huy nữ cũng là thấy qua việc đời nàng đi một vòng, không có trông thấy chợp mắt vật phẩm. Nơi này mặc dù nhìn như náo nhiệt, có thể nội tình so thánh sơn bên kia phiên chợ kém nhiều, không có cái gì chân bảo. Tiếp lấy, nàng lại đi phụ cận bí cảnh thăm dò một vòng. Mặc dù là nguyệt hệ thần linh, lực chiến đấu của nàng không mạnh, nhưng nàng dù sao cũng là lệ thần, trong tay cũng có một chút đỉnh cấp thần khí. Thăm dò bí cảnh, căn bản không phải vấn đề, coi như gặp được đánh không lại thần ma, nàng cũng có thể thông dòng thoát đi. Như vậy, đi vòng vo một tháng, Thanh Huy nữ đại khái thăm dò hoàn cảnh nơi này, lần nữa đi vào kim giáp thần điện, phát hiện nơi này an tĩnh rất nhiều. Ta muốn hỏi thăm bái tế thánh vật cùng ở chỗ này thiết lập thần miếu yêu cầu. Thanh Huy nữ mỉm cười hỏi. Nhìn thấy đối phương hoàn mỹ dung nhan cùng nguyệt quang nữ thần đặc thù khí chất, kim giáp thần điện điện chủ lông dài vì đó thất thần, trong lòng tự nhủ đây cũng quá đẹp. Chẳng những đẹp, hơn nữa còn có một loại bao phủ rõ ràng xa khí chất, để cho người ta mất hồn mất vía, phảng phất muốn để lộ rõ ràng xa, tìm tòi hư thực mới thông khoái. Không quá lớn lông xem xét đối phương thần cách, lại là một vị lệnh thần đại nhân. Hán đội vàng thu hồi chính mình tiểu diễm tâm tư, bình tâm tĩnh khí đạo, vị này nữ lệnh thần đại nhân, hẹn trước bái tế thánh vật, gần nhất thời gian tại 3 ngày sau. Về phần thiết lập thần miếu, nhất định phải hiến cho một nhóm công pháp điện tịch hoặc là thần đạo truyền thừa cho lên đồng giới đồ thư quán. Chương 567, tế bái thánh vật chương 567, tế bái thánh vật vậy ta đi trước tế bái thánh vật đi. Thanh Huy nữ tử lông dài nơi đó nhận một khối ngọc bài, liền đi ra kim giáp thần điện. Nàng không có vội vã đi mở thần miếu cùng đập phủ, là bởi vì nàng đi ra vội vàng, cũng không có chuẩn bị công pháp điện tịch. Tại hạ thần giới trên phiên chợ khách sạn, nàng ở 3 ngày, lúc này mới mang theo ngọc bài, tiến về bái tế thánh vật. Cùng thánh sơn loại này bại lộ ở bên ngoài thánh vật không giống với, thánh quan là dấu ở trong lòng núi, có một đầu chuyên môn mật đạo tiến về. Thanh Huy nữ đi vào cửa sân động, nơi này hai bên đứng thẳng hai tôn cực kỳ cao lớn tượng thần. Một tôn là trong truyền thuyết sang thế thần bộ dáng, một vị khác thì là lục trần tượng thần. Dù sao ngoại nhân đều nói, thánh quan bên trong chôn lấy sang thế thần, bởi vậy lúc này mới dựng lên sang thế thần tượng thần. Thanh Huy nữ đi vào lúc, nơi này rất nhiều người cầm ngọc bài, đến đây tế bái. Nàng cũng đi theo đám người, đi vào mật đạo. Thánh quan trang trọng, bởi vậy mật đạo này cũng chế tạo phi thường xa hoa, toàn bộ dùng chân quý ngọc thạch kiến tạo, nối thẳng sâu trong lòng núi. Càng là hướng mật đạo chỗ sâu đi, liền có thể cảm giác được đập vào mặt thần lực và khí tức thần thánh. Thật rất dày, nơi này là tu luyện bảo địa. Thanh Huy nữ âm thầm giật mình. Trong nội tâm nàng cũng tò mò đạo, cái này thánh quan cường đại như thế, vì sao trước kia chưa từng nghe nghe? Trong suy tư, người phía trước bày nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thanh Huy nữ cũng đi mau mấy bước, phía trước sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp toàn bộ lòng núi đều bị móc sạch, để đó một bộ cực kỳ to lớn thạch quan. Thạch quan kích thước viễn siêu Thanh Huy nữ trước đó tưởng tượng. Từ trên thạch quan này, hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng phóng thích ra thần thánh lực lượng cùng khí tức. Tại thánh quan phụ cận là tốt nhất chỗ tu luyện. Bởi vậy nơi này đến đây đều ngồi đầy người, chẳng những thánh quan bốn phía mặt đất, mà lại ở giữa không trung, thậm chí tại lòng núi bốn phương tám hướng trên vách tường, chúng thần hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc treo ở trên vách đá, hoặc treo cao giữa không trung, toàn bộ đều đang tu luyện. Thanh Huy nữ mới chợt hiểu ra, chắc không được muốn hẹn trước tiến vào, trong này người thực sự nhiều lắm. Thậm chí muốn chiếm cứ một cái tu luyện vị đều vô cùng khó khăn. Bất quá, cũng không phải chiếm cứ vị trí liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này tu luyện. Lục Chân Định quy củ, tiến đến tu luyện 7 ngày, liền sẽ bị tự động chuyển tống ra ngoài. Lại muốn tiến đến, còn muốn đi kim giáp thần điện hẹn trước. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không phải tiến đến tu luyện, bọn hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy cùng bái tế một chút thánh quan. Dù sao ngoại giới đều truyền thuyết, sang thế thần liền mai táng ở trong đó. Sang thế thần là chúng thần tổ tiên, đến tế bái một chút, tỏ vẻ tôn kính. Bái kiến sang thế thần đại nhân. Rất nhiều người ngay tại chỗ quỳ xuống, cho thánh quan hành đại lễ. Thanh Huy nữ nghĩ đến, nếu là sang thế thần đại nhân, chính mình quỳ lạy một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, nàng cũng đi theo đám người quỳ lạy hành lễ. Tế bái đằng sau, chúng thần vây quanh thánh quan vòng qua một tuần, thưởng thức thánh quan. Thanh Huy nữ cũng cùng đi theo qua, lúc này nàng mới chú ý tới, tại thánh quan một bên, lại có một vài bức phù điêu bích họa. Đây là sang thế thần đi qua thần giới. Đây là hắn cái thứ nhất đi qua thần giới, nên gọi là thánh bia thần giới. thứ hai là thánh trụ thần giới, cái thứ ba là thánh điện thần giới, cái thứ tư chính là chúng ta thánh sơn thần giới. Quả nhiên, nghĩ không ra thần giới bên ngoài còn có thần giới. Chúng ta thánh sơn thần giới chính là sang thế thần cuối cùng thuộc về thôi. Thanh Huy nữ nghe người khác nghị luận ầm ĩ, nàng cũng tò mò mà nhìn xem cái này bốn bức to lớn phù điêu bích họa, trong lòng cũng tại âm thầm cảm thán, nguyên lai đây chính là sang thế thần, dáng dấp vậy mà giống như là ngày kia nhân tộc lão giả. Nàng nhìn xem cái kia con quan tài lão giả, cảm giác thấy không rõ lắm, mơ hồ trong lòng có một loại xúc động, muốn dùng chính mình ánh trăng chiếu rọi. Làm nguyệt quang nữ thần, nàng có thần lực của mình cùng đặc thù tuyệt học, đó chính là dùng ánh trăng chiếu rọi, thường thường có thể soi sáng ra rất nhiều người khác nhìn không thấy bí mật. Đột nhiên, cách đó không xa có người kêu, "Nguyệt thần thất công chúa." Thanh Huy nữ sắc mặt khẽ động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được một cái tuổi trẻ nam thần. Nàng nhìn đối phương nhìn quen mắt, mơ hồ nhớ kỹ đây là tượng thần đệ tử, trước đó từng có gặp mặt một lần. "A, tốt." Thanh Huy nữ mỉm cười, gật đầu lên tiếng chào. Nam kia thần cũng là tiệm cậu, vội vàng nói, "Thất công chúa, đây là ta thật vất vả cướp được tu luyện bị, liền để cho ngươi tu luyện đi." Thanh Huy nữ vội vàng khoát tay, "Như vậy sao được, ngươi tốt không dễ dàng cướp được, được rồi được rồi." "Không không không, mỗi người chỉ có thể tu luyện 7 ngày, ta nhanh đến thời gian. Ta coi như không tặng cho ngươi, cũng phải bị truyền tống ra ngoài." Đối phương lại đối Thanh Huy nữ ngáp, "Còn có loại quy củ này?" Thanh Huy nữ còn là lần đầu tiên nghe nói. "Đúng vậy à, ngươi hỏi một chút người khác liền biết, ta không tặng cho ngươi, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, còn không bằng tặng cho ngươi tu luyện, ở chỗ này tu luyện quả thực là làm ít công to." Thanh Huy nữ mang hai mềm, không nghe được khuyên, cũng liền đi tới. Ở chỗ này người tu luyện rất nhiều, một vị trí cũng chỉ có thể buông xuống một khối bồ đoàn. Thanh Huy nữ tới, nam tử kia liền lập tức rời đi, "Thất công chúa, tặng cho ngươi." "Tốt, ngươi lúc nào truyền tống ra ngoài?" Nam kia thần là cái lớn tiệp cậu, kỳ thật hắn còn có 2 ngày thời gian đâu. Nhưng là vì trong lòng nữ thần an tâm, hắn cười hát nói, "Thời gian của ta cũng nhanh đến, ta vẫn là lời đầu tiên mình ra ngoài." "Tốt tốt." Thanh Huy nữ chờ đối phương rời đi, lúc này mới nhớ tới, "Ai nha, ta đều quên hỏi hắn danh tự, cũng không biết hắn là ai." Bất quá loại sự tình này, nàng cũng không quá để ý từ nhỏ đến lớn. Nàng liền có rất nhiều thiệp cầu, các loại chuyện tốt đều chủ động tặng cho nàng, nàng cũng đã quen. Vào chỗ đằng sau, nàng cũng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Khoan hay nói, đây thật là chỗ tốt, tu luyện bảo địa. Nàng đại khái tu luyện 3 ngày thời gian, cảm giác mình bị thần lực tắm rửa, phi thường dễ chịu. Ngày thứ 4, đột nhiên 4 phía náo động khắp nơi, Thanh Huy nữ bị kinh động, mở hai mắt ra. Lục Trần tới. Thanh Huy nữ cũng mở mắt ra. Đi vào lên đồng giới, nghe được nhiều nhất danh tự chính là Lục Trần, nàng cũng nghĩ nhìn xem cái này Lục Trần đến cùng là ai, có tài đức gì, có thể trở thành thánh quan chủ nhân. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tại thánh quan phía trên đứng một tên người áo trắng tộc thiếu niên. Đối phương 18 tuổi, tuổi trẻ tướng mạo, áo trắng tóc đen, có được có chút tuấn tiếu đẹp mắt, một đôi kiếm mi lộ ra phi thường thần khí, mà đôi lông mày trao lên, lại để cho hắn có một loại đặc biệt kiệt ngạo khí chất. Mà hắn thần cách sáng như tuyết, càng là nói rõ hắn là một tên cường đại lệ thần. Đây chính là Lục Trần, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Thanh Huy nữ thầm nghĩ. Bên người càng là có rất nhiều người thấp giọng đàm luận, cái này Lục Trần chẳng những là ngày kia nhân tộc, còn có cổ thần hình thái. Nghe nói thần vương phái tới đặc sứ, quyền thần vệ minh cùng thủ hộ lệnh thần đều chết ở trên tay hắn. Cũng không phải, chiến thần cùng kiếm thần cũng chỉ có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay đâu. Đó là đương nhiên, không có hắn liền không có thánh quan. Là hắn đem thánh quan lấy tới chúng ta thần giới. Chắc không được hắn là thánh quan chủ nhân, hắn hẳn là cùng sang thế thần cũng có quan hệ. Thanh Huy nữ còn là lần đầu tiên nghe nói sự tích này. Nàng vốn là khó chịu thần vương, loạn cho nàng cầu hôn, bây giờ trông thấy Lục Trần, càng là có một loại thân cận cảm giác. Chương 568, Bích Họa bí mật chương 568, Bích Họa bí mật. Thanh Huy nữ chú ý Lục Trần. Lục Trần ngược lại là không có chú ý vị này Nguyệt Quang nữ thần. Lục Trần mấy ngày nay đều đang bồi lấy Tiểu Thần. Tiểu Thần làm một vị giao du rất rộng chủ thần, đó là bằng hữu nhiều như chó, thần giới khắp nơi trên đất đi. Kiếm thần, chiến thần, còn có một đám lệ thần, đều cùng hắn là bằng hữu. Lục Trần tự nhiên cũng sẽ không đắc tội một người như vậy. Huống chi, Tiểu Thần cũng nghĩ kết giao Lục Trần, cố ý xuất ra hắn tự tay bổ chế thần hữu. Phần lễ vật này cũng không bình thường. Tiểu Thần thân ngưỡng, tuyệt đối là chân quý vật phẩm. Mà lại Tiểu Thần thích đến chỗ du lịch, kết giao bằng hữu, hắn lúc đầu đủ chế rượu liền không nhiều. Bây giờ lấy ra đưa cho Lục Trần, vậy thì thật là người người hâm mộ, từng cái chạy nước miếng. Lục Trần nhận lấy đằng sau, xuất ra một bộ phận, đi ra mở tiệc chiêu đãi chúng thần. Chúng thần mấy ngày nay uống rượu nói chuyện phiếm, được không thông khoái, Lục Trần đều say 2-3 ngày. Bây giờ Tiểu Thần còn tại cùng chiến thần bọn người đối ẩm. Lục Trần có thể khống chế chính mình, tỉnh rượu đằng sau, cũng liền vội vàng làm chính mình sự tỉnh. Hắn mơ hồ nghĩ đến, cái này vách quan tài phù điêu cùng bản đồ liên hệ, liền lại một lần lại tới đây, cẩn thận chu đáo. Những bích họa này, tự lao nói là bản đồ. Thế nhưng là vẽ lên, cũng không có lộ tuyến. Hẳn là hắn đi qua từng cái thần giới, chính là một con đường. Lục Trần thầm nghĩ, hắn lại một lần cẩn thận nhìn chằm chằm bức bích họa thứ nhất, đem thần niệm của mình hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngay tại Lục Trần vong ngã cảm ứng lúc, ngồi ở phía dưới cách đó không xa Thanh Huy nữ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nàng có chính mình đặc thù tuyệt học, đó chính là thông qua nguyệt hoa chiếu rọi, đem một chút người khác nhìn không thấy bí mật hiện lộ. Trước đó nàng từ bích họa trước mặt trải qua, liền có một loại cảm giác từ nơi sâu xa muốn dùng nguyệt hoa đi chiếu xạ. Thế nhưng là về sau bị người quấy rầy một cái, loại cảm giác này không có. Bây giờ Lục Trần toàn lực cảm ứng, vậy mà lại điều động Thanh Huy nữ nội tâm dị dạng. Nàng đầu tiên là khắc chế chính mình, dù sao nàng cùng Lục Trần lại không biết, tùy tiện xuất thủ, người khác chưa chắc cảm tạ nàng. Thế nhưng là loại kia cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như trên bích họa kia bí mật, miêu tả sinh động, nàng thật là nhịn không được. Lục Trần thần niệm bao phủ tại bức bích họa thứ nhất, đem lên bên cạnh mảy may đều nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng là cũng không có phát hiện nó có bí mật gì, chính là một bức phù điêu bích họa mà thôi. Đột nhiên, Lục Trần cảm giác được một đạo thanh huy chiếu xạ mà đến, thật giống như dâng lên một vầng trăng tròn, vẩy xuống một mảnh ánh trăng. Trong nháy mắt này, Lục Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ là ở đâu ra hỗn đản, hạng người lỗ mãng, đối với bích họa lung tung xuất thủ. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, tại nguyệt quang này chiếu dọi xuống, bức này bích họa vậy mà sống lại. Lục Trần phảng phất đi tới trong bích họa thánh địa thần giới. Tại cái này thần giới, sinh hoạt vô số thổ dân, bọn hắn tạo thành từng cái bộ lạc, vây quanh tại thánh địa trùng quanh mép nước. Mà to như vậy không gì sánh được thánh địa, lại là nghiêng một nửa dấu ở bùn đất chỗ sâu. Đúng lúc này, một cái con to lớn thạch quan lão giả đi tới thế giới này, chính là Tự lão. Hắn cảm ứng được thánh địa cường đại, chủ động đi tới. Nhưng là những cái kia thổ dân đã đem thánh địa xem như bọn hắn đồ đằng, nhao nhao xuất thủ, như toan ngăn cản Tự lão tiếp cận. Những này thổ dân tại trong sinh hoạt hàng ngày đã học xong bước đầu sử dụng thần thánh lực lượng, bọn hắn từng cái cao lớn, lực lớn vô cùng, muốn đánh chạy thấp bé giản mua Tự lão. Nhưng ai biết, Tự lão cắp cắp cười một tiếng, buông xuống quan tài, tùy tiện xuất thủ, tam quyền lưỡng cước, liền đem này một đám thổ dân đánh cho tè ra quần. Đám dân bản xứ thế mới biết lợi hại, không ai dám lại ngăn cản Tự lão. Thế là Tự lão đi vào thánh bia trước mặt, đem nó đỡ thẳng, sau đó ngồi tại thánh bia trước cảm ngộ cùng tu luyện. Thời gian vội vàng, Tự lão ở chỗ này ngồi xuống 10 năm, có chút tâm đắc. Hắn mở to mắt, phát hiện rất nhiều thổ dân hài đồng cũng vây quanh nơi này, học hắn ngồi xuống. Tự lão cắp cắp cười một tiếng, nếu đã tới, đó cũng là hữu duyên, liền đều đi theo ta học tập đi. Ngay sau đó, Tự lão bắt đầu truyền thụ những này thổ dân đám trẻ con chân chính phương pháp tu luyện. Những này thổ dân vốn chính là tại thánh bia thần lực bao phủ xuống xuất sinh cùng trưởng thành, từng cái tư chất đều rất ưu dị, đạt được Tự lão truyền công, bọn hắn rất nhanh trưởng thành. Kể từ đó, cái này thần giới tu luyện trình độ đạt được cấp tốc tăng lên. Tự lão chẳng những dạy bọn họ tu luyện, còn dạy bảo bọn hắn kiến tạo phòng ốc, làm ruộng chăn thả, nam cày nữ dệt, luyện đan luyện khí. Thần đế chi tử, ngài nhất định là thần đế chi tử, phải tới cứu vớt chúng ta. Toàn bộ thần giới thổ dân, bọn hắn cho là thánh bia chính là thần đế lưu lại, mà Tự lão là thần đế chi tử, đến dạy bọn hắn hết thảy, dẫn bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Tự lão cắp cắp cười một tiếng, cái gì thần đế chi tử, ta chính là đi ngang qua người, ta đang tìm kiếm một con đường, một đầu con đường thông thiên. Các ngươi có thể gọi ta người con quan tài. Mặc dù hắn không thừa nhận, thế nhưng là đám dân bản xứ tin tưởng vững chắc hắn là thần đế chi tử, thậm chí còn sáng lập thần đế giáo, cả ngày lẫn đêm tế bái Tự lão. Tự lão tại cái này thần giới, dòng dã ở 100 năm thời gian. Cái này thần giới từ lúc mới bắt đầu bộ lạc văn minh, tiến hóa thành rất cao tu luyện văn minh, các loại thần linh sinh ra, từng tòa thành trì cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cường giả càng là nhiều vô số kể. 100 năm đằng sau, thánh địa chung quanh cũng bị xây lên các loại trang trí. Có Tự lão thượng thần, có các loại ngọc thạch lan can, thánh địa cũng bị mang lên hình tròn cao cao tế đàn. Tự lão lúc này mới đi qua, đưa tay vuốt ve thánh địa đạo, lão bằng hữu, ta biết ngươi không cam tâm lưu tại hạ giới, nhưng đây đều là mệnh của ngươi. Nhập gia tùy tục, ở hạ giới thật tốt phát sáng phát nhiệt, thai nghén những thần linh này, bọn hắn tương lai trở về, có lẽ sẽ báo cửu hận của các ngươi. Khi hắn nói xong, từ thánh địa bên trong vậy mà truyền ra ô ô tiếng gió, vậy mà giống như là có người đang khóc. Tự lão dỗ dành xong thánh địa, tại một ngày nào đó, lặng lẽ trên lưng cô kia thạch quan to lớn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất phát lúc, lại đột nhiên nhìn lại. Lục Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tự lão ánh mắt, vậy mà giống như xuyên qua thiên thu và tái, xuyên thấu vô số thời không, cùng hắn đối mặt. Lục Trần muốn gọi một tiếng Tự tiền bối, nhưng là hắn phát hiện chính mình chỉ có thể quan sát, lại không cách nào phát ra âm thanh. Tự lão ngược lại là nói một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là hai người các ngươi con nhỏ. Nói xong, Tự lão cũng không thèm để ý, con thạch quan tiếp tục lên đường. Đợi đến Tự lão bóng lưng biến mất, Lục Trần mắt tối sầm lại, thần niệm đã bị thế giới kia bài xích mà ra. Sau một hồi lâu, Lục Trần mở hai mắt ra. Nghĩ không ra Tự lão lại còn có như thế kinh lịch. Nói như thế, Tự lão cũng có thể gọi cái kia thần giới sáng thế chi thần. Lục Trần nghĩ tới đây, mừng thầm trong lòng. Hắn chẳng những tìm được bích họa bí mật, hơn nữa còn cùng Tự lão lại một lần liên hệ với, đây là chuyện tốt. Sau đó, hắn lại quay đầu, đi tìm vị kia thả ra ánh trăng người. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy đối phương. Chỉ thấy đối phương là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, mặc một bộ màu trắng tê dại váy, nhìn như phổ thông, nhưng là thiếu nữ cực đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nàng có tóc dài đen nhánh, trắng loáng như sữa bò làn da, trước ngực hai đóa trăng tròn, càng là có tròn trịa lỗ cong. Càng quan trọng hơn là, nàng có không giống bình thường khí chất, phản phất toàn thân bao phủ tại ánh trăng nhàn nhạt bên trong, giống như là một tầng rõ ràng xa, chờ lấy người để lộ. Chương 569, giới thú chương 569, giới thú dáng dấp thật là dễ nhìn a. Lục Trần trong lòng âm thầm tán thưởng. Nói như vậy, đại bộ phận nữ thiên thần đều là tướng mạo rất đẹp, trừ những cái kia nữ thu thần nữ cổ thần, bình thường nữ tính thần linh đều mỹ mạo như hoa. Thần nữ thôi, tự nhiên là cực đẹp. Nhưng là người so với người làm người ta tức chết, khi nhìn thấy nguyệt quang nữ thần đằng sau, mới biết được cái gì là hoàn mỹ. Nàng ngũ quan, thân hình của nàng, làn da của nàng, thật là không một không đẹp. Đương nhiên, nhất làm cho người vô pháp tự kiềm chế là trên thân thể nàng phảng phất bị một tấm thanh huy bao phủ, để nàng có một loại xuất trần khí chất, để cho người ta muốn đẩy ra lụa mỏng, tìm tòi hư thực. Lục Trần đến thần giới gặp nhiều như vậy nữ thần, nàng này là đẹp nhất. Trông thấy Lục Trần nhìn qua, Thanh Huy nữ cũng đang nhìn hắn. Hai người liếc nhau, Lục Trần lộ ra mỉm cười, truyền âm nói, đa tạ đạo hữu phóng thích thần quang, giúp ta có thể lần nữa nhìn thấy tự lão. Thanh huy nữ cũng mỉm cười, trả lời, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thánh quang, ta cũng sẽ không có như vậy duyên phận, có thể nhìn thấy sang thế thần đại nhân. Lục Trần cười khổ nói, hắn tự xưng tự lão, ta cũng không xác định hắn có phải hay không sang thế thần. Hành vi của hắn có thể gọi là sang thế thần. Lục Trần hòa thanh huy nữ hàn huyên vài câu. Trung quanh mặc dù nhiều người, nhưng là bọn hắn sử dụng truyền âm, không ai có thể nghe thấy. Mà lại bọn hắn nhìn thấy bích họa cảnh tượng, người bên ngoài cũng đều không cách nào trông thấy. Lục Trần lại hỏi, không biết nữ lệnh thần xưng hô như thế nào? Ta là Nguyệt hệ thứ 7 lệnh thần, Nguyệt quang hệ chủ thần, Nguyệt Thanh Huy. Nguyên lai là Nguyệt quang nữ thần. Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thả ra ánh trăng như vậy thần dị. Ngay sau đó, Lục Trần lại đề nghị, muốn hay không lại hợp tác một chút. Trong khi nói chuyện, Lục Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía khối thứ 2 phù điêu bích họa. Nguyệt Thanh Huy truyền âm nói, chúng ta luôn nhìn chằm chằm sang thế thần đại nhân, cái này không được đâu. Lục Trần cũng không để ý đối với người khác tới nói, tự lao là sang thế thần đại nhân, nhưng là với hắn mà nói, tự lao chính là người con quan tài, nói không dễ nghe, chính là hắn thánh quan thánh linh. Nhìn xem lại có cái gì? Không sao, ta nhìn tự lao cũng không ghét. Nghe Lục Trần nói như vậy, Nguyệt Thanh Huy cũng không cự tuyệt, ngay sau đó hai người lần nữa hợp tác, lại một lần đem ánh trăng cùng thần niệm đều bắn ra đến khối thứ 2 phủ điều trên bích họa. Thánh trụ thần giới, vô số vạn năm trước, một cây thông thiên tứ phương trụ lớn, trực tiếp đứng lặng, không biết ở chỗ này dựng đứng bao lâu. Tại trụ lớn này phát ra thần quang cùng thần lực chiếu xuống, bốn phía hoa cỏ cây cối cùng tảng đá thú loại cũng dần dần đều mở ra linh trí. Các loại yêu tộc xuất hiện, có thụ yêu, thạch yêu, thủy yêu cùng thú yêu, các chủng tộc bầy, để cái này cô tịch thế giới một chút liền náo nhiệt. Những yêu tộc này bên trong, số thạch yêu bộ lạc cường đại nhất. Bọn chúng bị đánh nát đằng sau, lại có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, cơ hội là bất tử bất diệt. Thạch yêu bộ lạc mượn nhờ chính mình cường đại, đem thánh trụ khống chế trong tay của mình, không để cho hắn yêu tộc tu luyện, dần dà, các đại yêu tộc cũng dám giận mà không dám nói. Nhưng lại tại một ngày nào đó, tự lao có thánh quan đi vào thế giới này. Giống giống anh. Thạch yêu bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đối với tự lao giận dữ hét lên, Newton ngăn cản tự lao tới gần thánh trụ. Một đám không khai hóa tảng đá. Tự lao hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh thần đao. Liên tục bổ mang chạm bên trong, đem thạch yêu bọn họ đánh cho phân thân thoái cốt. Nhưng là thạch yêu có một tên lão tổ tông, đây là sớm nhất thông linh thạch yêu, nó cũng vô cùng cường đại. Nó có thể đem toàn bộ thần giới tảng đá đều ngưng tụ tới, tập trung ở trên thân thể của nó, hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Giống giống anh. Thạch yêu lão tổ tông đối với tự lao phát động công kích. Có thể a? Tự lao sắc mặt giật mình nói, không nghĩ tới, ở tên này đều chưa biết thánh trụ thế giới, lại có một vị có thể so với thần đế cảnh thạch yêu. Ngay sau đó, tự lao cùng nó đối chiến, đánh dòng dã 3 tháng. Thạch yêu là đánh không lại tự lao, nhưng là nó bất tử bất diệt. Chỉ cần bị đánh nát, nó liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân của mình, nó phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, đuổi theo tự lao quần quýt chặt lấy. Tự lao cuối cùng đều đánh phiền, mở miệng nói, ngươi để cho ta tới gần một chút thánh trụ, ta cùng nó nói một câu liền đi. Nhưng là cái kia thạch yêu linh trí cũng không cao, căn bản không để ý tới, tiếp tục đuổi lấy tự lao công kích. Tự lao suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn triệt để tiêu diệt thạch yêu. Nhưng là cái này thạch yêu thật đúng là có bản lĩnh, nó chính là đánh không chết. Dòng dã 3 năm đằng sau, tự lao đều lấy nó không có cách nào, chỉ có thể trầm giọng nói, thạch yêu, ngươi thật muốn bức ta triệt để giết chết ngươi. Nếu như ngươi dây dưa nữa một lần, cũng đừng trách ta không khách khí. Rất hiển nhiên, tự lao thật sự nổi giận. Nhưng là cái kia thạch yêu là cái ngu xuẩn, nó bị đánh nát đằng sau, lại tụ đến càng nhiều hòn đá, tạo thành nhục thân, đối kháng tự lao. Rất tốt, vậy thì chết đi. Tự lao nói xong, thân ảnh khẽ động, vậy mà đi vào thánh quan bên cạnh. Chỉ gặp hắn tay kết pháp quyết, thần lực hội tụ, từng cái cổ lão mà thần bí thần văn xuất hiện. Phanh phanh phanh. Tự lao đem ngưng tụ ra thần văn, từng cái đánh vào thánh quan bên trên. Đồng thời trong miệng hắn, cũng tại phun ra cổ lão âm phủ, giới thú, nghe ta hiệu lệnh. Theo động tác của hắn, Lục Trần giật mình phát hiện, thánh quan kịch liệt đung đưa, mà thánh quan nắp quan tài, vậy mà tại hướng hai bên lở ra. Lục Trần mới biết được, cái này thánh quan nắp quan tài, vậy mà không phải một khối chính thể, mà là đi ngược chiều tựa như là cửa phòng. Tầng thứ nhất nắp quan tài lở ra, cường đại mà kinh khủng khí tức hướng ra phía ngoài điên cuồng tiết lộ. Tầng thứ hai nắp quan tài lở ra, vạn đạo thần quang màu vàng, hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Tầng thứ ba nắp quan tài lở ra, Lục Trần có thể trông thấy bên trong có một tấm màu u lam màn ánh sáng, mà tại trong màn sáng, thì là cất giấu một con cự thú. Cự thú toàn thân mọc đầy không trôi chảy, nhìn qua xấu xí vô cùng. Bất quá bởi vì màn sáng ngăn cản, cự thú cũng không thể thoát quan mà ra, nó chỉ có thể đem chính mình khí tức hóa thành một tấm màu đen miệng lớn. Lục Trần trong lòng chấn kinh, trước đó hắn ý đồ dùng thần niệm của mình thăm dò vào thánh quan bên trong, liền đã cảm nhận được cái này miệng lớn. Cái này miệng lớn lực lượng thật là quá kinh khủng. Miệng lớn ngập trời, há miệng ra, bốn phương tám hướng không gian thời gian cùng hết thảy đều bị điên cuồng quét sạch, toàn bộ hướng trong miệng nó hội tụ. Cái kia thạch yêu đã biết lợi hại, không còn dám dây dưa tự lão, muốn trốn bán sống bán chết. Có thể đã muộn. Giới này thú cái gì đều ăn, thời gian không gian đều tại cuốn ngược tiến vào trong miệng của nó. Thạch yêu vô luận như thế nào, cũng căn bản chạy không thoát, nó bị không gian mang theo hướng về sau lùi lại. Vô luận nó đào tẩu bao nhanh, đều giống như tại một cái băng truyền bên trên, nó bị trực tiếp hút vào giới thú trong miệng, hoàn toàn biến mất. Tự tìm đường chết. Tự lao hử lạnh một tiếng. Hắn lại một lần sử dụng pháp quyết, dùng thần lực ngưng tụ thần văn, đem thạch quan từng tầng đắp lên, giới thú lại bị thật sâu cầm tù ở trong đó. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, mới quay đầu lại nói, "Lục Trần tiểu tử, thấy rõ ràng một chút, như thế nào mở quan tài cùng bế quan tài?" Ta chỉ dạy một lần. Kỳ thật không cần Tự Lao nói, Lục Trần đã thấy rõ ràng, cũng nhớ rõ. Tự Lao mỗi cái pháp quyết, ngưng tụ ra mỗi cái thần văn, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Đa tạ. Lục Trần cũng nói không ra nói, chỉ có thể dùng ngón tay khắc họa ra hai chữ này, hướng Tự Lao ngỏ ý cảm ơn. Chương 570, Hỏa Thần bại gia tử chương 570, Hỏa Thần bại gia tử Tự Lao thả ra giới thú thôn vệ thạch yêu đằng sau, rốt cục không còn có người đến can thiệp hắn. Hắn đi đến thánh trụ trước mặt, dùng bàn tay vướt ve thánh trụ. Hắn giống như tại cùng thánh trụ đã nói những gì, nhưng là hắn cũng không nói lối ra, Lục Trần bọn hắn nghe không được. Bất quá rất hiển nhiên, loại này câu thông là thành công. Thánh trụ tại cùng Tự Lao câu thông đằng sau, mặt ngoài thả ra vạn trượng thần quang, trong đó lại có thanh âm nghẹn ngào, không biết là hạ ý tư. Cuối cùng Tự Lao đạo, tốt. Nhập ra tùy tục, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này một giới. Bồi dưỡng nơi này thiên tài, để bọn hắn đạt được thần lực, đi hướng cao hơn, ta sẽ ở điểm cuối cùng chờ lấy bọn hắn. Nói xong, Tự Lao thật giống như đối đãi tiểu hài một dạng, vô vô cục đá, sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xuống. Thế giới này các loại yêu vật rất nhiều. Trừ thạch yêu, còn có thụ yêu, thú yêu, ngọc yêu chờ chút. Những yêu quái này trông thấy Tự Lao tiêu diệt thạch yêu lão tổ tông, đều đối với Tự Lao có hảo cảm. Trong đó có một cái bạch viên tiểu yêu, vậy mà bưng ra chính mình đủ chế rượu trái cây, xin mời Tự Lao uống. Tự Lao cũng không chê, cười ha ha nói, đều nói hầu nhi tiểu là đẹp nhất vậy liền cho lão phu nếm thử. Hắn uống bạch viên hầu nhi tiểu, cũng không uống chùa. Ngay sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, đạo, về sau ngươi liền làm đệ tử của ta, cùng ta tu luyện. Bạch viên cũng sẽ không nói nói, chỉ là kích động đến vò đầu bứt tai. Những ngày tiếp theo, Tự Lao ngay tại thánh trụ trước tòa hạ, bắt đầu truyền thụ công pháp. Vừa mới bắt đầu chỉ có bạch viên đến học tập, về sau, mặt khác viên tộc cùng thú yêu đều đến học tập. Những cái kia thạch yêu thủy yêu phát hiện đằng sau, cũng đều nhao nhao đến học tập, nghe Tự Lao giảng đạo, học tập công pháp. Thời gian lâu ngày, toàn bộ thánh trụ thế giới tu luyện trình độ cũng tại đề cao, thần nhân, chân thần, bất hủ thần linh, nhao nhao hiện lên. Tự Lao cũng là có chút hài lòng. Ước chừng tại trăm năm sau một ngày nào đó, Tự Lao lặng lẽ cong lên hắn thạch quan, lại một lần xuất phát, tiến về kế tiếp thần giới. Anh, một cỗ lực lượng vô hình, đem Lục Trần bọn hắn thần niệm đều ngăn cách, trước mắt một vùng tăm tối. Lục Trần mở mắt ra, trong lòng có chỗ minh ngộ. Tự Lao đoạn đường này đi tới, trợ giúp mỗi cái thế giới sinh mệnh tu luyện. Hắn giống như tại bồi dưỡng cường giả, mục đích là để bọn hắn đi được cao hơn, cũng không biết ra sao mục đích. Nguyệt Thanh Huy cũng trầm ngâm một hồi, cho Lục Trần truyền âm nói, ta cảm giác Tự Lao cùng Thánh Bia Thánh Trụ đều biết, giữa bọn hắn tựa hồ có cái gì ước định. Lục Trần đạo, giống như Thánh Bia Thánh Trụ đều là đến từ một nơi nào đó, mà bọn hắn trở về không được, cho nên Tự Lao an ủi bọn hắn, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, tiến về cao hơn thế giới. Không sai. Nguyệt Thanh Huy đôi mắt đẹp khẽ động, lại nói, ta vẫn cho là thần giới là cao nhất bầu trời. Thế nhưng là từ Tự Lao khẩu khí tới nói, ở tại thần giới phía trên còn có cao hơn giới diện. Xác thực. Lục Trần lại nói, chúng ta không bằng đem khối thứ ba bích họa cũng nhìn. Tốt. Ngay tại Lục Trần cùng Nguyệt Thanh Huy muốn lần nữa hợp tác, đi quan sát khối thứ ba phủ điều trên bích họa ghi lại nội dung, lại là nghe thấy từ dưới thần giới trên không truyền đến quát to một tiếng. Lục Trần tiểu nhi, hỏa thần đại nhân giá lâm, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không mà nói, lão tử đem dẫn đầu 8000 thần binh, đưa ngươi đệ ngũ thần núi đổ diệt không còn. Hoa. Nghe được thanh âm này, toàn bộ lên đồng giới một mảnh xôn xao. Rất nhiều mới vừa ở nơi này thiết hạ thần miếu chúng thần, toàn bộ đều trong lòng lo sợ bất an. Bọn hắn lại tới đây là muốn tu luyện, cũng không muốn tham dự tiến Lục Trần cùng thần vương mâu thuẫn. Ngay sau đó, không ít thần linh nhao nhao chạy ra đệ tam thần núi. Lục Trần hơi nhướng mày, thu hồi thần niệm, đối Nguyệt Thanh Huy truyền âm nói, Nguyệt Quang nữ thần, xem ra sự hợp tác của chúng ta muốn tạm thời ngừng một chút. Nguyệt Thanh Huy gật đầu cười nói, không sao, quay đầu lại đến nhìn chính là. Tốt. Lục Trần nói xong, thân ảnh khẽ động, bước ra một bước, liền đã từ lòng núi đi ra ngoài. Gặp Lục Trần biến mất, những cái kia lòng núi tu luyện chúng thần cũng đều cũng như chạy trốn rời đi. Nguyệt Thanh Huy thì là cũng bước ra một bước, đi theo Lục Trần đi ra lòng núi. Thân ảnh khẽ động, Lục Trần đã đứng ở đệ ngũ thần núi chi đỉnh. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Nguyệt Thanh Huy vậy mà cũng đi theo đi ra, liền đứng ở bên cạnh hắn. Nguyệt Quang nữ thần, đây là ta cùng thần vương ân oán, với ngươi không quan hệ. Ngươi có thể đi dưới núi quan chiến, ngươi đứng ở chỗ này, sợ là sẽ phải đắc tội thần vương. Lục Trần nhắc nhở. Nguyệt Thanh Huy lắc đầu, ánh mắt kiên định, Lục Trần huynh, ngươi giúp ta gặp được sang thế thần đại nhân, đây là rất lớn cơ duyên. Thanh Huy không thể báo đáp, ngay tại ngươi trong chiến đấu, cho ngươi cung cấp ánh trăng thủ hộ chính là. Lục Trần không nghĩ tới cô nương này vẫn rất bây giờ, hắn mỉm cười nói, hẳn là ngươi không sợ thần vương. Ta chán ghét cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Nguyệt Thanh Huy nghĩ đến thần vương muốn đem nàng tứ hôn cho hỏa thần bại gia nhi tử, nàng chính là một mặt chán ghét. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, nàng ghét nhất bại gia tử, vậy mà liền đứng ở giữa không trung. Lần này hỏa thần dẫn đầu đại quân chinh phạt Lục Trần, nghe nói Nguyệt Thanh Huy cũng tới đến lên đồng giới, cho nên hỏa thần bại gia nhi tử cũng đi theo. Gia hỏa này lúc đầu trốn ở thần chu bên trong, không dám ra đến đánh trận. Nhưng là hắn một chút trông thấy đứng tại thần sơn chi đỉnh Nguyệt Quang nữ thần, lập tức nhịn không được bay ra ngoài, lớn tiếng mắng, "Lục Trần tiểu nhi, ngươi hôn đàn này. Thần vương cùng vương hậu đã đem Thanh Huy nữ tứ hôn cho ta, ngươi dám công ta thông đồng nữ nhân của ta, ngươi thật là muốn chết. Ngươi hôm nay chết chắc." Lục Trần cũng không biết những sự tình này, vô cùng ngạc nhiên. Nguyệt Thanh Huy thì là tiến lên nửa bước đạo, "Hỏa Viêm, hôn sự của ta, chính ta làm chủ, không có người nào có thể tứ hôn. Hôm nay ta lại rõ ràng nói cho ngươi, ta gả cho ai cũng sẽ không gả cho ngươi tên phế vật này. Ngươi chết cái ý niệm này đi." Hỏa thần tên là Hoàng Ngạo, hắn bại gia nhi tử gọi là Hỏa Viêm. Hỏa Viêm nghe Nguyệt Thanh Huy lời nói này, lập tức đau đến không muốn sống. Hắn lập tức một mặt đi bại, bay tới cầu khẩn nói: "Thanh Huy, ngươi không nên tức giận nha. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta tất cả nghe theo ngươi, toàn bộ Hỏa Thần Sơn dã tất cả nghe theo ngươi." Nguyệt Thanh Huy căn bản không để ý, mắng to một tiếng: "Nghe ta liền cút cho ta." Hỏa Viêm là cái lớn tiệm cậu, lại không dám đối Nguyệt Thanh Huy thế nào, ngược lại quay người đối với Lục Trần sủa y ngòi đạo: "Mắt con, ngươi dám thông đồng nữ nhân của ta, ngươi tên là gì? Thành thật khai báo." Lục Trần một bộ áo trắng, quay đầu nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói: "Ta là lên đồng giới đệ Tam Thần núi Sơn chủ Lục Trần, nếu như ngươi có cái gì không phục, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sinh tử chi chiến." Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Hỏa Viêm nghe nói đối phương là Lục Trần, vậy mà xoay người rời đi, đi vào giữa không trung, đối với Hỏa Thần hô: "Cha, cái kia gọi Lục Trần khi dễ ta, ngươi mau ra tay, giúp ta giết chết hắn." Ha ha. Lên đồng giới quan chiến trung thần, toàn bộ đều là một mảnh cười nhạo, Hỏa Thần như vậy cao minh, không nghĩ tới lại có một cái thứ hèn nhát như tử, thật là mất mặt ta. Kiếm Thần cùng Chiến Thần cũng đều đi tới, Kiếm Thần đạo: "Hỏa Thần huynh, Lục Trần đạt được cái này thánh quan, chính là bản lãnh của hắn, đây đối với ta Thánh Sơn thần giới là một chuyện tốt mà." Chiến Thần cũng nói: "Hỏa Thần, không như sau đến nếm thử tiểu thần thân ngưỡng, sau đó đem sự tình cùng ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện." Chương 571, Hỗn Độn Hệ quả nhiên mạnh. Chương 571, Hỗn Độn Hệ quả nhiên mạnh. Trông thấy Chiến Thần cùng Kiếm Thần đi tới thuyết phục, tiểu thần cũng đỉnh lấy đỏ rực mũi to, đối với bầu trời đạo: "Đúng vậy à, Hỏa Thần huynh. Lục Trần tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là làm người thật sảng khoái, mà lại hắn hay là thứ hai Thánh Sơn chi chủ, mọi người cùng nhau uống rượu không tốt thôi." Nghe thấy tiểu thần cũng muốn đi ra dính vào, Hỏa Thần bên cạnh một người nhịn không được, lệ thanh trách cứ: "Tiểu thần, ngươi là không có rượu tình thôi. Hôm nay là Hỏa Thần tiếp nhận thần vương ý chỉ, tới bắt Lục Trần. Lúc này còn cùng hắn uống rượu, quả thực là địch ta không phân. Hẳn là ngươi muốn cùng thần vương là địch." Tiểu thần sức chiến đấu có hạn, cùng thần vương chênh lệch cách xa và giảm. Hắn nghe được đối phương dùng thần vương uy hiếp, lập tức ngậm miệng không nói. Lục Trần đứng tại Thần Sơn chi đỉnh, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem cái này mặc chiến giáp màu vàng, lộ ra có chút bựa ra hỏa, mở miệng lạnh giọng hỏi: "Thật can đảm. Tại địa bàn của ta, quát lớn bằng hữu của ta, ngươi là người phương nào?" Từ Lục Trần phía sau trong bóng dáng, bóng đen thấp giọng nói: "Hắn chính là thần vương một con chó, Thánh Sơn thủ hộ thần." Mà giữa không trung, Thánh Sơn thủ hộ thần ngạo nghễ nói: "Cho ngươi cũng không sao, gia gia chính là ngươi đại danh đỉnh đỉnh Thánh Sơn thủ hộ thần. Lục Trần tiểu nhi, ngươi nếu là sợ, liền trực tiếp quỳ xuống, đi theo ta đi Thánh Sơn hướng thần vương cầu xin tha thứ. Bằng không mà nói, gia gia hôm nay muốn đổ diệt ngươi đệ Tam Thần núi." Thánh Sơn thủ hộ thần. Lục Trần gật gật đầu: "Ta nghe nói qua ngươi, cùng khuyển thần phệ mình tranh thủ tình cảm một đầu khát chó, là đầu chó ngoan." "Ngươi?" Thánh Sơn thủ hộ thần giơ tay bên trong tam xoa thần kích, tức giận đến giận tím mặt. Cùng lúc đó, lại nghe thấy cha bảo nam cầu khẩn: "Cha, mau ra tay đánh chết Lục Trần, hắn thông đồng con dâu của ngươi." Lúc này, Hỏa Thần mới ồm ồm lên tiếng: "Lục Trần, ta thụ thần vương mệnh lệnh mà đến, một là đuổi bắt ngươi, hai là mang đi thánh vật. Ta và ngươi không oán không kỷ, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi không phản kháng, trung thực cùng ta đi Thánh Sơn, hướng thần vương đưa lên ngươi thánh vật, bản thần có thể giúp ngươi hướng thần vương cầu tình. Để cho ta không phản kháng, thúc thủ chịu trói, còn muốn giao ra ta thánh vật." Lục Trần cười lạnh nói: "Như vậy đi, Hỏa Thần, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi không phản kháng, giao ra ngươi Hỏa Thần đao, hướng ta cầu xin tha thứ, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hôn trướng. Hỏa Thần lập tức lửa giận ngút trời: "Quắc, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện thôi?" Lúc này Chiến Thần cùng Kiếm Thần đều cho Lục Trần truyền âm nói: "Hỏa Thần thực lực rất không bình thường, hắn là tất cả hệ nguyên tố chủ thần bên trong người mạnh nhất, tại Thánh Sơn thần vực, trừ những cái kia ẩn thế chi thần bên ngoài, hắn liền xếp tại thần vương thú thần long thần mấy người kia phía dưới, là đời sau thần vương hữu lực người cạnh tranh." Lục Trần ánh mắt lạnh lùng nói: "Tên tuổi cũng không phải ít, cũng không biết dưới cái thanh danh vang dội, thực lực như thế nào." Hỏa Thần hai mắt nhíu lại đạo: "Lục Trần tiểu nhi, ngươi thật muốn ta ra tay với ngươi? Nhiều lời vô ích, tới đi." Lục Trần lần này hấp thụ giáo huấn, hướng lên bầu trời chỗ cao bay đi, tránh khỏi lại đập nát hắn thần điện. Đi vào giữa không trung, nơi này không có vật gì, vô cùng an tĩnh, chính là một chỗ chiến đấu chi địa. Lục Trần an tĩnh đứng thẳng, áo trắng nhẹ nhàng, mi tâm thần cách sáng như tuyết, cường đại hỗn độn thần hệ thả ra hừng hực thần lực, chiến ý vô hình thiêu đốt. Mà tại đối diện, Hỏa Thần cũng lấy ra Hỏa Thần đao, hai chân hơi ngồi xổm một chút xíu, sau đó đột nhiên nhảy lên, như là một đám lửa lưu tinh, bay thẳng thiên vũ. Lục Trần lúc này mới tường tận xem xét đối phương. Hỏa Thần là ngày kia yêu tộc bản thể, nhưng là nhiều năm như vậy, đã tiến hóa phải cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Hắn là một bộ mặt vuông thân, dưới hàm xúc lấy năm chòm râu dài, có thể xưng một vị râu đại công. Hắn chính là chấp trưởng thế gian tất cả lửa hỏa hệ chủ thần, tự nhiên toàn thân mang theo ngập trời hỏa khí, mắt thường có thể trông thấy, thường hực liệt hỏa bao khỏa, phản phất muốn tiêu tận thiên địa bát hoang. "Lục Trần, động thủ với ta, ngươi chắc chắn thua." Hỏa Thần nói xong, xuất thủ trước công kích. Hai tay của hắn nắm chặt Hỏa Thần đao, thường thường không có gì lạ một đao, ở trong hư không liền hóa thành một thanh vạn trượng hỏa diễm chi đao, đối với Lục Trần vào đầu chém xuống. Chỉ là một đao này bá khí cùng ý lực, liền để hiện trường đám người quan chiến rung động, đến cùng là Hỏa Thần, một đao này mang theo thế gian hết thảy hỏa chi đại đạo. Đối mặt một đao này, Lục Trần thân ảnh khẽ động, hóa ra mảng lớn hỗn độn. Oanh! Hỗn độn bị một đao này chém thành hai khúc. Bất quá rất nhanh, phân liệt ra hỗn độn liền lại tụ hợp cùng một chỗ, Lục Trần thân ảnh một lần nữa hiện hiện, rất không tệ, thần vương cấp thần binh Hỏa Thần đao, uy lực rất không tệ. Cùng Kiếm Thần bọn hắn thần binh so sánh, Hỏa Thần đao, đó là chân chính thần vương cấp thần binh lợi nhận. Hỏa thần gặp một đao không có để Lục Trần thụ thương, lập tức đổi chủ ý, thân ảnh bổ nhào đi lên đạo, nếu không sợ vật lý công kích, vậy liền nhìn xem ngươi nhịn không kiên nhẫn đốt. Nói xong, hắn tiếp cận Lục Trần, trong tay hỏa thần đao lần nữa đối với Lục Trần hung manh chém tới. Đến hay lắm. Lục Trần đưa tay một chảo, lấy ra cũng là thần vương cấp chiến thần bá vương thương. Đang đang đang. Hai người ở giữa không trung đánh đến kịch liệt. Hỏa thần thân ảnh giống như là một đạo hỏa lưu tinh, tại thiên không vừa đi vừa về bay múa, mà Lục Trần cũng không kém cỏi, hắn thật giống như một đầu bạch long, tại trong biển lửa xuyên thẳng qua du tẩu. Bất quá rất nhanh, Lục Trần đã nghe đến nồng đậm mùi khét lẹt. Hắn mặc áo trắng, mặc dù cũng có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng cũng không phải là cấp cao nhất phòng giáp, bởi vậy tại hỏa thần hỏa diễm công kích phía dưới, có nhiều chỗ bắt đầu khét lẹt, thậm chí bị nhen lửa. Hỏa thần đắc ý cười nói, ta mới dùng đến tam muội thần hỏa, ngươi liền không chống nổi thôi. Nói xong, hắn lại nhấn một cái mi tâm thần cách, quắc, năm dấu thần hỏa. Lập tức, càng cường đại hơn hỏa diễm công kích đánh tới. Lục Trần mặc áo trắng, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành lửa cháy hùng hực. Thật mạnh hỏa hệ đại đạo. Lục Trần khen một câu, dung thân khẽ động, thả ra cổ thần vương giáp. Lập tức, Lục Trần người khoác nặng nề chiến giáp, như là một vị cổ đại võ sĩ. Hỏa thần năm dấu thần hỏa, toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài. Chín dấu thần hỏa. Hỏa thần lại quát lên một tiếng lớn, thả ra càng nhiều càng mạnh hỏa diễm công kích. Cùng lúc đó, hắn hỏa thần đao cũng đang không ngừng chém ra. Mỗi một cái đều mang kinh khủng hỏa diễm lực lượng, từng đoàn hỏa cầu nổ tung, nhưng là đối với Lục Trần không có chút nào tác dụng. Ngược lại Lục Trần trong tay chiến thần trường thương, mang theo lực lượng kinh khủng, đột nhiên xông ra biển lửa, đâm thẳng mà đến. Hỗn độn cộng hưởng. Chết. Bang. Một tiếng chói tai giòn vang, ở trong hư không nổ tung. Đi theo nổ tung, còn có một cái mang theo hỏa diễm lực lượng khổng lồ bóng sáng. Khi cái này lực lượng bóng sáng đẩy ra, đảo qua những người quan chiến kia, đám người toàn bộ bị trong đó mang theo hỏa khí sặc đến nói không ra lời. Về phần những cái kia tu vi thấp kém trung bộ phần dưới thần nhân, càng là trên thân thể quần áo đều bị nhen lửa. Cú may lên đồng giới Vĩnh Hằng Sơn thần thả ra lực lượng, hình thành lực lượng lồng ánh sáng, bao phủ những người này, để nó không nhận hỏa diễm xâm hại. Hỗn độn hệ quả nhiên rất mạnh. Hỏa thần cũng không khỏi đến cảm thán. Hỗn độn hệ sát thực mạnh, một cái hỗn độn hệ lệnh thần thực lực, vậy mà không thua gì hắn. Lục Trần, ta hiện tại chân chính đem ngươi trở thành cuộc đời đại địch. Ngươi chết cũng có thể vinh hạnh. Hỏa thần nói xong, quát lên một tiếng lớn, Thiên Tiên Thánh Hỏa. Chương 572, Nguyệt Hoa Vô Song chương 572, Nguyệt Hoa Vô Song Tiên Tiên Thánh Hỏa, thu thập tại Thánh Sơn, đó là thế gian tất cả hỏa diễm tổ tiên, có thể hỏa táng hết thảy. Tiên Tiên Thánh Hỏa tại tượng trong thần thủ, là luyện chế thần vương cấp thần binh hỏa diễm. Nói cách khác, tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, liền ngay cả thần vương cấp thần binh cũng sẽ bị luyện hóa. Vâng. Khi hỏa thần thả ra Tiên Tiên Thánh Hỏa, lập tức toàn bộ bầu trời đều bị một vùng biển lửa bao trùm, cảnh tượng phi thường trắng quan. Tại như vậy hỏa diễm phía dưới, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Nhất làm cho người kinh khủng là, cũng không biết có phải hay không hỏa thần cố ý, từ không trung rơi xuống một đoàn thánh hỏa. Đoàn này thánh hỏa rơi vào lên đồng giới, đầu tiên là bị Vĩnh Hằng Sơn thần thả ra thần lực lồng ánh sáng ngăn cản. Nhưng là trong nháy mắt, thần lực lồng ánh sáng liền bị đốt đi một cái thông thấu, rơi vào lên đồng giới trên mặt đất. Xuống thần giới mặt đất, cũng chịu không được tiên tiên thánh hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt liền hướng phía dưới thiêu đốt, trực tiếp đốt đi một cái thật sâu động, sau một lát, đem lên đồng giới đốt thủng. Cuối cùng, một đoàn này rơi vào phía dưới trong hỗn độn, y nguyên sẽ không dập tắt, cứ như vậy tại hỗn độn mặt ngoài, vĩnh hằng thiêu đốt. Khủng bố. Cái này tiên tiên thánh hỏa quá kinh khủng. Ở đây chúng thần đều thấy lưu lưới. Khủng bố như thế hỏa diễm, chỉ cần dính vào mở dọn, sợ là liền sẽ bị đốt thành cho bụi, vĩnh viễn không siêu sinh. Lại nhìn trong bầu trời, Lục Trần rơi vào bị động. Hắn mặc cổ thần vương giáp tối giả là chiến giáp, ngược lại là còn có thể ngăn cản, nhưng là hắn cầm bá vương thần thương, lại là có chút ngăn cản không nổi. Phải biết, bá vương thần thương chính là dùng tiên tiên thánh hỏa luyện chế. Thế gian này duy nhất có thể hỏa táng thanh này thần thương cũng chỉ có tiên tiên thánh hỏa. Tại hỏa diễm phía dưới, thanh thương này bị thiêu đến kim hồng tỏa sáng. Có thể tưởng tượng, nếu như thời gian dài tại trong ngọn lửa thiêu đốt, thanh thương này sợ là muốn bị thiêu đến biến hình, thậm chí tổn hại. Ha ha ha. Hỏa thần cất tiếng cười to, Lục Trần tiểu nhi, ngươi không có thần binh, ta nhìn ngươi còn thế nào chống cự. Trong khi nói chuyện, hắn lại toàn lực công kích. Lục Trần thân ảnh không ngừng lùi lại, hắn biết chiến thần bá vương thương không cần dùng, mặt khác thần kiếm cũng không được, đều chịu không được cái này tiên tiên thánh hỏa, có thể đứng vững vũ khí, chỉ có cổ thần chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay một chảo, thả ra cổ thần bảo vật, Thiên Bảo Vòng. Hắn đem chiến thần bá vương thương cũng ném vào trong đó. Thiên bảo vòng uy lực phóng đại. Lục Trần đột nhiên một chỉ hỏa thần, trong miệng hét to, nghiền ép. Thiên bảo vòng lực lượng là căn cứ trong đó thiên bảo thần binh đến quyết định. Trong đó thần binh càng cao cấp hơn, số lượng càng nhiều, thiên bảo vòng uy lực thì càng cường đại. Bên trên không không giới hạn. Bây giờ thiên bảo vòng bên trong đầy thần binh, dòng dã 1000 kiện. Trong đó có thần vương cấp thần binh 1 kiện, chuẩn thần vương cấp 1 kiện, chủ thần cấp 7 kiện, lệnh thần cấp 80 kiện. Thiên bảo vòng quả nhiên là cổ thần chí bảo, trực tiếp từ lừng hực biển lửa lan đi, đối với hỏa thần điên cuồng nghiền ép mà đi. Chỉ bằng ngươi? Hỏa thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay hỏa thần đao thả ra trùng tiên ánh sáng, đột nhiên một chạm. To lớn đao ảnh vượt ngang trời cao, thời gian không gian đều bị xé nứt, cho dù là thiên địa đại đạo pháp tắc cũng phải bị hắn một đao chém thay đổi. Phanh! Thiên bảo vòng trực tiếp bị một đao chém bay. Bất quá, trong nháy mắt này, Lục Trần đã biến thân làm cổ thần bộ tộc, thân thể trở nên phi thường to lớn. Hắn thân ảnh khổng lồ bổ nhào mà đến, một thanh tiếp được bay ngược thiên bảo vòng, sau đó đối với hỏa thần, xoay tròn chính là đột nhiên vỗ vào đầu đập xuống. Đến hay lắm. Hỏa thần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên nâng đao đón đỡ. Ken. Bầu trời lần nữa nổ ra một cái lực lượng vòng sáng, vô cùng vô tận thần lực, từ một điểm kia, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Thật mạnh. Phía dưới quan chiến chúng thần, rung động trong lòng. Vô luận là Hỏa Thần hay là Lục Trần, đều là thần giới đứng đầu nhất chiến lực, trận này phát sinh ở lên đồng giới đối chiến, có thể xưng đỉnh phong chi chiến. Đám người ngẩng đầu tiếp tục quan sát, chỉ gặp Lục Trần trở nên cự nhân một dạng, tay cầm như là thần sơn kích cỡ tương đương tiên bảo vòng nện xuống. Mà Hỏa Thần thì là hai tay vận đao, đứng vững một kích này. Hai người cây kim so với cọng râu, không chút nào nhượng bộ. Hỏa Thần một tay cầm đao, một tay nâng sống đao, trong ánh mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn kinh miệt nói, rốt cục hiện ra bản hình Lục Trần. Nguyên lai ngươi thật sự là một người người đến mà chu diệt cổ thần nghịch tặc. Lục Trần cũng không muốn giải thích, cười lạnh nói, cổ thần thì như thế nào? Ta khai sáng thứ hai thánh sơn, để thần giới chúng thần đạt được một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa, không nói ta vốn là ngày kia chi thần, cho dù ta là cổ thần, chỉ cần đối đầu thần giới chúng thần có lợi sự tình, tin tưởng mọi người đều sẽ ủng hộ ta. Sảo ngôn lệnh sắc. Hỏa Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi biến thành cổ thần, liền có thể đánh bại ta thôi? Nam mơ. Nói xong, Hỏa Thần quát lên một tiếng lớn, thế gian văn hỏa, hội tụ thần thể. Vâng. Toàn bộ thần giới hỏa diễm cũng vì đó điên cuồng, các loại hỏa hệ đại đạo pháp tác hiện hiện, cùng bạo hỏa hệ lực lượng bị hút vào Hỏa Thần thân thể. Một giây sau, Hỏa Thần thân thể cũng căng phồng lên, cũng thay đổi thành một cái cự nhân. Ngoại hình của hắn cũng biến hóa thành một cái miễn cưỡng hình người, mà thân thể của hắn thì là do vô số hỏa diễm cùng nham tương cấu thành, tại thân thể của hắn bên ngoài, hỏa diễm hóa thành 9 đầu hỏa long, hỏa hệ đại đạo pháp tắc càng là lít nha lít nhít, như là lưới lớn. Lực lượng của Hỏa Thần. Ở đây tất cả mọi người hoảng sợ quát. Hỏa Viêm cái này cha bảo nam, thì là đi tới Nguyệt Quang nữ thần bên người, gác ý nói, thấy không, đây là Hỏa Thần thần uy. Khống chế thế gian hết thảy hỏa chi đại đạo, chỉ cần thế gian còn có một tia hỏa diễm, Hỏa Thần sẽ không phải chết. Nguyệt Thanh Huy cũng không để ý tới hắn, mà là lấy ra một thanh chủ thần quyền trượng, đối với bầu trời vung lên, ánh trăng vô song. Lập tức, một đạo trắng loáng không gì sánh được ánh trăng, xuyên thấu hư không, rơi vào Lục Trần trên thân. Lập tức, Lục Trần cảm giác được lực chiến đấu của mình, lực phòng ngự cùng đối kháng hỏa diễm thần lực, đều chiếm được trên diện rộng tăng trưởng. Có thể à, cái này bờ UFF thêm không sai, nghĩ không ra cô nương này còn có chút dùng. Lục Trần thầm nghĩ trong lòng. Hỏa Viêm thấy tình cảnh này, lập tức tức giận đến mắng, Thanh Huy nữ ngươi có ý tứ gì? Thần Vương cùng Vương Hậu đã cho chúng ta gả. Ngươi sau này sẽ là nữ nhân của ta. Ngươi vậy mà trước mặt mọi người giúp đỡ địch nhân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nguyệt Thanh Huy lạnh lùng nói, ai muốn cho ngươi tứ hôn, liền để các nàng gả cho ngươi. Loại phế vật này, trừ ỷ vào cha ngươi làm mưa làm gió, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi cút cho ta a! Hỏa Viêm tức giận đến muốn đánh Nguyệt Thanh Huy, nhưng là tay giơ lên, nhưng lại không hạ được đi, đành phải cả giận nói, yên tâm đi, cha ta nhất định sẽ giết Lục Trần, đến lúc đó ngươi chết người trong lòng, đừng hy vọng sập gả cho ta. Nói hiệu nói vượng, ta cùng Lục Trần vừa mới nhận biết. Nguyệt Thanh Huy tức giận đến xanh mặt, cũng không tiếp tục để ý Hỏa Viêm, toàn tâm toàn ý cho Lục Trần thêm MUFF. Lại nhìn trong bầu trời, Hỏa Thần biến lớn đằng sau, cùng Lục Trần hai người lực lượng ngang nhau. Bọn hắn một người vung vẩy Hỏa Thần đao, một người dẫn theo Thiên Bảo vòng, điên cuồng đối chiến, lẫn nhau đập mạnh. Đến bọn hắn cấp bậc này, chiêu thức gì đã không phải là quá trọng yếu. Chủ yếu dựa vào chính là thần lực va chạm, Lục Trần làm bắt tinh cổ thần, cùng Hỏa Thần đánh cái bất phân cao thấp. Ngay sau đó, hắn thần mục một tấm, hét to, thiêu đốt thần huyết. Chương 573, Thần Vương hóa thân chương 573. Thần Vương hóa thân Lục Trần thiêu đốt thần huyết. Hỏa Thần vui mừng. Đối bọn hắn tới nói, thiêu đốt thần huyết mang ý nghĩa liều mạng, mà lại thiêu đốt thần huyết có thời gian hạn chế, chỉ cần kiên trì qua trong khoảng thời gian này, thiêu đốt thần huyết hiệu quả đi qua, đối phương liền sẽ lập tức suy yếu xuống tới. Thế nhưng là hắn không biết, Lục Trần thiêu đốt cũng không phải là chính hắn thần huyết, mà là cổ thần vương huyết. Thiêu đốt thần huyết đối với hắn không có chút nào tổn thương, ngược lại cho hắn cung cấp lực lượng tăng trưởng phi thường to lớn. Vâng. Lục Trần thực lực toàn bộ triển khai, lực lượng cường đại bừng bừng phân chấn, hắn giờ phút này đã không thua gì thế gian thần vương. Hỏa Thần mặc dù mạnh, có thể khoảng cách thần vương còn kém một chút. Trong nháy mắt, Hỏa Thần lâm vào hạ phong. Ngay từ đầu, Hỏa Thần còn đau khổ chèo chống, trong lòng tự nhủ các loại Lục Trần tiêu đốt thần huyết hiệu quả đi qua, chính mình liền có thể đánh bại Lục Trần. Nhưng ai biết, lại đánh cả buổi, Lục Trần lần nữa quát lên một tiếng lớn, tiêu đốt thần huyết. Không đúng. Hỏa Thần mới chợt hiểu ra, Lục Trần tiêu đốt thần huyết có kỳ quặc, sợ là không phải tiêu đốt chính hắn thần huyết, nếu không làm sao có thể nhiều lần tiêu đốt. Nghĩ tới đây, hắn biết mình thất bại. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiêu đốt chính mình thần thể cùng thần cách. Nhưng là nói như vậy, đối với hắn tự thân tổn thương cực lớn. Hắn tương lai giá vọng là trở thành đời kế tiếp thần vương. Nếu như hôm nay ở chỗ này để cho mình thần thể cùng thần cách bị hao tổn, về sau còn thế nào tranh đoạt thần vương đại vị? Nghĩ tới đây, hắn một bên lui lại, một bên cho Thánh Sơn thủ hộ thần truyền âm nói, Lục Trần tiểu tử này thực lực quá khó giải quyết. Hắn có thể không ngừng thiêu đốt thần huyết, ta không phải đối thủ của hắn, ngươi cũng đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Đừng quản cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đứng ở phía dưới quan chiến Thánh Sơn thủ hộ thần cũng sớm đã không thể chờ đợi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, Lục Trần không phải ta ngày kia chi thần, là người người có thể chu diệt cổ thần. Cùng hắn không cần nói cái gì đạo nghĩa, cũng không cần một đối một, tất cả mọi người theo ta lên. Hắn mang theo 3000 thần binh thần tướng, toàn bộ bay lên giữa không trung, lập tức tại thiên không bố trí xuống trận pháp. Cửu Nôn thần quang trận. 3000 thần binh thần tướng bố trí xuống Cửu Nôn thần quang trận. Lít nha lít nhít binh tướng, đỉnh đầu lâm, binh, đấu, giả, đều là trận, hàng, trước, đi các loại cửu tự chân ngôn, thả ra chói mắt thần quang. Trận pháp này bố trí xuống, chẳng những tăng lên trên diện rộng hỏa thần thực lực, mà lại Thánh Sơn thủ hộ thần cũng giết tiến trong trận, tay cầm tam xoa thần kích thẳng hướng Lục Trần. "Lục Trần tiểu nhi, chớ có can dỡ, ngươi hôm nay thua không nghi ngờ." Trông thấy tình cảnh này, phía dưới chúng thần đều là lòng đầy căm phẫn, thần vương phái tới người, thật là không coi trọng 3000 số 02 người, vây công Lục Trần Sơn chủ một người. "Xuy." Lúc đầu coi là hỏa thần là cái nhân vật, nguyên lai không gì hơn cái này. Cùng Lục Trần đối chiến, thế mà còn cần người khác hỗ trợ. Cười chết người. Lưu Phệ Dỗ giành hỏa thần tăng thêm Thánh Sơn thủ hộ thần, đều đấu không lại Lục Trần một người, mặt của bọn hắn đều bị đánh sưng lên. Đám người tiếng cười nhạo bên trong, lại nhìn bầu trời chiến đấu. Hỏa thần cùng Thánh Sơn thủ hộ thần đều rất mạnh, lại thêm Cửu Nôn thần quang trận gia trì, để bọn hắn thực lực đạt tới cực hạn. Tại dưới công kích như vậy, Lục Trần dần dần rơi xuống hạ phòng. Nhưng là tại trong chiến đấu như vậy, Lục Trần lại là lòng sinh linh cảm, càng đánh càng dũng. Ta đang quan sát Thánh Quan phủ điêu lúc, đã từng nhìn thấy Tự Lão cùng những dị tộc kia đại chiến. Từ mặt ngoài nhìn, Tự Lão tiến công không có kết cấu gì, chỉ là căn cứ ngay lúc đó tình thế, lâm thời ra chiêu ứng đối. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trong chiến đấu, giảng chính là linh hoạt, bất luận cái gì chiêu thức chỉ cần hữu hiệu, đó chính là thứ nhất. Ta không có lâm thời trong nháy mắt nghĩ ra chiêu mới bản sự, nhưng là ta có thể đem cổ thần cùng ngày kia chi thần chiêu thức đem kết hợp đứng lên. Lục Trần có hai cái hình thái, một cái là ngày kia nhân tộc, một cái khác là cổ thần. Nhưng là hai cái này hình thái chiêu thức cũng không thông dụng. Thật giống như hắn tại cổ thần hình thái lúc liền không cách nào thi triển ra thân hóa hỗn độn loại này chiêu thức, mà hắn vào ngày kia nhân tộc hình thái lúc thi triển bản cổ thần quyền liền sẽ biến yếu rất nhiều. Mà tại cục diện dưới mắt, ngược lại khiến cho Lục Trần tiến bộ, hắn đem hai loại hình thái chiêu thức cùng chiến kỹ dung hợp. Kể từ đó, Lục Trần càng đánh càng mạnh, đối mặt hai đại cường giả, hắn không chút nào lui, vậy mà hơi chiếm thượng phong. Không tốt. Hỏa thần thầm nghĩ trong lòng, cái này Lục Trần thật là cao minh. Chính mình cùng Thánh Sơn thủ hộ thần hai người, vậy mà cộng lại cũng không là đối thủ. Thật chẳng lẽ muốn lao tử thiêu đốt thần cách? Hỏa thần không nỡ tự hủy trưởng thành, chỉ có thể một bên đánh, một bên cho Thánh Sơn thủ hộ thần truyền âm nói, Lục Trần quá mạnh hắn không ngừng thiêu đốt thần huyết, ngươi cũng thiêu đốt thần thể cùng thần cách, mới có thể ngăn ở hắn. Thánh Sơn thủ hộ thần trong lòng tự nhủ, ngươi lão già này, chính ngươi vì sao không thiêu đốt thần thể cùng thần cách, ngươi để cho ta tới, nếu như ta tự thân bị hao tổn, công lao lại là ngươi. Thánh Sơn thủ hộ thần mặc dù thầm mắng, nhưng là ngoài miệng lại trả lời, Hỏa thần yên tâm, lần này xuất phát, thần vương bệ hạ còn có an bài, bảo đảm vạn vô nhất hết. Ngay sau đó, hắn đưa tay giơ lên một khối thần vương lệnh, trong miệng chợt quát lên, Lục Trần tiểu nhi, ta có thần vương ban cho thần vương lệnh, gặp lệnh như gặp thần vương, còn không cho ta quỳ xuống. Lục Trần khịt mũi coi thường. Trước đó quyền thần cũng có thần vương lệnh, còn mượn dùng thần vương ban cho lực lượng, thế nhưng là cuối cùng cũng bị hắn giết. Thánh Sơn thủ hộ thần lại tế ra thần vương lệnh, sợ là tác dụng không lớn. Nhưng là Lục Trần nghĩ sai. Thần vương lệnh cũng có khác biệt, đó chính là thần vương hướng trong đó quán chú lực lượng không giống với. Lần này để bảo đảm tất thắng, thần vương hướng trong lệnh chẳng những quán chú lực lượng cường đại, hơn nữa còn đầu nhập một tia tinh thần lực. Khi Thánh Sơn thủ hộ thần tế ra thần vương lệnh, đã nhìn thấy vô tận thần lực đống nhiên ngoại phóng, một tia chấn áp vạn cổ khí tức từ không trung phóng thích. Trong khoảnh khắc đó, thế gian tất cả sáng tỏ vật chất đều ảm đạm vô quang, tất cả ánh sáng đều bị giữa không trung cường đại thân ảnh chỗ rút hút sạch sẽ. Hắn tựa như là vĩnh dạ bên trong duy nhất thái dương. Thần vương đích thân tới, là thần vương ý chí. Lục Trần lần này xong, ai? Thần vương đều phái ra chính mình hóa thân, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Phía dưới quan chiến chúng thần, trong nháy mắt quỳ xuống hơn phân nửa. Quang Minh thần vương thống trị thần giới vạn năm, uy phong của hắn đã sớm xâm nhập lòng người. Nhìn thấy thần vương xuất hiện, mọi người ở đây trong nháy mắt quỳ hơn phân nửa. Lại nhìn trong bầu trời, Quang Minh thần vương thân ảnh hiện hiện, hắn ngạo nghễ ngồi tại thần vương trên bảo tọa, đầu đội vương miện, lộ ra cao cao tại thượng, vương giả khí thế hướng phía dưới chấn áp. Hắn nhìn xem Lục Trần quát, cổ thần bị tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Tại cái này thần giới, ta mới là thiên mệnh chi chủ. Thật sao? Lục Trần đã sớm cùng thần vương kết xuống lương tử, bây giờ nào có đầu hàng đạo lý, hắn lập tức vung vẩy thiên bảo vòng, muốn đánh tan thần vương thân ảnh. Ngu xuẩn. Thần vương cười lạnh nói, bản thần vương mãi là cái này một thần giới duy nhất công nhận chủ thể, liền ngay cả thời gian chi thần cùng không gian chi thần cũng sẽ mượn lực cho ta. Nói xong, hắn chỉ là đưa tay đối với Lục Trần một chút, trong miệng vô tình phun ra bốn chữ, không gian đứng im. Trong nháy mắt, Lục Trần bị toàn bộ không gian trói buộc, động một cái cũng không thể động. Chương 574, Lục Trần cuối cùng đại chiêu. Chương 574, Lục Trần cuối cùng đại chiêu không gian đứng im. Theo thần vương phun ra bốn cái chữ, Lục Trần phảng phất bị phán án tử hình. Trong khoảnh khắc đó, hắn động một cái cũng không thể động. Khống chế thời không đại đạo pháp tắc quá mạnh. Tại không gian lực lượng đứng im phía dưới, cho dù là bắt tinh cổ thần Lục Trần cũng vô pháp tránh thoát không gian trói buộc, thân thể bị khốn trụ động một cái cũng không thể động. Lục Trần tiểu nhi, ta nhìn ngươi lại cuồng. Thánh Sơn thủ hộ thần thấy tình cảnh này, lập tức càn rỡ phá lên cười. Hỏa thần cũng rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt thần vương có lưu chuẩn bị ở sau, bằng không hắn hôm nay liền muốn vận dụng tiêu đốt thần thể hoặc là tiêu đốt thần cách. Mà ở phía dưới người quan chiến thì là trong lòng đều thở dài một hơi, Lục Trần Sơn chủ lúc này là xong. Bị thần vương dùng không gian đại đạo pháp tắc khóa kín, hắn còn có cái gì thoát khốn biện pháp? Ai? Về phần đệ tam thần núi các đệ tử cùng Lục Trần bằng hữu thân thích, giờ phút này trong lòng cũng là một mảnh tuyệt vọng. Nếu như Lục Trần bị bắt sống hoặc là chết giết, bọn hắn toàn bộ cũng không có kết cục tốt. Làm sao bây giờ? Thời khắc này Lục Trần cũng đang liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát thời không trói buộc. Kỳ thật lấy lực lượng của hắn, muốn tránh thoát không gian này đứng im trói buộc, hắn cảm giác còn kém một chút như vậy khí lực. Ngay tại giờ phút này, bao phủ ở trên người hắn ánh trăng đột nhiên sáng ngời lên. Ánh mắt mọi người đều dọc theo cổ sáng nhìn xuống dưới, chỉ gặp tại đệ tam thần núi chi đỉnh, nguyệt quang nữ thần chính giơ cao lên quyền trượng, dùng toàn lực của mình thả ra thần thánh ánh trăng, điên cuồng hướng Lục Trần cung cấp trợ lực. Nguyệt quang nữ thần lúc đầu cực đẹp, bây giờ thần lực phóng thích, để nàng váy trắng vũ động, tóc dài cũng tung bay đứng lên, nàng thánh khiết không gì sánh được, như là trong hắc ám một chút quang minh. Lại nhìn trong bầu trời, Lục Trần đứng im bất động thân thể, bị màu bạc ánh trăng bao phủ, lộ ra phi thường thần dị. Tới vừa vặn, Lục Trần mừng rỡ trong lòng. Lúc đầu lực lượng của hắn còn kém như vậy một chút, hiện tại Nguyệt Thanh Huy cung cấp cho hắn lực lượng, vừa vặn đầy đủ. Mở. Lục Trần cắn hàm răng, trầm giọng phun ra một chữ. Hắn tránh thoát không gian đứng im chi lực, nhưng lại không có hoàn toàn giải thoát. Thân thể của hắn không thể có quá lớn động tác, nhưng là ánh mắt của hắn có thể chớp, cũng có thể nói chuyện, ngón tay cũng có thể làm ra động tác. Thấy tình cảnh này, cao cao tại thượng thần vương cười lạnh nói, "Lục Trần, dù vậy thì có ích lợi gì? Ngươi muốn đối kháng ta, đừng có nằm động." Nói xong, hắn một tiếng quát lớn, "Cho ta đem hắn cầm xuống." Là Thánh Sơn thủ hộ thần đáp ứng một tiếng, lập tức đưa tay một chảo, lấy ra một kiện bảo vật tội thần công. Một bộ này công xiềng chính là Thánh Sơn dùng để đối phó tất cả tội thần, bị bảo vật này công xiềng về sau, ngươi một thân thần lực đều không thi triển ra được, như là một cái phàm nhân hạ giới, chỉ có thể chờ đợi chết. Xong, lên đồng giới chúng thần bọn họ trong lòng một mảnh tuyệt vọng, mỗi người đều mặt xám như cho. Lục Trần lúc này là thật xong. Thần Vương tự mình xuất thủ, hắn đau khổ dễ ruột thì có ích lợi gì? Cho dù là ngón tay có thể động, miệng có thể động, thì có ích lợi gì? Chờ hắn bị tội thần công xiềng bên trên, hắn liền triệt để chết chắc. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ này khắc này, vốn nên là tuyệt vọng không gì sánh được Lục Trần, vậy mà không có một chút giác ngộ, cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn ngược lại là hai mắt nhìn chăm chú lên thần vương, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi thật muốn bức ta ra át chủ bài thôi. Phách lối. Hỏa thần lớn tiếng mắng, Lục Trần tiểu nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì phách lối? Còn có cái gì cuồng vọng? Thần vương đều tới, lá bài tẩy của ngươi đây tính toán là cái gì? Thánh Sơn thủ hộ thần cũng cầm tội thần công, từng bước một đi tới, thâm trầm cười nói, Lục Trần tiểu nhi, các loại da da đeo lên cho ngươi công xiềng, có chuyện chúng ta đến Thánh Sơn lại nói. Giờ này khắc này, toàn bộ lên đồng giới hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt vọng khí tức đem tất cả mọi người bao phủ. Lúc đầu rất nhiều người đem nơi này xem như thứ hai Thánh Sơn, muốn ở chỗ này tu luyện lâu dài, nhưng bây giờ đều khó có khả năng. Ai? Lục Trần xong, thứ hai Thánh Sơn cũng xong rồi. Nhưng lại tại cái này không gì sánh được tuyệt vọng thời điểm, Lục Trần ngón tay lật qua lật lại hắn kết xuất cái này đến cái khác pháp quyết, sau đó hướng phía dưới đánh ra, đánh về phía dưới đệ tam thần núi. Những pháp quyết này trực tiếp tiến vào trong lòng núi, đánh vào thánh vật trên thạch quan. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ lên đồng giới đều rung động dữ dội đứng lên. Tất cả mọi người trông thấy, đệ tam thần núi ầm vang vỡ ra, một bộ mang theo khủng bố khí tức thần thánh thạch quan, từ từ bay ra, không gì sánh được bàng bạc thần thánh lực lượng, như là một vùng biển. Đây là thần vương sắc mặt khẽ động, lập tức đại hỉ, quả thật là một kiện không thua gì Thánh Sơn thánh vật. Nếu như đem vật này đặt ở trên Thánh Sơn, ngọn Thánh Sơn kia thần lực đem gấp bội, bản thần vương sẽ có cơ hội thành tựu thần đế. Nhìn xem thần vương ánh mắt tham lam, hỏa thần lại là cảm thấy nguy hiểm. Hán quát lớn, Thánh Sơn thủ hộ thần, ngươi còn thất thần làm gì? Trực tiếp đem Lục Trần tiểu tử này cho khóa, nhanh! A a a, là. Thánh Sơn thủ hộ thần cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng hướng chạm đất bụi bổ nhào qua, đồng thời hướng nó ném ra công xiềng. Nhưng giờ phút này đã muộn. Lục Trần trong miệng phun ra cổ lão âm phủ, giới thú, nghe ta hiệu lệnh. Theo hắn một tiếng này, tung bay đi ra thánh quan rung động dữ dội đứng lên, thánh quan phía trên nắp quan tài cũng hướng hai bên ầm vang mở ra, một cỗ cường đại đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm thần lực hướng ra phía ngoài điên cuồng tiết lộ. Đây là. Tất cả mọi người sợ ngây người. Và hôm nay trước đó, rất nhiều người đều đang suy đoán thánh quan bên trong chôn giấu lấy cái gì. Kiếm thần cùng chiến thần càng là suy đoán trong đó chôn giấu lấy sang thế thần thi thể. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là, cỗ này khủng bố đến cực điểm, lại thần thánh đến cực điểm lực lượng, mang theo cuồng bạo cùng lệ khí, cũng không phải cái gì tốt tới vật. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, tầng thứ hai nắp quan tài cũng mở ra, và đạo kim quang chợt hiện, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu lên một mảnh màu vàng. Hỏa thần trên khuôn mặt bị kim quang chiếu sáng, có thể trông thấy đều là hoảng sợ. Hắn nghiêm nghị quát tầm lên, mau ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để cho thạch quan này mở ra. Nhưng hắn nhắc nhở đã muộn. Một giây sau, tầng thứ ba nắp quan tài cũng nhanh chóng mở ra. Có thể trông thấy, tại trong thạch quan còn có một tầng màu u lam thần thánh màn sáng, mà tại màn sáng phía dưới thì là nhốt một cái toàn thân không trôi chảy, xấu xí vô cùng cự thú. Giống. Cự thú phát ra gào thét, thiên địa đều đang động lắc, thần giới không gian cũng tại kịch liệt rung động, phản phất thời không đại đạo cũng cảm thấy sợ hãi. Cái này xấu xí vô cùng cự thú, mặc dù không có khả năng đột phá màn sáng, nhưng hắn có thể đem lực lượng của mình hóa thành một tấm không gì sánh được to lớn màu đen miệng rộng, thôn phệ hư không, thôn phệ thiên địa, thôn phệ mở giới. Giới thú. Đây là lấy giới làm thức ăn truyền thuyết hung thú. Khoan hay nói, thần vương đại nhân đến đấy là kiến thức rộng rãi, hắn trước tiên liền nhận ra đây là giới thú. Giới thú, thôn phệ chính là thời gian cùng không gian. Thần vương đại nhân, cho dù mượn dùng thời gian chi thần cùng không gian chi thần lực lượng, cũng vô dụng. Vừa bắt bị giới thú khắc chế. Một giây sau, cao cao tại thượng thần vương bệ hạ trong nháy mắt biến mất, quang ảnh nổ tung, trượt một sạch sẽ. Có thể hỏa thần cùng Thánh Sơn thủ hộ thần liền ngã hỏng bét. Chương 575, hỏa thần cái chết chương 575, hỏa thần cái chết nhanh. Trốn. Hỏa thần cùng Thánh Sơn thủ hộ thần đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, trốn bán sống bán chết. Giới thu thực sự quá kinh khủng, thả ra lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự. Trốn. Lập tức hiện trường hoàn toàn đại loạn. 3000 tên thần binh thần tướng cũng toàn bộ loạn trận hình, nhao nhao chạy trối chết, dọa đến chạy từ phía. Đáng tiếc, giới thú muốn thôn phệ ai, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Toàn bộ thời gian cùng không gian đều tại cuốn ngược, như là một máy vô hình băng chuyển, hỏa thần cùng thánh sơn thủ hộ thần bọn người trốn được lại nhanh, cũng không bằng thời không lùi lại được nhanh. Trong nháy mắt, cái kia 3000 tên thần binh thần tướng đã toàn bộ bị màu đen miệng rộng thôn phệ, hỏa thần cùng thánh sơn thủ hộ thần cũng đổ thối lui đến miệng rộng phụ cận. Thần vương bệ hạ cứu ta. Thánh sơn thủ hộ thần phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, giờ này khắc này, hắn ý nguyên giơ cao lên khối kia thần vương lệnh bài, trông cậy vào thần vương có thể cứu hắn. Khả thần vương quang ảnh sớm biết không địch lại, đã chôn mất, làm sao xen vào nữa sống chết của hắn. Một giây sau, thánh sơn thủ hộ thần thân thể đã tiến nhập màu đen trong miệng rộng, mắt thấy là phải bị giới thú thôn vệ. Hắn đột nhiên trông thấy cách đó không xa đứng đấy thân ảnh áo trắng. Dù vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới, hắn lại vội vàng đổi giọng hô, Lục Trần sơn chủ, là ta sai rồi. Cầu ngài buông tha ta về sau cũng không dám nữa. Tại trước khi chết một khắc, hắn rốt cục thanh tỉnh. Trên thế giới này có ít người, là hắn không đắc tội nổi. Tại dưới mắt, cho dù là cao cao tại thượng thần vương cũng không thể cứu hắn, duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Lục Trần. Lục Trần, buông tha ta. Cứu ta. Ta không thể chết. Lục Trần căn bản không động chút nào, giống thánh sơn thủ hộ thần loại này nhân khẩu miệng từng tiếng nói muốn đồ diệt đệ tam thần núi, bản thân hắn đáng chết, chết sớm sớm tốt. Tại thánh sơn thủ hộ thần thất kinh tiếng kêu to bên trong, nó thân thể triệt để bị màu đen miệng rộng thôn phệ, rất nhanh liền biến mất không còn, tiếng gọi cũng đã biến mất. Giờ này khắc này, thần vương phái tới đại quân còn thừa lại hỏa thần một người. Cho dù là hỏa thần dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, nhưng cũng không sánh bằng thời không lùi lại tốc độ, thân ảnh của hắn cũng càng ngày càng tới gần màu đen miệng rộng. Thật không nghĩ tới, Lục Trần tiểu tử này lại có như thế bản sự. Hắn đại chiêu lại là thả ra thánh quan bên trong giới thú. Đến giờ phút này, hỏa thần trong lòng hối hận không gì sánh được. Hắn cùng Lục Trần không oán không kỷ, chỉ là vì bại gia tử để thay thế thần vương đuổi bắt Lục Trần. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hắn giờ khắc này thật là hối hận. Nhưng hắn luôn luôn muốn mặt, không muốn mở miệng cầu khẩn Lục Trần. Chỉ gặp hắn cũng chỉ đặt tại mi tâm thần cách, trầm giọng hét to một câu, thiêu đốt thần thể. Thiêu đốt thần cách. Tại cùng Lục Trần đối chiến thời điểm, hắn một mực không có cam lòng dùng cái này hai chiêu. Nhưng giờ phút này xuống còn, hắn cũng không lo được cái này hai chiêu sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, đành phải sử dụng ra. Khi cái này hai chiêu thi triển đằng sau, toàn thân hắn thần lực phóng thích, ánh lửa càng thêm mãnh liệt, đào tẩu tốc độ cũng sắp gấp đôi. Chỉ gặp hắn thân ảnh đã cách miệng rộng càng ngày càng xa. Lại nghe thấy giới thú lại là nổi giận gầm lên một tiếng, ngao giống. Hỏa thần lùi lại tốc độ cũng càng nhanh. Giới thú là có thể thôn vệ một cái thần giới thượng cổ hung thú, hỏa thần điểm ấy tốc độ lại tính là cái gì? Trong nháy mắt, hỏa thần thân thể bay ngược trở về, trực tiếp bị hút vào giới thú miệng rộng. Đến giờ khắc này, như bức hống hống hỏa thần cũng rốt cục sợ, trước khi chết nghiêm nghị quát, Lục Trần, ta không thể chết. Người buông tha cho ta giúp ngươi đối phó thần vương. Lục Trần nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất, nhàn nhạt một câu, trễ. Nếu như hỏa thần sớm một chút nhận thua cầu xin tha thứ, nói không chừng Lục Trần sẽ lưu hắn một mạng. Dù sao bắt đầu chiến đấu trước đó, Lục Trần cũng đã nói, chỉ cần hỏa thần đưa lên chính mình hỏa thần đao, đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền có thể tha cho hắn không chết. Nhưng hỏa thần quá sĩ diện, thân thể đều bị thôn vệ mới mở miệng cầu xin tha thứ. Liền ngay cả Lục Trần cũng không quản được giới thú, chỉ có thể nhìn hắn chết. Chẳng những trong bầu trời thần vương đại quân toàn bộ hủy diệt, liền ngay cả bọn hắn cưỡi to lớn thần chu cũng đều bị giới thú thôn vệ xuống dưới. Giới thú vật này có thể thôn thiên thực địa, thôn vệ hết thảy. Cho dù là toàn bộ thần giới, đều có thể bị hắn triệt để nuốt hết, làm sao hứng là những vật này? Khi hỏa thần thân ảnh biến mất, giới thú lại để mắt tới mục tiêu mới, đó chính là cách đó không xa nổi lơ lửng cung điện thần chu. Những năm này, Thụy Hoàng liền ở tại cung điện thần chu bên trong. Hôm nay trông thấy hỏa thần đợi người tới thảo phạt Lục Trần, nàng cũng lái cung điện thần chu dừng ở phụ cận, nhìn một cái náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, giới thú căn bản chưa ăn no, lại để mắt tới nàng. Mắt thấy cả tòa cung điện thần chu đều hướng giới thú miệng lớn màu đen bên trong cuốn ngược, Thụy Hoàng dọa đến la thất thanh, cứu mạng à. Lục Trần, ta cùng bọn hắn không phải cùng nhau, ta ngay tại bên cạnh nhìn một cái náo nhiệt. Lục Trần thấy tình cảnh này, cũng tranh thủ thời gian học lúc trước tự giả thủ đoạn, hướng thánh quan bên trên không ngừng đánh ra pháp quyết, muốn đóng lại nắp quan tài, một lần nữa khóa lại giới thú. Nhưng Lục Trần dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, vận điệu bên trong phạm sai lầm, liên tục đánh mấy cái pháp quyết đều không đúng. Thụy Hoàng đi theo cung điện thần chu khoảng cách miệng rộng càng ngày càng gần, nàng dọa đến đứng tại thần chu trên bình đài, chân tay luống cuống. Đối mặt khủng bố như thế thượng cổ hung thú, nàng cái này đường đường hệ chiến đấu lệnh thần lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Cũng may giờ phút này, phía dưới chiến thần lớn tiếng hô to, mau rời đi cung điện thần chu. Đi a. Thụy Hoàng mới chợt hiểu ra, nàng lập tức bước đi bốn bó, tóc vàng tung bay, từ cung điện thần chu bên trên nhảy xuống tới. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô pháp trốn qua giới thú thôn vệ, cũng đi theo không ngừng hướng về sau quét sạch. Mặc cho nàng bốn bó cố gắng như thế nào chạy, cũng không có thời không cuốn ngược tốc độ nhanh. Cũng may Lục Trần rốt cục đánh đúng rồi pháp quyết, ngay tại cung điện thần chu bị thôn vệ một nửa thời điểm, mở ra ba tầng nắp quan tài phát ra ca ca tiếng vang, chậm rãi hướng về sau hợp đứng lên. A giống. Giới thú giận dữ, căn bản không cam tâm vận mệnh của mình, nó phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Trong khoảnh khắc đó, trừ Lục Trần vị chủ nhân này, bốn phương tám hướng cùng trên dưới trái phải, tất cả thời không toàn bộ bặm mẹo, toàn bộ hướng trong miệng hắn cuốn ngược. Cho dù là phía dưới lên đồng giới cùng quan chiến chúng thần, cũng toàn bộ bị thời không quét sạch, hướng nó miệng lớn màu đen bên trong lăn đi. Ông trời của ta, cứu mạng. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn rốt cục cảm nhận được giới thú khủng bố, cũng trong nháy mắt hiểu được, vì cái gì mạnh mẽ như vậy hỏa thần đều chỉ có vừa chết. Giới thú thực sự quá kinh khủng. Oeng. Theo tầng thứ 3 nắp quan tài khép lại, cái này kinh khủng cảnh tượng rốt cục biến mất, giới thú bị triệt để đóng lại. Tiếp lấy tầng thứ 2 nắp quan tài, tầng thứ nhất nắp quan tài, toàn bộ khép lại đứng lên, đem giới thú gắt gao đóng đi vào. Thế giới này thời không mới khôi phục bình thường, biến hình thiên địa lại khôi phục nguyên dạng, tất cả mọi người từ giữa không trung ngã xuống đất, vớt lồng ngực của mình, may mắn trốn qua một kiếp. Trời ạ, đây chính là giới thú thôi. Khủng bố, quá kinh khủng. Nếu là Lục Trần Sơn chủ chậm hơn một bước, sợ là toàn bộ lên đồng giới cũng bị mất. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lục Trần dù sao cũng là thánh quan chủ nhân, có hắn khống chế, lên đồng giới chỉ có càng thêm yên ổn phồn vinh. Cũng có người tán thán nói. Chương 576, Thánh Sơn bí mật chương 576, Thánh Sơn bí mật thần vương đại quân bị toàn diệt, giới thú lại bị giam trở về thánh quan bên trong, lên đồng giới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hết thảy đều kết thúc. Lên đồng giới chúng thần bọn họ cũng đều thở dài một hơi. Vô luận là ngũ đại thần sơn các đệ tử, hay là mới vừa tới bên này thành lập thần miếu chúng thần, trong lòng đều âm thầm vui vẻ. Bởi vì bọn hắn biết, Lục Trần trải qua trận chiến này, xem như chân chính đứng vững bước chân. Chỉ cần Lục Trần tiếp tục nắm trong tay thánh quan, liền ngay cả thần vương cũng không dám tùy tiện lại đến quấy rối. Từ nay về sau, lên đồng giới thứ 2 Thánh Sơn triệt để vững chắc địa vị. Tốt tốt tốt, lên đồng giới có Lục Trần ở đây, ngày sau phát triển nhất định không thua gì Thánh Sơn. Không ít người sắc mặt kinh hỉ. Bất quá cũng có người lo lắng nói, chỉ là cái kia giới thú quá mức khủng bố, nếu như nó từ thánh quan bên trong trở tới, vậy chúng ta những người này chẳng phải là toàn bộ xong đời. Người này nói xong, lập tức liền bị người phản bác, các ngươi không nhìn thấy thôi. Cái kia giới thú mặc dù hung tàn, nhưng Lục Trần có năng lực đem nó khống chế. Chỉ cần không ai lại đến uy hiếp Lục Trần, hắn liền sẽ không thả ra giới thú. Cũng là, đám người cũng đều an tâm xuống tới. Cùng lúc đó, Lục Trần áo trắng phất ống tay áo một cái, thánh quan lại từ giữa không trung hạ xuống, trở lại trong lòng núi, đệ tam thần núi vết nứt cũng chậm rãi khép lại. Mà tại lúc này, lại đột nhiên truyền đến một tiếng bi thiết, "Cha, ngươi làm sao lại chết? Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói thế gian chỉ cần có một tia hỏa diễm tồn tại, ngươi liền vĩnh viễn không chết thôi. Cha, ngươi khoái hoạt tới giúp ta một chút, ta muốn cưới Thanh Huy nữ làm vợ." Phát ra rên rỉ chính là lần này đại quân Trinh Thảo duy nhất người sống sót, Hỏa Viêm. Hắn vẫn đứng tại Thần Sơn chi đỉnh, không có xuất thủ, cho nên giới thú cũng không có thôn phệ hắn. Hắn trở thành người sống duy nhất, đương nhiên cũng đã trở thành một chuyện cười. Phế bật, cha bảo Nam, hỏa thần đều đã chết, hắn còn băn khoăn cưới lão bà. Muốn ta nói, hỏa thần chính là chết ở trong tay của hắn. Không sai, nếu không có vì hắn, hỏa thần cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Loại phế vật này, không có cha hắn sống sót bằng cách nào? Tại mọi người chế rêu bên trong, Hỏa Viêm chỉ có thể lớn tiếng cãi lại, không có chết. Phụ thân ta là hỏa thần, hắn sẽ không chết. Hắn vừa nói xong, liền có mấy cái tuổi trẻ thần linh đi lên đối với hắn quyền đấm cước đá. Nguyên lai, Hỏa Viêm mượn nhờ lao cha thế lực, luôn luôn như bức hưng hống, khinh người quá đáng, hắn cũng đắc tội không ít người. Những người này một mực nén giận, bây giờ nhìn thấy hỏa thần chết, còn không có thủ báo thủ. Trong ngay mắt, Hỏa Viêm bị đánh đến đầu heo một dạng, chạy trối chết. Lục Trần từ giữa không trung bay xuống, trông thấy Hỏa Viêm hốt hoảng đảo tẩu bóng lưng, cũng không có tiếp tục đuổi giết. Dù sao đây là một cái chân chính phế vật, tùy hắn đi đi. Kỳ thật nói thật, trông thấy hỏa thần chết, Lục Trần hay là rất đáng tiếc. Đáng tiếc nhất chính là hỏa thần đao, đây chính là một kiện thần vương cấp thần binh, nếu như bỏ vào tiên bảo trong luân, lại có thể gia tăng tiên bảo vòng uy lực. Nhưng hôm nay toàn bộ đều bị giới thú nuốt hết, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Khi Lục Trần rơi xuống đất, đám người toàn bộ đều xuống lại đi lên. Kiếm Thần cười ha ha nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai thánh quan bên trong cất giấu lại là thứ này, ta còn tưởng rằng là sang thế thần đâu. Chiến Thần cũng cười theo, thần vương đại quân lần này bị diệt, liền ngay cả thần vương chính mình quang ảnh hóa thân đều xong đời. Sợ là từ nay về sau, thần vương cũng sẽ không còn dám phái người tới đảo loạn. Cửu Thần thì là lấy ra một hũ lớn rượu ngon, cười nói, như vậy thắng lợi ngày, Lục Trần sơn chủ, khi nâng chén nâng ly. Nhìn xem đám người cười bồi khuôn mặt, Lục Trần nhẹ gật đầu, rót một chén rượu ngon. Nhưng hắn không có chính mình uống, cũng không có kính những người này, mà là tách ra đám người, đi hướng đứng bên ngoài Nguyệt Thanh Huy. Nguyệt Quang nữ thần, lần này may mắn mà có người viện thủ. Lục Trần nhớ kỹ, tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ có Nguyệt Thanh Huy hướng hắn toàn lực cung cấp trợ giúp, hơn nữa còn sinh ra tác dụng. Nguyệt Thanh Huy không nghĩ tới Lục Trần dạng này, nàng lập tức trở thành đám người nhìn chăm chú tiêu điểm. Nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, ngượng ngùng nói, không cần như vậy, dù sao ngươi đối với ta có ân, ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều Lục Trần đối với nàng ân tình. Kỳ thật chính là mang theo nàng nhìn thấy tự lão. Bất quá chuyện này thuộc về giúp đỡ cho nhau, nếu không có Nguyệt Thanh Huy, Lục Trần cũng nhìn không thấy những chàng cảnh kia. Ngay sau đó hắn cười nói, nếu như thế, chúng ta liền không nói ai đối với người nào có ân, chỉ nói một câu, hợp tác vui vẻ. Tốt. Nguyệt Thanh Huy tiếp nhận Lục Trần chén rượu. Lập tức, Lục Trần từ tiểu thần nơi đó lại đổ đến một chén, cùng nàng chén rượu đụng nhau. Chén rượu đụng nhau, rượu lẫn nhau tung tóe, hai người đồng thời nói một tiếng, hợp tác vui vẻ. Hai người uống một hơi cạn sạch, hiện trường lập tức truyền đến một mảnh gọi tốt thanh âm. Lục Trần thì là lần nữa giơ ly rượu lên, lớn tiếng cười nói, "Chư vị, hôm nay là lên đồng giới ngày tốt lành, từ nay về sau, mọi người có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Về phần đệ tam thần này núi, về sau liền đổi tên gọi là Thánh Quan Sơn." Tốt. Xung quanh một mảnh reo hò, Kiếm Thần mấy người cũng đều nâng chén chúc mừng. Một ngày này, là toàn bộ lên đồng giới ngày lễ, tất cả nơi này tu luyện chúng thần, toàn bộ đều đi ra chỗ tu luyện của mình, uống rượu reo hò, chúc mừng trận này thắng lợi. Nguyệt Thanh Huy cũng uống mấy chén. Tiểu thần thân nhưỡng quả nhiên là hiệu quả phi phàm, nguyệt quang nữ thần trên khuôn mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nguyệt hoa phảng phất lụa mỏng, bao trùm tại nàng sáng bóng non mềm trên khuôn mặt, bây giờ lại lên từng tia đỏ ửng, thật là đẹp không sao tả xiết. Bất quá, Nguyệt Thanh Huy tâm tư cũng không ở đây, nàng lặng lẽ cho Lục Trần truyền âm nói, "Lục Trần sơn chủ, kỳ thật ta tại hướng ngươi đánh ra ánh trăng trợ lực lúc, mượn tự lão một chút thủ pháp." Nàng cùng Lục Trần cùng một chỗ nhìn lén tự lão kinh lịch, chẳng những là Lục Trần học được đồ vật, nàng cũng tương tự học được đồ vật. Tự lão trong chiến đấu một chút phụ trợ thủ đoạn, bị nàng học trộm học thành. Bây giờ, nàng không kịp chờ đợi muốn đi xem bức bích họa thứ ba phù điêu. Lục Trần biết tâm tư của nàng, cười nói, "Không đợi, bây giờ chính là thắng lợi thời điểm, hảo hảo hưởng thụ giờ phút này. 3 ngày sau đó, chúng ta lại đi tiếp tục quan sát." Nguyệt Thanh Huy vui vẻ nói, "Tốt." Nói xong những này, Lục Trần lại cùng những người khác hàn huyên một lát, sau đó lúc này mới đi vào chính mình đỉnh núi thần miếu, đi vào trong tinh thất. Hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là thu lấy lần này hệ thống ban thưởng. Quang Minh thần lịch 9842 năm 3 tháng, thần vương phái ra hỏa thần cùng thánh sơn thủ hộ thần dẫn đầu 3000 đại quân, đến đây thảo phạt ngươi, kết quả bị ngươi toàn bộ phản sát. Ngươi lại trốn qua một lần nguy cơ sinh tồn, hệ thống ban thưởng ngươi như sau 3 kiện bảo vật, xin mời lựa chọn thứ nhất, 1, cổ thần vương thần binh Hạo Lôi quyền trượng, 2, Hỏa thần công pháp hỏa chi căn bản, 3, thánh sơn bí mật, thánh linh chi triệt lục Trần ánh mắt khẽ động, giống như đều là đồ tốt cấp cao nhất. Hắn trầm ngâm một lát, hỏa thần công pháp ta không dùng được, cổ thần vương lôi hệ thần binh giống như cũng không thích hợp ta, ngược lại là cuối cùng này một kiện hắn nghĩ, cuối cùng quyết định, ta ngược lại muốn xem thánh sơn có bí mật gì, ta tuyển 3. Chương 577, khối thứ 3 bích họa chương 577, khối thứ 3 bích họa lục Trần lựa chọn đằng sau, một viên kim quang lóng lánh chìa khóa chống rông rơi xuống, bị hắn đưa tay một thanh tiếp được. Thật sự chính là một chiếc chìa khóa. Trong lòng của hắn khẽ động, liền đi cảm ứng thanh này thánh linh chi chìa, muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có bí mật gì. Nhưng hắn rất nhanh liền đạt được cảm ứng, cái chìa khóa này chỉ có thể ở dưới thánh sơn 18 tầng mới có thể sử dụng. Lục Trần đạt được câu trả lời này, trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đạt được thanh này thánh linh chi chìa, liền lập tức có thể biết thánh sơn bí mật. Sớm biết muốn tới dưới thánh sơn 18 tầng mới có thể sử dụng, hắn lúc đó liền sẽ không lựa chọn thứ này. Hệ thống, ta có thể trả hàng lựa chọn lần nữa thôi. Rất hiển nhiên, cao lãnh hệ thống không có trả lời hắn một chữ. Làm ra lựa chọn, cũng vô pháp hối hận. Hắn chỉ có thể không thể làm gì đem thanh này vô dụng chìa khóa tạm thời nhận lấy. Cũng không biết ta năm nào Hà Nguyệt mới có thể đi Thánh Sơn, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Lục Trần lắc đầu, cảm giác lần này thật sự là lựa chọn sai. Bất quá hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xuống, trong đầu chiếu lại một chút chính mình cùng hỏa thần bọn hắn quá trình chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, đối với hắn cũng là có lợi thật lớn. Hắn rốt cục đem cổ thần hình thức chiến đấu cùng ngày kia chi thần hình thức chiến đấu kết hợp. Nói đến, mặc dù không có tăng lên tu vi của hắn, nhưng là tăng lên hắn chiến kỹ, tăng lên hắn không ít sức chiến đấu cùng kinh nghiệm. Chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua, cuốn hoan lên đồng giới cũng đều an định lại, chúng thần bọn họ nhao nhao trở lại chỗ ở của mình cùng thần miếu, tiếp tục tu luyện. Lục Trần, ta chuẩn bị ở chỗ này mở chiến thần miếu. Bất quá ta muốn trở về một đoạn thời gian, để Thụy Hoàng ở chỗ này quảng thu đệ tử. Đồng thời ta còn muốn hướng phía dưới thần giới thư viện, đưa tặng một nhóm ta chiến thần hệ công pháp cao cấp cùng chiến kỹ. Lục Trần mỗi lần xuất thủ, chẳng những đánh ra huy phong, cũng đánh rất thần vương dâm uy. Lúc đầu một mực tại do dự chiến thần, cũng kiên định hạ quyết tâm. Hắn quyết định không sợ thần vương, tăng lớn đối với Thánh Quan Sơn đầu tư cường độ. Đối với cái này, Lục Trần đương nhiên là đại lực hoan nên. Vậy thì tốt quá. Chiến thần huynh ngay tại lên núi Lộc lựa chọn một chỗ, thành lập thần miếu, đệ tử của ta cũng có thể đi cùng ngươi học tập. Lục Trần lập tức đáp ứng. Trước đó, Lục Trần chỉ cho phép chúng thần tại dưới sườn núi thiết lập thần miếu, chính là đem lên núi Lộc đất chống lưu cho cường đại các chủ thần. Bây giờ chiến thần miếu là đệ nhất tòa xây ở trên sườn núi thần miếu. Tin tưởng sau này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt. Không lâu sau đó, một tòa vàng son lộng lẫy, kim quang lập lòe chiến thần miếu, liền đứng lặng tại Thánh Quan Sơn lên núi Lộc. Cùng đỉnh núi Lục Trần thần miếu lẫn nhau chiếu rọi, một tòa trắng loan thánh khiết, một tòa kim quang long lánh, quả nhiên rộng rãi. Khi chiến thần miếu vừa thành lập, kiếm thần cũng hạ quyết tâm, cũng ở nơi đây thành lập chính mình thần miếu, thu môn đồ khắp nơi. Kể từ đó, toàn bộ lên đồng giới chư thần, toàn bộ đều kích động lên. Trong bọn họ rất nhiều người vốn chính là chiến thần cùng kiếm thần người ủng hộ, bây giờ có thể đạt được hai cái này chân truyền, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Càng nhiều các thần linh nhận được tin tức từ thánh sơn bên kia chạy đến, lông dài làm kim giáp thần điện địa chủ cũng gia tăng từ trong hỗn độn tuyển bạt tân thần tần suất. Thời gian lâu ngày, lên đồng giới phồn vinh ở trong tầm tay. Lục Trần nhìn xem cái này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, cũng là tâm tình vui vẻ. Trong lòng núi, hắn mang theo Nguyệt Thanh Huy lại một lần đi vào thánh quan trước mặt. Ở chỗ này, cũng sớm đã ngồi đầy tu luyện chúng thần. Nguyệt Thanh Huy vốn còn muốn tìm một chỗ tọa hạ, lại bị Lục Trần đưa tay kéo một phát, mang theo nàng đi tới thánh quan trên đỉnh. Thánh quan nóc trên có một mảnh khoáng đạt đất trống, không người dám ngồi ở chỗ này. Bởi vì nơi này là Lục Trần chuyên dụng phong thủy bảo địa, cấm chỉ người khác chiếm cứ, Lục Trần đến an vị ở bên trên, Lục Trần không đến liền trống không. Nguyệt Thanh Huy là một cái duy nhất bị Lục Trần cho phép ngồi lên người tới. Cái này, ta ngồi ở đây không thích hợp đi. Nguyệt Thanh Huy còn có chút không có ý tứ. Lục Trần khẽ cười nói, không phải đã nói hợp tác vui vẻ, lại có cái gì không thích hợp. Cũng là, hợp tác thứ nhất. Nguyệt Thanh Huy cũng không phải dạy vò khốn khổ người, ngay sau đó cũng liền cùng Lục Trần sánh vai tòa hạ. Hai người khoanh chân vào chỗ đằng sau, Lục Trần liền bắt đầu đem thần niệm của mình đắm chìm tại bức bích họa thứ ba trên phù điêu, Nguyệt Thanh Huy cũng thả ra chính mình ánh trăng trong ngần, bao phủ một bức bích họa phù điêu. Trong ngay mắt, trong đầu của bọn họ, phản phất xuyên qua bình thường, lại tới một cái khác thế giới thần thánh. Thánh điện thần giới. Tòa thánh điện này cũng không biết là người phương nào sở kiến, năm nào Hà Nguyệt bắt đầu tọa lạc tại một giới này. Nhưng là sự cao to rộng lớn, tráng quan không gì sánh được, phản phất là một cái màu xám cự thú nằm ở cái này thần giới trung ương. Nhật nguyệt tinh chuyển, thời gian trôi qua. Tại thánh điện thả ra thần quang cùng thần lực phía dưới, thế giới này bắt đầu xuất hiện các loại yêu thần. Thánh điện phụ cận tảng đá, cây cối, sông nhỏ cùng các loại dã thú, tại thần quang thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, nhao nhao khai linh trí, trở thành yêu vật, bắt đầu học tu luyện. Mắt thấy những này thần yêu sắp có sở thành thời điểm, một nhóm tinh thần sa sút thân ảnh cao lớn phong trần mệt mỏi, đi vào thánh điện thần giới. Thánh điện này thật mạnh thần lực, là một tốt thánh vật. Nơi này là một chỗ tốt thần giới, chúng ta ngay ở chỗ này ở lại đi. Những này ngoại vực chi thần, liền lưu tại thánh điện thần giới. Lục Trần nhìn đến đây, trong lòng âm thầm khẽ động, những này ngoại vực mà đến thần linh, vậy mà toàn bộ đều là cổ thần. Cổ thần chiếm lĩnh cái này thần giới đằng sau, liền bắt đầu nô dịch cùng đồ sát thổ dân thần yêu, rất nhanh bọn hắn liền trở thành một phương này thần giới chủ nhân. Những này cổ thần bên trong dẫn đầu là một vị cựu tinh cổ thần. Hắn ngồi ở trong thần điện, mở miệng phân phó, các ngươi mấy người, dọc theo bản đồ trở về cổ thần tổ địa, đem chúng ta tìm tới tân thần giới tin tức truyền trở về. Hắn còn chưa nói xong, một tên khác nửa bát tinh nữ cổ thần mở miệng ngắt lời nói, thủ lĩnh, chúng ta đều đã đi ra làm gì lại cùng cổ thần tổ địa những người kia liên hệ? Bọn hắn đem chúng ta làm rác rưởi, đem chúng ta đuổi ra thăm dò, kỳ thật chính là từ bỏ chúng ta. Chúng ta ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, chẳng lẽ không tốt thôi? Đúng vậy a. Mặt khác cổ thần bọn họ cũng nhao nhao mở miệng, những cái kia cường đại bộ lạc, bọn hắn đạt được toàn bộ cổ thần tổ địa còn không cam tâm, còn muốn đem chúng ta đuổi đi. Còn có chúng ta đi ra ngoài tìm mới thần giới, cho bọn hắn hắc hắc. Chúng ta nếu như đem bọn hắn dẫn tới, vậy kế tiếp, chúng ta còn muốn tiếp tục khắp nơi lang thang, vì bọn họ tìm kiếm mới thần giới. Chẳng lẽ chúng ta bộ lạc chính là đáng chết thôi? Rất hiển nhiên, cổ thần ở giữa cũng không đoàn kết, bọn hắn có rất nhiều khác biệt bộ lạc. Có bộ lạc cường giả như rừng, chiếm cứ cổ thần tổ địa, cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, mà có chút nhỏ cổ thần bộ lạc thì là bị chỉnh thể đuổi ra ngoài, tại bên ngoài lang thang, tìm kiếm mới thần giới. Cựu tinh cổ thần thủ lĩnh tên là Canh, hắn đến từ cổ thần bên trong Ly thị bộ lạc, là một cái tiểu tộc. Hắn ngẫm lại, cảm thấy bộ hạ nói rất có đạo lý, liền gật đầu nói, chúng ta mới đến, còn không biết cái này thần giới có phải hay không thích hợp ta cổ thần, vậy thì chờ chúng ta ở thói quen đằng sau, lại phái người trở về bẩm báo không mượn. Chương 578, tính lầm chương 578, tính lầm cổ thần bọn họ chiếm cứ thánh điện thần giới đằng sau, liền ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Những cái kia đối bọn hắn có uy hiếp thần yêu, toàn bộ bị bọn hắn chém giết, còn lại thần yêu thì là trở thành bọn hắn nô lệ. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ thần bọn họ ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, một vị con to lớn thạch quan lão giả không biết từ chỗ nào đi tới, đi vào thánh điện thần giới. Lại là Thiên Hồng Thánh Điện. Lão giả sắc mặt vui mừng, có thánh quan đi tới. Khi hắn đi vào ngoài cửa thánh điện thời điểm, dùng tinh thần lực hướng vào phía trong tìm đòi, lập tức lông mày cao chặt, những châu chấu này một dạng cổ thần, chiếm cứ chỗ này thần giới còn chưa tính, lại đem Thiên Hồng trong thánh điện làm cho rối tinh rối mù, quả thực là hỗn trướng. Nguyên lai, khi cổ thần bọn họ chiếm cứ cái này thần giới đằng sau, liền đem chỗ này thánh điện trở thành chỗ ở của bọn hắn, ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ, làm cho ô uế không chịu nổi. Tự lao buông xuống thạch quan, vừa mới chuẩn bị đi vào trong thần điện, lại trông thấy Dĩ Canh dẫn đầu các vị cổ thần thủ lĩnh, nhao nhao đi ra. Đạo hữu, không biết lai lịch ra sao? Nếu đến chúng ta thần giới, xin mời tiến điện một lần. Canh bọn người biểu hiện được phi thường nhiệt tình, mời tự lao tiến vào trong thần điện. Tự lao thấy đối phương khách khí, cũng không có báo nổi, mà là đem thánh quan đặt ở ngoài điện, theo bọn hắn tiến vào trong thần điện. Tại thần điện trên đại sảnh, đã sớm bày xuống một loạt cái bàn, bày đầy các loại sơn hào hải vị cùng rượu. Mặc dù đây đều là cổ thần yêu thích đồ ăn cùng đồ uống, tự lao cũng không có hứng thú, nhưng trở ngại mặt mũi, tự lao cũng liền tọa hạ uống hai chén. Tự lao đạo, hôm nay Hồng Thần Điện lai lịch kinh người, đã các ngươi chiếm cứ nơi này, liền muốn hảo hảo đối đãi ngôi thần điện này. Nơi này là lịch đại cường giả đỉnh cấp giảng đạo địa phương, không phải ai động phủ, các ngươi có thể ở chỗ này tụ hội, tu luyện, thảo luận đại sự, nhưng không cần ở chỗ này, làm cho dơ bẩn lối thôi. Canh nghe xong, trở mặt cười lạnh nói, lao giả, đem ngươi mời tiến đến ăn uống, trả lại cho ngươi mặt. Ngươi còn giáo huấn bên trên chúng ta. Đây là chúng ta thần giới, cũng là chúng ta thánh vật, chúng ta muốn như thế nào liền như thế nào. Tự lao không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở mặt, lập tức trầm giọng nói, liền biết cổ thần bộ tộc không phải đồ tốt, yến không hảo yến, các ngươi đem ta đem vào đến muốn làm gì? Canh lúc này mới cười hắc hắc nói, đương nhiên là coi trọng ngươi có đến thạch quan, cảm giác trong đó chứa thần thánh lực lượng không thua kém một chút nào tòa thánh điện này. Không bằng dạng này, lão già ngươi tự phế tu vi, vĩnh viễn lưu tại nơi này, thạch quan cũng đưa cho chúng ta chính là. Ha ha ha. Tự lao cười ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi một chi này cổ thần bộ lạc không giống với, nghĩ không ra cùng những châu chấu kia một dạng cổ thần giống nhau như lúc. Từng cái lòng tham không đủ, các ngươi thật ăn được thánh quan thôi. Ăn được ăn không vô, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật tự phế tu vi liền có thể. Canh nói xong, đưa tay vung lên. Lập tức thân ảnh của hắn cùng mặt khác cổ thần thân ảnh toàn bộ biến mất, đem tự lão một người lưu tại đây trong đại điện. Quang ảnh đột nhiên nổi lên, từng tấm màn sáng bao trùm mà đến, cổ thần bọn họ bóng dáng đều trốn ở màn sáng đằng sau, đem tự lão vây chết ở trong đó. Thì ra là thế. Tự lão mới chợt hiểu ra. Canh các loại cổ thần khách khách khí khí mời hắn tiến vào trong đại điện, nguyên nhân chân chính là nơi này đã bày ra Thiên La địa võng, đỉnh cấp thần trận, mượn nhờ thánh điện lực lượng cường đại, đem tự lao vây được gắt gao. Canh thanh âm thâm trầm cười nói, lao tiền bối, ngươi có thể còn cô này thánh quan ở bên ngoài hành động, thực lực hiển nhiên không thấp. Chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng chúng ta có biện pháp vây khốn ngươi. Ngàn năm vạn năm 100. 0005, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Trừ phi ngươi tự phế tu vi, chúng ta mới có thể cho ngươi tự do. Tự lao giận dữ, lập tức lấy ra thần binh phát động công kích. Nhưng trận pháp này lực phòng ngự quá mạnh, mà lại mượn thánh điện thần thánh lực lượng, mặc cho tự lao như thế nào công kích, cũng đừng hòng đánh vỡ màn sáng trận pháp. Ha ha ha. Cổ thần bọn họ cất tiếng cười to, lao giả, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Đây là chúng ta cổ thần bộ tộc trận pháp mạnh mẽ nhất, mượn nhờ trong thánh điện siêu cường thần thánh lực lượng, ngươi coi như tiến đánh 100. 0005, cũng đừng hòng phá trận. Ha ha ha. Cổ thần bọn họ tự cho là gian kế đạt được, toàn bộ cười ha ha, chế giễu tự lao ngu xuẩn. Bất quá tự lão một người ngồi tại trong đại điện, trên mặt cũng không có bất kỳ lo âu và sợ sệt, hắn tử tốn nói, người vô hại hổ ý, hổ có ăn lòng người. Cổ thần bộ tộc, quả nhiên đều rất ti tiện. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Các ngươi xác định có thể vây khốn ta thôi. Lao giả, đừng nói mạnh miệng. Cho dù ngươi có chuẩn hồng mông cấp thực lực, cũng đừng hòng đánh vỡ trận pháp này. Canh cười lạnh nói. Không sai. Các ngươi cổ thần bộ tộc trận pháp, phối hợp thiên hồng thánh điện cường đại thần lực, cho dù là chuẩn hồng mông cấp cường giả cũng đừng hòng phá trận mà ra tự lao nhẹ gật đầu. Nhưng hắn câu nói này nói xong, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu cười nói, chỉ tiếp các ngươi gặp ta à? Ngu xuẩn cổ thần, các ngươi muốn tại thiên hồng trong thánh điện vây khốn ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Nghe hắn lời nói này, canh nhà nước cảm thấy không đúng. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không lui lại đạo lý. Hắn một bên cười lạnh nói, lao giả, ngươi đừng lại khoác lác. Một bên quay đầu phân phó những người khác, nhanh đi luyện hóa bên ngoài thánh quan, muốn đem thánh quan chiếm thành của mình. Ngu xuẩn, còn muốn đụng đến ta thánh quan. Tự lao hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ đứng lên. Hắn không có đi tấn công mạnh trận pháp, cũng không có đi ý đồ phá trận, mà là đi vào đại điện trung ương nhất, ngồi xếp bằng. Rất nhanh tại đỉnh đầu của hắn, hiện ra vô số màu vàng thần văn, những thần văn này hiện lên hình đinh ốc, hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, phản phất một mảnh màu vàng cái phía mây, lộ ra phi thường trắng quan. Canh càng thêm cảm giác được không thích hợp, nghiêm nghị nói, lao giả, không cần giả thần giả quỷ. Ngươi liền vĩnh viễn vây ở chính giữa bên cạnh đi. Thật sao? Tự lao đột nhiên mở mắt ra, hắn cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên một trường gỗ trên mặt đất, trong miệng chợt quát lên, thiên hồng điện thánh linh, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Theo hắn một trường gỗ xuống, đỉnh đầu hắn do vô số thần văn rót thành cái phế mây, kịch liệt xoay tròn. Từ thánh điện này chỗ sâu, cũng có một cô gián mùa ý chí chậm rãi thức tỉnh. Hô thánh điện thánh linh không biết ngủ say bao nhiêu năm, lúc này mới thức tỉnh, thở ra một cái thật dài. Tự lao lớn tiếng nói, thánh điện thánh linh, có người muốn đem tiểu tử ta vây chết ở chỗ này, hay là mượn nhờ thần lực của ngươi, còn không cho ta mở ra trận pháp. Sau một lát, thánh điện thánh linh phảng phất nhận ra tự lão, lập tức đình chỉ đối với trận pháp cung cấp thần lực. Trước mắt trận pháp, trong nháy mắt mất đi thần lực duy trì, màn sáng trở nên giấy một dạng mỏng. Tự lao đứng dậy, bước ra một bước, trước mặt từng tầng màn sáng, giống như là bọ xà phong mở dạng, trong nháy mắt nổ vỡ nát. Tự lao từng bước đi ra, màn sáng tầng tầng phá thoái. Canh các loại cổ thần toàn bộ dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn từng bước lui lại. Vốn cho là mình kế sách không có kẽ hở, nhưng mà ai biết tự lao vậy mà có thể tỉnh lại thánh điện này thánh linh. Tiền bối, có thể nghe ta giải thích. Canh phách lôi không thấy, hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Chương 579, Thánh Sơn thần giới lịch sử chương 579, Thánh Sơn thần giới lịch sử nghe ngươi giải thích, việc đã đến nước này, ngươi còn có thể giải thích như thế nào? Đi chết đi cho ta. Tự lao đi ra thánh điện, đối với canh toàn lực xuất thủ. Canh làm một tên cựu tinh cổ thần, thực lực rất không tệ. Lại thêm hắn đạo lữ cùng bộ hạ, đồng loạt ra tay, hình thành một cỗ lực lượng rất mạnh. Việc đã đến nước này, không phải hắn chết chính là ta vong. Mọi người toàn lực xuất thủ, liều mạng. Cổ thần bọn họ nổi điên một dạng, điên cuồng vây công tự lão. Chỉ tiếc, tự lão đã là chuẩn hồng mông cấp cường giả, thực lực cao hơn bọn họ ra một cái dòng giá bậc thang lớn. Chết! Tự lão nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc tung bay. Trong lúc tháng qua, cổ thần bọn họ chết một mạng lớn, cuối cùng còn thừa lại cựu tinh cổ thần canh. Hắn cũng bị trọng thương, biết mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trực tiếp ngay tại chỗ quỳ xuống cầu khẩn. Tiền bối, là chúng ta lòng tham cấp trên, làm chuyện sai lầm. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chúng ta sai. Chúng ta những này tội nhân đều đã bị ngươi giết xong. Mặt khác cổ thần là vô tội bọn hắn vô tội. Chúng ta là đến từ cổ thần tổ địa Ly Thị bộ lạc, chúng ta ở nơi đó thụ khi dễ, bị buộc đi ra thăm dò thế giới mới. Bây giờ ở chỗ này cũng vừa an định lại, cầu ngài cho bọn hắn một con đường sống, để Ly Thị bộ lạc kéo dài tiếp. Nói xong, canh cũng không phản kháng, đối với tự lao dùng sức giật đầu. Tự lao trong con người giàn mua hiện lên một tia thiện tâm, tự nhủ, thánh điện tại cái này thần giới, không có mặt khác tín đồ. Bản giới thổ dân cũng không có thành tựu, duy nhất chỉ còn lại cái này cổ thần bộ tộc. Thôi, chỉ cần bọn hắn an tâm tu luyện, tế bái thánh điện chính là. Ngay sau đó, cựu tinh cổ thần canh tự bạo mà chết. Tự lao lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện cái này thần giới mặt khác cổ thần đều đã đi vào phụ cận. Cổ thần bộ tộc sùng bái cường giả, gặp tự lao cường đại như thế, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất thần phục. Tự lao khua tay nói, toàn bộ đều đứng lên đi. Ta tha thứ tội của các ngươi, nhưng các ngươi làm cổ thần bộ tộc, trời sinh ác liệt, ta phải thật tốt dạy bảo các ngươi. Những ngày tiếp theo, hắn ngay ở chỗ này ở lại. Hắn chẳng những cho cái này tuổi trẻ cổ thần bọn họ truyền thụ công pháp, càng quan trọng hơn là cho bọn hắn giảng đạo, giảng thuật tiên địa áo nghĩa cùng đại đạo pháp tắc, giáo nó một lần nữa là người, cải biến cổ thần bộ tộc trời sinh ác tính. Thời gian lâu ngày, một đời mới trưởng thành cổ thần bọn họ đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn cải biến chính mình dĩ vãng ác liệt thói quen, trở nên thích sạch sẽ, yêu chỉnh tề, cũng có sinh hoạt tình thú. Dĩ vãng cổ thần tựa như châu chấu một dạng, đi vào một thế giới, chỉ biết đòi lấy, điên cuồng trả đạp thế giới này. Cuối cùng đem cái này thế giới ăn xong lau sạch, liền ngay cả thánh vật cũng bị bọn hắn hủy. Đây là bọn hắn lớn nhất ác. Nhưng là tại tự lão bồi dưỡng phía dưới, những này cổ thần khai hóa rất nhiều, bọn hắn biết tuần hoàn phát triển, cũng biết tôn kính thánh vật. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn sinh sôi, cũng đem cái này thần giới kiến thiết đến ngày càng phồn hoa. Thậm chí còn có mặt khác thần giới thần tộc đến đây cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Tự lao ở chỗ này ở thật lâu, đợi đến một chi này cổ thần bị triệt để thuần hóa, lúc này mới tại một ngày nào đó lại một lần trên lưng thạch quan, một lần nữa đạp vào hành trình. Vâng. Lực lượng vô hình đột nhiên đánh tới, đem Lục Trần cùng Nguyệt Thanh Huy thần niệm toàn bộ đẩy ra cái này thần giới. Trước mắt của bọn hắn tối sầm, đã thoát ly quan sát. Sau đó bọn hắn không có đối thoại, vẫn là lặng lặng khoanh chân ngồi tính toán. Nhìn lâu như vậy, đối bọn hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Tự lao cho cổ thần bọn họ truyền thụ công pháp và thiên địa đại đạo, không phải là không cho bọn hắn giảng đạo. Tự lao tựa như một cái xứng chức lao sư, cũng đang truyền thụ hai người bọn hắn thiên địa đại đạo. Đối với Lục Trần tới nói, được ích lợi vô cùng. Hắn muốn là có cổ thần hình thái, bây giờ có thể nhìn xem cổ thần bọn họ tu luyện tăng lên, lại nghe lấy tự lao truyền thụ đại đạo pháp tắc cùng công pháp tu luyện, rất nhiều hắn chỗ nào không hiểu, bây giờ hiểu ra. Dòng dã 3 tháng sau, Lục Trần lúc này mới thu hồi tâm niệm, mở mắt ra thở dài, tự lao truyền thụ ta nhiều như vậy, thật sự là được lợi rất nhiều, hắn là của ta lão sư. Nguyệt Thanh Huy cười nói, đúng vậy a, ta cũng học tập không ít. Rất nhiều dĩ vãng không hiểu tu luyện đạo lý, bị hắn nói chuyện liền bừng tỉnh đại ngộ. Chuẩn Hồng Nông cấp cường giả, đây là cỡ nào cường giả? Thật là mạnh, ta vậy mà trước đó đều không có nghe nói qua. Lục Trần cười nói, ta tại nhận biết tự lao trước đó, cũng không có nghe nói qua Chuẩn Hồng Nông cấp đẳng cấp. Hắn chỉ là nói với ta, muốn đi ra chính mình thần giới, nhiều đi mấy cái thần giới, phát hiện ngươi vô địch thiên hạ đằng sau, còn kém không nhiều đến Chuẩn Hồng Nông cấp. Đi ra thần giới, vô địch thiên hạ. Nguyệt Thanh Huy gật gật đầu, cười khổ nói, đây cũng quá khó khăn. Cũng chỉ có giống tự lao cường đại như vậy, mới là Chuẩn Hồng Nông cấp. Đúng vậy a, chúng ta còn kém xa lắm. Nguyệt Thanh Huy vừa cười nói, ta là đừng hy vọng tiến giai Chuẩn Hồng Nông cấp, bất quá ta cảm giác ngươi có hy vọng. Nào có. Lục Trần khiêm tốn nói. Thật. Nguyệt Thanh Huy đạo, thần niệm của ta bị đẩy ra đằng sau, ước chừng cảm ngộ một tháng liền thức tỉnh. Mà ngươi dòng dã cảm ngộ hơn 3 tháng, ngươi thật là đạt được tự lao chân truyền. Ta cảm thấy ngươi một ngày nào đó cũng sẽ giống tự lao một dạng, đi qua cái này từng cái thần giới. Lục Trần nghe lời nói này, trong lòng hơi động, tự lao nói những bích họa này là bản đồ, hẳn là chỉ cần theo thứ tự đi qua những này thần giới, liền có thể đến một chỗ nào đó nhìn thấy tự lão. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đại hỉ đứng lên, đời này nếu có thể nhìn thấy tự lão, vậy thì thật là thiên đại hỷ sự. Nguyệt Thanh Huy thì là hỏi, còn có bức thứ tư bích họa, chúng ta lúc nào quan sát? Lục Trần cắp cắp cười nói, nếu như thế, chúng ta liền đem cuối cùng này một bức bích họa cùng một chỗ nhìn đi. Ngay sau đó, hai người lại bình tâm tĩnh khí, đem thần niệm thả ra, đồng thời bao trùm tại bức thứ tư phủ điều trên bích họa. Thánh Sơn. Khi bọn hắn ánh mắt tiến vào thế giới này, hiện lên ở trước mắt chính là không gì sánh được quen thuộc Thánh Sơn. Đối với Lục Trần tới nói, hắn chỉ là xa xa trông thấy, cũng không có chân chính tiếp cận qua Thánh Sơn. Nhưng Nguyệt Thanh Huy lại khác biệt, nàng thế nhưng là nhiều lần leo lên Thánh Sơn, đối với chỗ ấy vô cùng quen thuộc. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định, đây chính là chúng ta Thánh Sơn thần giới. So ra mà nói, Lục Trần thì là chú ý một mảnh khác, Hỗn Độn. Hỗn Độn đã sớm tồn tại ở này, xem ra cái này thần giới khai thiên tích địa thời điểm, Hỗn Độn liền đã tồn tại. Tại Thánh Sơn thần thánh lực lượng chiếu rọi phía dưới, thế giới này bắt đầu sinh ra các loại thần yêu. Thạch yêu, Thu yêu, Thu yêu. Trong lúc nhất thời, thế giới này trở thành các loại thần yêu gia viên. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ trong hỗn độn cũng bắt đầu đi ra một chút cường đại thổ dân sinh mệnh. Những này thổ dân sinh mệnh trí thông minh, muốn viễn siêu các loại thần yêu. Dần dần đám dân bản xứ kết hợp lại, bọn hắn tự xưng Vu Chi nhất tộc. Bọn hắn thờ phụng thần linh, bọn hắn ưa thích xem bói, bọn hắn đem trong tộc người tu luyện xưng là Vu sư, bọn hắn không gì sánh được tôn kính Vu sư. Lục Trần nhìn đến đây, thầm nghĩ trong lòng, cổ Vu. Tại Thánh Sơn thần giới lịch sử ghi chép bên trong, ngẫu nhiên có thể gặp đến cổ Vu bộ tộc ghi chép, bất quá là chỉ tự phiến ngữ. Không nghĩ tới cổ Vu bộ tộc thật tồn tại qua. Chương 580, có tự giả huyết mạch chương 580, có tự giả huyết mạch của Vu, cùng nhân tộc có chút tương tự, chỉ là dáng người có chút cao lớn, từng cái như là cự nhân. Cổ Vu đang đi ra hỗn độn đằng sau, liền ngàn dặm xa xôi tiến về Thánh Sơn triều bái cùng tu luyện. Vào niên đại đó, còn không có thần văn chi hải. Bất quá từ hỗn độn đến Thánh Sơn, cũng là có chút xa xôi, trên đường đi muốn gặp được rất nhiều thần yêu. Mà lại còn có một số thần yêu tiến hóa thành thần ma. Cổ Vu muốn đi Thánh Sơn triều bái, nguy hiểm trùng điệp. Thế nhưng là bọn hắn y nguyên bất chấp nguy hiểm, vượt mọi chông gai, hàng yêu trừ ma, đến Thánh Sơn. Kể từ đó, nhiều năm qua đi, Cổ Vu bộ tộc cũng đã trở thành Thánh Sơn thần giới cường giả, cùng thần ma đám yêu quái đánh đến quên cả trời đất. Nhưng tại lúc này, tới một nhóm người mới. Nhóm người mới này cũng là cổ thần bộ tộc, đến từ một cái khác vũ thị bộ lạc, thủ lĩnh gọi Thương. Thương là một tên cựu tinh cổ thần, thực lực cường đại, bọn hắn đi vào Thánh Sơn thần giới đằng sau, nơi này thế cục lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Cổ thần bọn họ chiếm cứ Thánh Sơn, đồ diệt nơi này cổ Vu cường giả cùng thần ma. Bọn hắn muốn triệt để chiếm lấy thế giới này, thậm chí phái ra nhân mã đi trong hỗn độn, muốn đem tất cả cổ Vu toàn bộ giết sạch. Nhưng là hỗn độn chính là sinh mệnh chi nguyên, đồ diệt một nhóm sinh mệnh, nó liền lại sẽ sinh ra một nhóm sinh mệnh. Thương cảm thấy không có khả năng dạng này tiếp tục giết tiếp, căn bản giết cũng giết không hết. Cho nên bọn họ bắt đầu bồi dưỡng trong hỗn độn sinh mệnh, giết chết những cái kia dáng người to lớn cường đại của vu, chỉ lưu trong đó thấp bé. Như vậy nhiều đời thuần hóa, trong hỗn độn đi ra cổ vu càng ngày càng thấp, mà lại những này thấp hóa cổ vu cũng đã trở thành cổ thần bọn họ nô lệ, bọn hắn mỗi ngày lao động, giống gia súc một dạng sinh hoạt. Cổ thần có thể tùy thời cướp đi tính mạng của bọn hắn. Cổ vu bọn họ muốn phản kháng, nhưng là bọn hắn đã không có cổ vu tổ tiên cường đại như vậy cao lớn thân thể, căn bản vô lực phản kháng. Vào thời khắc này, tự lao cóng to lớn thánh quan đi vào một phương thế giới này. Tự lao phía trước một thế giới vừa thuần phục một nhóm cổ thần, bởi vậy chuẩn bị cho cũ tái diễn, đem nơi này cổ thần cũng thuần hóa biết được từ đặc lý. Hắn đánh bại thương đằng sau sẽ ngủ ở thánh sơn thần giới, một bên thuần hóa cổ thần, một bên tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới từ trong hỗn độn đi ra cổ vu. Trải qua thấp hóa cổ vu, cùng chân chính nhân tộc có 8 thành tương tự, mà lại bọn hắn vô cùng thông minh, tư chất tu luyện cũng rất tốt. Thế là, hắn tại thuần hóa cổ thần đồng thời, cũng bắt đầu giáo cổ vu bọn họ tu luyện. Cổ vu xem xét, cơ hội xoay người tới. Cho nên bọn họ phái trong tộc tuổi trẻ xinh đẹp nữ cổ vu đi bồi tự lão. Đối với cái này, tự lão cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi ngày đều đổi khác biệt nữ cổ vu. Tại tương đối dài một đoạn thời gian, đều là nhìn xem tự lão cùng khác biệt nữ nhân. Lục Trần nhìn xem ngược lại là không có gì, nhưng Nguyệt Thanh Huy chỉ là một cái chưa nhân sự thiếu nữ, chỗ nào nhìn qua những này. Cả ngày nhìn xem những này chẳng diện, nàng chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Theo nàng tâm lý ba động, bán ra đi ra ánh trăng cũng biến thành không ổn định. Lục Trần cảm giác được điểm này, nhất tâm nhị dụng, đối Nguyệt Thanh Huy đạo, Nguyệt Quang nữ thần, sinh tồn sinh sôi, chính là thiên địa đại đạo. Nguyệt Thanh Huy lập tức tỉnh táo lại, tâm cảnh cũng dần dần bình phục. Hai người liền tiếp tục như vậy nhìn xem, tự lao cái này chết giả quỷ không biết làm nhiều thiếu nữ cổ vu, cũng ra đời một nhóm lớn sinh mệnh mới. Những này sinh mệnh mới, đến gần vô hạn ngày kia nhân tộc. Nghĩ không ra, chúng ta hậu nhân nhân tộc lại còn là tự lao hậu đại. Lục Trần không khỏi cảm thán. Theo tự lao gen gia nhập, từ trong hỗn độn đản sinh ngày kia nhân tộc, càng ngày càng nhiều. Những người này mặc dù dáng người cũng không cao lớn, nhưng là bọn hắn thông minh, cũng càng thêm thích hợp tu luyện. Dần dần, ngày kia nhân tộc cũng trưởng thành đứng lên. Nhiều năm đằng sau, cổ xưa nhất một nhóm cổ thần, bao quát thương bọn người đã chết đi. Tự lao cũng cảm giác được, nơi này cổ thần bị thuần phục, hắn để cổ thần cùng ngày kia chi thần hòa thuận chung sống. Sau đó hắn lại một lần nữa trên lưng thạch quan, rời đi một phương thế giới này. Vâng. Theo ánh sáng màu đen ảnh khẽ động, Lục Trần thần niệm bị đẩy đưa đi ra. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại cảm ngộ. Tự lao đang dạy những cái kia hậu đại công pháp và chiến kỹ, đối với Lục Trần cũng có tác dụng lớn, để hắn lần nữa được lợi. Lục Trần khoanh chân ngồi 3 tháng, lúc này mới đem tất cả thu hoạch cho tiêu hóa hết. Chờ hắn mở mắt ra, phát hiện Nguyệt Thanh Huy một đôi mắt đẹp chính nhìn xem hắn. Lục Trần mỉm cười nói, đa tạ ngươi vẩy xuống ánh trăng, bằng không ta còn không nhìn thấy Thánh Sơn thần giới lịch sử. Nguyệt Thanh Huy nghĩ đến những cái kia động tác cùng chẳng cảnh, lần nữa sắc mặt đỏ lên. Bất quá nàng không có xách những cái kia, mà là đạo, đúng vậy a, như vậy xem ra, tự lao chẳng những là chúng ta sáng thế thần, vẫn là chúng ta tổ tiên. Chúng ta đều là hắn hậu đại. Lục Trần gật đầu nói, là như thế này. Nguyệt Thanh Huy lại nói, chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì. Tự lao thân ảnh biến mất, bọn hắn thần niệm liền bị đẩy ra, bởi vậy bọn hắn cũng nhìn không thấy về sau tại Thánh Sơn thần giới xảy ra chuyện gì. Lục Trần đạo, kỳ thật không cần nhìn cũng biết. Tại tự lao rời đi về sau, cổ thần bộ tộc lòng lang dạ thú, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngày kia chi thần hữu hảo ở chung, song phương nhất định phát sinh to lớn xung đột. Nếu như không có lầm lời nói, đầu tiên là cổ thần chiếm cứ Thánh Sơn, nô dịch ngày kia thần tộc, dòng dã kinh lịch 9 đời thần vương, đến chư thần hoàng hôn, ngày kia chi thần lại đẩy ngã cổ thần thống trị, cho tới hôm nay. Nguyệt Thanh Huy gật đầu nói, hẳn là dạng này. Lục Trần lại nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tự lao hy vọng cổ thần cùng ngày kia chi thần hảo hảo ở chung, trên thực tế căn bản không có khả năng. Cổ thần xem thường ngày kia chi thần cũng không cam chịu tâm bị thống trị, cả hai phát sinh mâu thuẫn là tất nhiên. Nguyệt Thanh Huy gật gật đầu. Ngay tại giờ phút này, Lục Trần tâm niệm khẽ động, bước thứ 5 minh họa cũng bắt đầu ló đầu. Theo đến đây bái tế thánh quan tín đồ càng ngày càng nhiều, bước thứ 5 phủ điêu minh họa cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết tích. Nguyệt Thanh Huy vui vẻ nói, tiếp qua mấy tháng, lại có thể nhìn. Ân. Lục Trần đối với kế tiếp quan sát đã hứng thú không lớn. Trải qua 4 bức minh họa quan sát cùng học tập, Lục Trần đã học được tự lao tuyệt đại bộ phận bản sự. Với hắn mà nói, bước kế tiếp không phải tiếp tục quan sát, cũng không phải đảm bình trên giấy, mà là muốn thực chiến. Đối với một người tu luyện tới nói, vô luận đến đẳng cấp gì, thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất tăng lên phương thức. Chỉ là đáng tiếc, theo Lục Trần thả ra giới thú, thôn vệ hỏa thần cùng Thánh Sơn thủ hộ thần, liền không có người dám lại tới khiêu chiến hắn. Kể từ đó, Lục Trần chẳng những không có thực chiến, cũng không có cơ hội tìm được hệ thống ban thưởng. Đáng giận, thần vương làm sao còn không phái người tới khiêu chiến ta? Chỉ chớp mắt, mấy năm qua đi, Lục Trần đều có chút bắt đầu tưởng niệm thần vương. Thật tình cũng biết, thần vương tại phát hiện Lục Trần có giới thú đằng sau, cũng dọa đến sợ, biết mình đấu không lại Lục Trần, bởi vậy hắn không tiếp tục phái tới người khiêu chiến Lục Trần. Mà cùng lúc đó, hỏa thần thân thích cùng Thánh Sơn thủ hộ thần thân thích thì là khắp nơi xin nhờ người, muốn đi thời gian chi thần nơi đó, thỉnh cầu phục sinh hai người này. Chương 581, Vũ tộc đồ đằng chương 581, Vũ tộc đồ đằng Thánh Sơn thủ hộ thần mặt mũi không đủ lớn, thời gian chi thần không muốn gặp hắn thân thích cùng hậu đại, bởi vậy đừng nghĩ phục sinh. Nhưng là hỏa thần sơn bên này có chút bản sự, cuối cùng cầu đến thời gian chi thần trước mặt. Thời gian chi thần từ trong dòng sông thời gian, cây đuốc thần cho mò đi ra. Hỏa thần phục sinh đằng sau, không còn lúc trước phách lối bông thả, bắt đầu trở nên điệu thấp, tính tình đại biến. Việc này đằng sau, hắn biết thế giới này còn có rất đạt được nhiều tội người không tầm thường. Bởi vậy, hắn trở lại Hỏa Thần Sơn, bế quan không gặp người. Về phần hắn phá ra chi tử con, cũng bị hắn phái người tiếp về, từ nay về sau, cẩn trọng, thành thật thật, không còn dám làm cản. Cùng lúc đó, những sự tình này đưa tới Thánh Sơn thần vực biến động, đại lượng thần linh nghe nói Lục Trần lợi hại, thánh quan cường đại, càng nhiều tiên thần viễn độ chủng dương, đi Thánh Quan Sơn phát triển, thần vương cũng không dám lại phái người đi khiêu khích Lục Trần, bởi vậy chuyện này chỉ có thể trì hoãn xuống tới, thần giới tạo thành hai tòa Thánh Sơn cách cục. Lục Trần cũng bị người gọi là đệ nhị thần vương. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 10 năm trôi qua, thánh quan trên có càng nhiều phù điêu bích họa xuất hiện, tổng cộng là 10 bức bích họa, Lục Trần cùng Nguyệt Thanh Huy đều toàn bộ xem hết. Cái này 10 bức bích họa, nói toàn bộ đều là một dạng cố sự, đều là tự lao đi qua thế giới khác biệt, truyền thụ phương pháp tu luyện, giáo hóa vạn tộc cố sự. Bởi vậy có thể thấy được, tự lao thật là ngày kia thần tộc tổ tiên, có thể xưng sáng thế chi thần. Lục Trần cùng Nguyệt Thanh Huy quan sát hắn một đường lịch trình, tự nhiên cũng là thu hoạch to lớn, được lợi rất nhiều. Nhưng là đối với Lục Trần mà nói, những này học tập chỉ có thể tăng lên hắn chiến kỹ cùng sức chiến đấu, đối với hắn tu vi tăng lên không lớn. Lục Trần đã là cựu tinh cổ thần cùng hỗn độn lệ thần, muốn tiến thêm một bước, sao mà khó khăn? Vô luận là thập tinh cổ thần hay là hỗn độn chủ thần, hắn đều chênh lệch rất xa, nếu như mình muốn tăng lên, không biết muốn năm nào tháng nào. Lục Trần duy nhất trông cậy vào chính là hệ thống. Nhưng cũng tiếc chính là, từ khi hắn thả ra giới thú, nuốt hỏa thần, liền rốt cuộc không ai dám tới khiêu chiến hắn. Dòng dã 10 năm, tu vi không có tiến thêm. Lục Trần cũng không thể không muốn một chút biện pháp. Mặc dù là trạch ra hệ thống, nhưng như vậy vĩnh viễn không đi ra ngoài, cũng không phải biện pháp. Thần vương không đến khiêu chiến ta, người khác cũng không dám khiêu chiến ta. Bây giờ 10 bức bích họa đều đã xem hết, ta cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này không lý tưởng. Lục Trần sở dĩ như vậy vội vã tăng lên, là bởi vì hắn nhìn thấy bức thứ 10 bích họa cuối cùng thời điểm, tự lao con quan tài lớn, quay đầu trở lại đến, nhìn xem hắn đạo, như vậy một bước phóng ra, ta liền đạt tới hồng mông giới, thành tựu chân chính hồng mông cấp cường giả. Ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút bước ta theo gót, lại tới đây, trợ giúp ta. Nói xong, tự lao liền đi ra ngoài. Từ nay về sau, Lục Trần giấc mộng trong lòng, chính là đi hướng hồng mông. Nguyên lai so thần giới cao hơn bầu trời, là hồng mông giới. Nguyên lai càng mạnh tu vi là chuẩn hồng mông cùng hồng mông cấp. Lục Trần biết những này, làm sao lại cam tâm tiếp tục tại một giới này số nguồn thời gian. Hệ thống chỉ là ta tu luyện tăng lên công cụ, ta không có khả năng hoàn toàn ỷ lại hệ thống, vẫn là phải phát huy một chút chính mình tính năng động chủ quan. Lục Trần chờ đợi 10 năm, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Đang tự hỏi đằng sau, hắn quyết định rời đi Thánh Quan Sơn, đi ra ngoài tìm cơ hội. Hắn một ngày nào đó muốn cùng tự lão một dạng, tiến đến tìm kiếm hồng mông giới, cho nên còn không bằng sớm một chút phá quan mà ra. Không để ý hệ thống nhắc nhở, Lục Trần đi ra Thánh Quan Sơn, thẳng đến lên đồng giới chỗ sâu. Hắn còn nhớ rõ, đang chiến đấu khu vực khảo hạch, hắn bị vây ở bí cảnh 511, mà tại trí lực khu vực khảo hạch, hắn bị vây ở 420. Bây giờ hắn đã đầy đủ cường đại, hắn quyết định tiếp tục khiêu chiến, đi tìm kiếm một chút cổ thần lưu lại cơ duyên. Sau một lát, hắn đi tới bí cảnh 511. Chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, hóa thân thành cổ thần, sau đó sải bước đi vào, cựu tinh cổ thần Lục Trần, đến đây khiêu chiến. Cửa này người thủ quan là 18 cái cổ thần chiến thần A Ma Tư, nhất định phải tại cái thứ nhất phục sinh trước đó, đem tất cả đối thủ toàn bộ đánh chết. Đối với trước kia Lục Trần tới nói, cửa này khó khăn phi thường. Nhưng là bây giờ hắn là cựu tinh cổ thần, cũng đã đạt được tự lao tự thân dạy dỗ, so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Vạn cổ thần quyền. Trải qua Lục Trần sửa chữa vạn cổ thần quyền, trong đó mang theo hỗn độn lực lượng, còn có thể đánh ra hỗn độn cộng hưởng. Dầm dầm dầm. Quyền ảnh ngập trời, kim quang chất tiết, hắn thân ảnh cao lớn tại đông đảo cổ thần chiến thần bên trong xen kẽ, mỗi một quyền đả ra, liền đem một tên đối thủ đánh thành quang ảnh vỡ nát. Không đầy một lát, 18 cái chiến thần A Mã Tư bị toàn bộ đánh nát, biến mất không thấy gì nữa. Hồng thanh âm truyền ra, cựu tinh cổ thần Lục Trần, khiêu chiến thành công. Ban thưởng ngươi cổ thần thánh vật Vũ tộc đồ đằng một viên, xin mời không ngừng cố gắng, lại sáng tạo ta cổ thần bộ tộc thần uy. Vũ tộc đồ đằng. Lục Trần nhãn tỉnh sáng lên. Đang quan sát thạch quan bích họa đằng sau, Lục Trần biết, đi vào Thánh Sơn thần giới cổ thần bộ lạc là tới từ Vũ tộc bộ lạc thủ lĩnh gọi Thương. Không nghĩ tới, cửa này ban thưởng chính là Vũ tộc đồ đằng. Lập tức, từ giữa không trung bay xuống một vật. Lại là để Lục Trần ngoài ý muốn chính là, Vũ tộc đồ đằng lại là một cái kim quang lóng lánh cổ lao thần văn. Khi cái này thần văn vào tay, trong nháy mắt biến mất không còn, trực tiếp dung nhập lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng nhiều rất nhiều hình ảnh. Thương, lần này các ngươi rời đi, ta cùng đại ca liền tiếp tục lưu lại cổ thần tổ địa. Các ngươi ra ngoài khai thác, cựu tử nhất sinh, chúng ta nhất định sẽ ở chỗ này hào hào phát triển, tranh thủ là còn lại tộc nhân, có một chỗ cắm rủi một tên cao lớn nữ cổ thần nói ra. Lục Trần lặng lặng cảm ứng xong, trong lòng sáng tỏ. Cùng trước đó cái kia toàn tộc bị đánh phát ra tới ly tộc bộ lạc không giống với, vũ tộc vậy mà chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục lưu lại cổ thần tổ địa phát triển, mà Thương thì là mang theo một bộ phận khác ra ngoài khai thác. Từ nay về sau, ta chính là Thương hậu nhân, vũ tộc cổ thần. Lục Trần gật gật đầu. Phần quan hệ này cũng không biết có thể dùng được hay không, nhưng là hắn đã đáp ứng áo cổ, sớm muộn muốn đi cổ thần tổ địa. Có đồ đằng này, cũng coi là có thân phận thật sự. Đồ đằng này phi thường bá đạo, dung nhập Lục Trần thân thể đằng sau, liền lập tức chiếm cứ cái thứ nhất cổ thần tinh điểm, đem trước kia đặt ở bên trong thần vương mặt nạ ép ra ngoài. Vũ tộc đồ đằng cũng là mang theo nhất định bờ UFF tác dụng. Đeo đồ đằng này đằng sau, có thể tăng lên cực lớn lục trần cảm ngộ năng lực. Về sau vô luận là học tập công pháp hay là tại trong chiến đấu cảm ngộ, đều sẽ làm ít công to. Thứ này sớm một chút đạt được liền tốt. Lục Trần thầm nghĩ, nếu như lúc trước hắn quan sát tự lão kinh lịch lúc, có đồ đằng này thánh vật, nhất định đoạt được càng nhiều. Bất quá bây giờ đạt được cũng không tính chế, hắn về sau vẫn là phải học tập cùng chiến đấu, có vật này, hắn cũng tăng lên càng nhanh. Đa tạ. Lục Trần liền ổn quyền, quay người rời đi. Về phần thần vương mặt nạ, vốn chính là ẩn nấp hắn cổ thần thân phận tác dụng. Bây giờ hắn đã không cần ẩn nấp thân phận, bởi vậy cũng không cần đeo, trực tiếp ném vào nhận chữ vật. Chương 582, Cửu Tinh Lửa. Cổ Thần Vương. Chương 582, Cửu Tinh Lửa. Cổ Thần Vương. Bí cảnh 510. Lục Trần khiêu chiến xong trước một cái bí cảnh đằng sau, lại bắt đầu tiếp tục khiêu chiến, Cửu Tinh Cổ Thần Lục Trần, đến đây khiêu chiến. Cửa này người thủ quan cũng là một tên Cửu Tinh Cổ Thần. Nó dáng người đặc biệt cao lớn, cái trán 9 ngôi sao điểm, quang mang ngoài ý kỳ, hắn tự giới thiệu mình, người vượt quan, ngươi có thể đi vào ta cửa này, đã thắng 9 thành 9 người khiêu chiến. Ta là đời thứ 9 thần vương, Vũ Sưởng. Cổ thần bộ tộc, tên bình thường đều là một chữ hoặc là hai chữ, mà bọn hắn họ chính là bộ lạc của bọn hắn tên. Lục Trần bọn hắn một chi này là Vũ tộc bộ lạc, cho nên đều họ Vũ. Lục Trần cổ thần danh tự, có thể gọi là Vũ Lục Trần hoặc là Vũ Trần. Lục Trần gặp đối thủ tự giới thiệu, lập tức giật mình, ngươi chính là cổ thần bộ tộc đời thứ 9 thần vương. Là. Lục Trần lại hiếu kỳ đạo, nghe nói tại trên tay ngươi phát sinh chư thần hoàng hôn, ta cổ thần bộ tộc không có đánh thắng được tạo phản ngày kia thần tộc, ngươi là vong quốc vong tộc thần vương a? Vũ Sưởng oán hận nói, ngày kia chi thần toàn bộ đều là một chút nghịch tặc, ta chỉ hận tự mình làm thần vương thời điểm đối với mấy cái này ngày kia thần tộc quá thiện lương, nếu như ngay từ đầu liền đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ, liền sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp. Lục Trần thầm nghĩ, các ngươi những này cổ thần đem ngày kia chi thần xem như nô lệ, hơi một tí khi nam phách nữ, đã đem ngày kia chi thần bức đến không thể không tạo phản tình trạng, đáng đời. Đương nhiên trên miệng hắn sẽ không như vậy nói, mà đạo, Sưởng, ngươi nói không sai, chờ ta học xong bản lãnh của ngươi, liền một lần nữa túm lấy thánh sơn quyền sở hữu, để cho chúng ta cổ thần bộ tộc lại sáng tạo huy hoàng. Tốt. Vũ Sưởng khen ngợi một tiếng nói, chúng ta bắt đầu đi. Ngay sau đó, Vũ Sưởng lập tức xuất thủ công kích. Vũ Sưởng cũng là một đời thần vương, thực lực phi phàm. Bất quá loại này đối chiến, không cho phép sử dụng vũ khí, bởi vậy chiến đấu cường độ vẫn là phải yếu một ít. Vạn cổ thần quyền. Hai người lập tức đánh lên vật lộn. So ra mà nói, Vũ Sưởng vạn cổ thần quyền càng thêm thuần túy, mà Lục Trần vạn cổ thần quyền thì là tùy tâm sử dụng. Hắn cùng tự gia học tập đến, trong tay vô chiêu, trong lòng có chiêu, mà lại Lục Trần vạn cổ thần quyền còn kết hợp hỗn độn cộng hưởng tuyệt học, một quyền đánh ra mang theo bảng bạc hỗn độn cộng hưởng chi lực, uy lực có thể tăng lên gấp trăm lần. Tốt một phen sau khi chiến đấu, Vũ Sưởng thân ảnh bị Lục Trần một quyền đánh nát. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Vũ Sưởng thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, hắn tiếp lấy ra một chút trí tuệ chi quang đưa cho Lục Trần đạo, cửa này ban thưởng chính là ta cả đời này chiến đấu cùng tu luyện kinh nghiệm, hy vọng có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Nói xong, thân ảnh của hắn theo gió phiêu tán. Lục Trần tiếp nhận trí tuệ chi quang, lập tức chui vào lòng bàn tay của hắn, trong tâm niệm của hắn nhiều hơn rất nhiều tu luyện công pháp cùng khung cảnh chiến đấu. Hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi giữa không trung, bắt đầu cảm nộ cùng học tập. Vũ Sưởng sống 20.0005, kinh lịch chiến đấu vô số, nhất là tại chư thần trong hoàng hôn, hắn cùng ngày kia thần tộc phát sinh thảm liệt quyết đấu, những này đều trở thành Lục Trần kinh nghiệm. Lục Trần cái thứ nhất cổ thần tinh điểm bên trong chứa vũ tộc đồ đẳng, bởi vậy cảm nộ cùng học tập càng nhanh rất tốt, làm ít công to. Ký ức quá xa xưa, Lục Trần dòng dã cảm ngộ hơn một năm, lúc này mới triệt để dung hội quán thông. Rất tốt. Với ta mà nói, thật rất hữu dụng. Phần ký ức này bên trong, Vũ Sưởng cùng ngày kia thần tộc Tú Thần, Long Thần, Chiến Thần chờ chút cường đại thần linh chiến đấu. Nhất là ngày kia thần tộc đời thứ nhất thần vương, Thái Dương Thần chiến đấu, càng là trọng yếu. Tương lai, nếu như ta gặp phải những người này, hoặc là những người này hậu đại, ta liền đối bọn hắn biết người biết ta. Lục Trần rất là hài lòng. Hắn đi ra bí cảnh này, lại đi tới bí cảnh 509. Quả nhiên, lần này trong bí cảnh chờ lấy hắn là đời thứ 8 cổ thần vương. Nói tóm lại, cổ thần vương là một đời không bằng một đời, cho nên mỗi lần khiêu chiến đời trước, đối thủ đều càng mạnh. Kịch chiến mấy ngày sau, Lục Trần lần nữa chiến thắng. Lần này đạt được đời thứ 8 cổ thần vương thần binh, thần vương mâu. Đồ tốt. Lục Trần đại hỉ, đem nó để vào thiên bảo vòng bên trong, để uy lực của nó lại tăng trưởng một đoạn. Tiếp đấy, hắn không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cảm ngộ vừa rồi trong quá trình chiến đấu được mất, lại một lần nữa tăng lên chính mình. Cảm ngộ sau một tháng, hắn bỗng nhiên đứng lên, lại đi khiêu chiến một cái bí cảnh. Như vậy, Lục Trần liền đắm chìm tại nơi này, một mực khiêu chiến đến bí cảnh 504. Cửu Tinh Cổ Thần Lục Trần, đến đây khiêu chiến. Trước mặt một cái không gì sánh được cao lớn cổ thần thân ảnh, chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt của hắn, vậy mà để Lục Trần vô cùng quen thuộc. Hồng Giáo Quan. Lục Trần giật mình nói. Trước kia hắn tại bí cảnh chiến thắng, đều là Hồng Giáo Quan cho hắn ban phát ban thưởng. Từ khi đối thủ của hắn biến thành cổ thần vương, Hồng Giáo Quan liền không có xuất hiện lần nữa. Không nghĩ tới, bí cảnh 504 bên trong, lại là Hồng Giáo Quan tự thân xuất mã. Hồng một lần nữa tự giới thiệu mình, ta Vũ Hồng, chẳng những là huấn luyện viên của các ngươi, cũng là đời thứ tư thần vương, Cửu Tinh nửa cổ thần. Hồng Giáo Quan, ngươi cũng là thần vương, Cửu Tinh nửa. Lục Trần lập tức cảm thấy áp lực. Hồng Giáo Quan có thể dùng chính mình một tia thần thức, trở thành toàn bộ đấu võ hệ thống huấn luyện viên, sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại hắn hay là Cửu Tinh nửa cổ thần, từ cảnh giới đẳng cấp tới nói, vượt qua Lục Trần. Bất quá Lục Trần trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, ôn quyền nói, xin mời Hồng Thần Vương chỉ giáo.
Tốt.
Vũ Hồng bước ra một bước, thiên địa dao động, phản phất thiên địa vạn đạo đều bị hắn một cước giẫm nát. Hắn vung tay lên, một quyền bắt ngang vào cổ, hư không đều bị hắn đánh một cái động lớn. Thật mạnh. Lục Trần chẳng những không sợ, ngược lại đại hỉ. Hắn kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, liên tục chiến thắng nhiều vị cổ thần vương. Mặc dù trong chiến đấu có nhiều khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đều là hắn chiến thắng. Cái này ngược lại để hắn có một loại khinh thị, những cái kia cổ thần vương không gì hơn cái này. Hắn muốn gặp được càng mạnh đối thủ, Hồng giáo quan chính là càng mạnh đối thủ. Dầm dầm dầm. Hai người cũng không lưu lại tay, toàn lực quyết đấu. Lục Trần khó mà thủ thắng, chỉ có thể thiêu đốt thần huyết, lại ăn vào tăng mạnh thực lực cổ thần đan. Mắt thấy hắn liền muốn chiến thắng, có thể Vũ Hồng lại là thả ra một đôi thần vương cự phủ, đối với Lục Trần liên hoàn liền chặt. Lục Trần trở tay không kịp, bị tại chỗ chặt thương. Cũng may Vũ Hồng cũng không muốn mệnh của hắn, kịp thời thu tay lại, hừ lạnh nói, "Cửu Tinh, cổ thần Lục Trần, khiêu chiến thất bại." Lục Trần chịu đựng vết thương đau đớn, không phục nói, "Vũ Hồng thần vương, ngươi đây là chơi xấu." Nói xong ở chỗ này khiêu chiến, không cho phép sử dụng vũ khí cùng chiến giáp, ta nhớ được hay là ngươi chính miệng nói cho ta biết. Hồng Lãnh khẽ nói, "Ngươi không thể dùng vũ khí cùng chiến giáp, nhưng là ta có thể." "Đừng quên, ta không phải bản tôn đích thân đến, ta chỉ là lưu lại quang ảnh hóa thân, nếu như là ta bản tôn, ngươi đã sớm bại." Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn trách không được có thể một đường vượt mọi chông gai, xử lý mấy cái cổ thần vương. Cũng không phải là hắn thật sự có thần vương chí năng, mà là những cái kia đều là quang ảnh hóa thân, hoàn toàn không có khả năng phát huy ra bản tôn thực lực. Vũ Hồng lại nói, "Ngươi tay không đối với ta sử dụng vũ khí, nếu như có thể chiến thắng, mới tính hợp cách." Chương 583, A hàng số mệnh chương 583, A hàng số mệnh tại cổ thần trong lịch sử, đã từng có 9 vị cổ thần vương. Trong đó 5 vị đều là cựu tinh cổ thần, 1 vị cựu tinh nửa cổ thần, còn có 3 vị thập tinh cổ thần. Cái này duy nhất một vị cựu tinh nửa cổ thần vương, chính là Vũ Hồng. Vũ Hồng làm cổ thần bộ tộc nhiều năm đấu võ tổng giáo đầu, thực lực chiến đấu tự nhiên không cần phải nói. Lục Trần muốn tay không tấc sắt đánh bại võ trang đầy đủ Hồng, độ khó không nhỏ. Hắn cũng không có vội vã khiêu chiến. Ăn 2 viên thần nguyên quả đằng sau, mượn nhờ thứ 5 cái cổ thần tinh điểm bên trong lá liễu lọ sạch cùng chính hắn tự lành năng lực, thương thế của hắn rất nhanh khôi phục. Cùng Hồng chiến đấu, chẳng những trên thực lực hơi có chênh lệch, mà lại ta cảm giác mình tinh thần lực cũng khiếm khuyết không ít. Lục Trần nghĩ tới đây, quay người rời đi bí cảnh 504, thẳng đến bí cảnh 420. Đối với tiến đến tăng lên tinh thần lực của hắn, Khải La kỳ cục. Đối với cổ thần tới nói, tăng lên chính mình trí lực cùng tinh thần lực chính là sử dụng Khải La kỳ cục. Lục Trần lại một lần đắm chìm tại trong đó. Theo hắn tu vi cùng đẳng cấp tăng lên, giải khai Khải La kỳ cục năng lực cũng tại tăng lên. Ánh mắt của hắn như điện, đưa tay tại trước mặt quân cờ đen trắng bên trên, tùy ý di động mấy viên. Lập tức, tất cả quân cờ màu trắng khẽ đảo, đều biến thành màu đen, sau đó liền biến mất vô tung, ván cờ giải khai. Cựu tinh cổ thần Lục Trần, ngươi chỉ di động 5 viên cờ vượt qua kiểm tra, có thể xưng ngắn nhất bước số. Thành tích ưu dị, ban thưởng ngươi cổ thần thánh vật thần nguyên hải. Xin mời không ngừng cố gắng, lại sáng tạo ta cổ thần bộ tộc thần uy. Thần nguyên hải, thứ gì? Lục Trần trong lòng vui mừng. Chỉ gặp giữa không trung rơi xuống một cái tạo hình kỳ lạ màu u lam vật, khi Lục Trần đưa tay tiếp được, hắn cảm giác chính mình phảng phất tiếp nhận một mảnh hải dương. Trong hải dương này, mỗi một giọt nước biển, mỗi một phiến bọt nước đều có thể gánh chịu trí nhớ của hắn, cũng có thể dùng để tính toán cùng dự đoán. Đây là một mảnh tinh thần hải, một mảnh thân thể ta bên ngoài tinh thần hải. Rất tốt. Lục Trần đem nó để vào cái thứ 8 cổ thần không gian. Khi thần nguyên hải để vào đằng sau, lệnh Lục Trần vui mừng chính là nó vậy mà thật biến thành một mảnh hải dương. Lục Trần cổ thần không gian cũng trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, bao la vô biên. Chẳng những là cái thứ 8 cổ thần không gian biến lớn, hắn tất cả 9 cái cổ thần không gian đều biến lớn, trong đó để đó các loại cổ thần thánh vật cũng đều đi theo biến lớn, cung cấp cho hắn tăng thêm, cũng thành ra tăng gấp bội. Đương nhiên, thần nguyên hải tác dụng lớn nhất hay là tăng lên Lục Trần tinh thần lực. Hắn thật giống như hợp một mảnh tinh thần hải, để tinh thần lực của hắn trong nháy mắt gấp bội. Hắn cảm giác đến chính mình não rõ ràng mắt sáng, vô luận là tốc độ phản ứng hay là suy nghĩ cùng cảm ngộ năng lực cũng đều tăng lên rất nhiều lần. Tốt tốt tốt, thật là đồ tốt. Lục Trần hớn hở ra mặt. Lập tức, hắn đi ra bí cảnh 420, lại tiếp lấy đi khiêu chiến một cái bí cảnh. 5 năm, 10 năm. Khải La kỳ cục phi thường hao phí thời gian, theo khó khăn gia tăng, quân cờ cũng càng ngày càng nhiều. Trắng đen xen kẽ, che kín tầm mắt, một con cờ không nghĩ rõ ràng, liền phí công nhọc sức. Một ngày này, khi Lục Trần từ bí cảnh 409 đi tới lúc, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ta đại đệ tử xương cốt, dùng lệnh bài cho ta phát tới tin tức, nói thần vương phái người đi vào Thánh Quan Sơn. Lục Trần hơi nhướng mày, thần vương lại ra cái gì chủ ý xấu? Hắn có thánh quan nơi tay, cũng không sợ thần vương, ngay sau đó cũng liền quyết định đi xem một chút chính là. Hắn thân ảnh khẽ động, một bước vượt qua lên đồng giới vô số hư không. Bất quá hắn cũng không có vội vã trở về Thánh Quan Sơn, mà là tới trước đến một mảnh màu bạc trắng gò núi trước mặt. Hắn một bộ áo trắng, phiêu phù ở trên đồi núi. Rất nhanh, một tên râu bạc tóc trắng to lớn lão giả gương mặt hiện lên ở gò núi này phía trên. Lục Trần, đã lâu không gặp. Vĩnh Hằng Sơn thần cười chào hỏi. Lục Trần trầm ngâm nói, tiền bối, ngươi cùng cổ thần là quan hệ như thế nào? Vì sao một mực giúp cổ thần bộ tộc gần nấp những bí mật này? Cổ thần bộ tộc tại hạ thần giới lưu lại nhiều như vậy bí cảnh, nhiều năm như vậy, lịch đại ngày kia chi thần mặc dù cũng nghĩ qua tìm kiếm bí mật trong đó, nhưng là căn bản vào không được. Nếu như cưỡng ép tiến vào, toàn bộ bí cảnh liền sẽ nổ vỡ nát. Cho nên lịch cổ đến nay, ngày kia chi thần không ai biết 600 hào trước đó bí cảnh đều là làm cái gì. Nhưng là Lục Trần tin tưởng, Vĩnh Hằng Sơn thần tuyệt đối biết. Hắn vì cái gì không nói, hắn cùng cổ thần là quan hệ như thế nào, vì sao giúp cổ thần bộ tộc bảo thủ bí mật. Vĩnh Hằng Sơn thần mỉm cười nói, ta vì sao muốn nói, vì sao muốn để lộ những bí mật này. Cổ thần bộ tộc thống trị thế giới này, lại hoặc là ngày kia chi thần thống trị thế giới này, cùng ta có quan hệ gì? Ta là một cái sinh mệnh thể đặc thù a. Thì ra là thế. Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ. Vĩnh Hằng Sơn thần là một cái sinh mệnh thể đặc thù, bản thể của nó là lên đồng giới mảnh này đại lục lơ lửng. Hắn không phải cổ thần, cũng không phải ngày kia chi thần, ai thống trị mảnh này thần giới đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cần định mà ai, đương nhiên sẽ không nói ra quá đi bí mật. Tốt a. Lục Trần lại hỏi, vậy là ngươi sinh mệnh thể đặc thù, á hàng lại là cái gì? Nàng là ngày kia chi thần hay là sinh mệnh thể đặc thù? Vĩnh Hằng Sơn thần thở dài, đây chính là ta cùng nàng lớn nhất mâu thuẫn. Kỳ thật nàng là sinh mệnh thể đặc thù, nàng là của ta hài tử, tương lai cũng sẽ biến thành một mảnh gò núi cùng đại lục, tựa như ta cũng như thế, không cách nào rời đi. Cái gì? Lục Trần giật mình. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, trong lòng hy vọng trở thành cường đại như thế sinh mệnh thể đặc thù, như vậy liền có thể bất tử bất diệt, đạt được vĩnh sinh. Nhưng là đối với Vĩnh Hằng Sơn thần chính bọn hắn tới nói, kỳ thật bọn hắn không có chút nào nguyện ý tuyệt không ưa thích cuộc sống như vậy. Bọn hắn mặc dù cường đại không chết, nhưng là cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi, một bước cũng không thể di động. Không có khả năng kiến thức càng nhiều phong cảnh, cũng không có thất tình lục dục, mãi mãi cũng vây chết nơi đây. Dù sao, bọn hắn vốn chính là một mảnh dãy núi. A Hằng trách ta sinh hạ nàng, cũng trách ta trông coi nàng, không cho nàng tự do. Nhưng là nàng vốn chính là một mảnh dãy núi, nàng sớm muộn muốn trở về bản hình. Vĩnh Hằng Sơn thần thở dài. Lại là dạng này. Lục Trần lại hỏi, vậy nàng bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy, lúc nào lại trở về bản hình? Ta cũng không biết, đợi nàng trưởng thành đi. Trưởng thành? Lục Trần trong lòng hơi động. Chắc không được A Hằng sinh dài cực kỳ chậm chạp, đi theo Lục Trần đều mấy trăm năm, hiện tại hay là 16, 17 tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Là bởi vì nàng bản thể chính là một mảnh dãy núi, cho nên tự nhiên sinh trưởng cực chậm. Nếu như chờ nàng trưởng thành, nàng liền sẽ hóa thành một mảnh bao la dãy núi, lại hoặc là một mảnh đại lục. Không đúng. Lục Trần lắc đầu nói, ta phát hiện nàng, kiếp trước của nàng đã trưởng thành. Ta là từ nàng kiếp trước trong thi thể, đem nàng cho phá bụng lấy ra. Vì sao nàng kiếp trước không có tan thành dãy núi? Nghĩ tới đây, Lục Trần cười nói, tiền bối, có lẽ A Hằng cùng ngươi không giống với. Trên người nàng có ngươi không có kỹ năng, nàng lại luân hồi. Ta suy đoán nàng tại sắp biến trở về bản hình thời điểm, liền có thể chuyển thế trùng sinh, như vậy vĩnh viễn sẽ không hóa thành dãy núi. Vĩnh Hằng Sơn thần lắc đầu nói, vậy nàng vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được vĩnh sinh, sẽ còn bị địch nhân giết chết. Nàng không ngừng luân hồi, cũng vĩnh viễn đi không đến mạnh nhất đỉnh phong, nàng tốt nhất vẫn là hóa thành bản hình, đây là nàng số mệnh. Chương 584, Thần Vương Chiêu An chương 584, Thần Vương Chiêu An A Hằng số mệnh. Lục Trần nghe Vĩnh Hằng Sơn thần ý tứ, trong lòng của hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hai người này vì sao không đối phó, A Hằng vì sao không thích cái này lão cha, lại là nguyên nhân này. A Hằng không muốn hóa thành một mảnh dãy núi, mà Vĩnh Hằng Sơn thần thì là hy vọng A Hằng sớm một chút hóa thành nguyên hình, như vậy mới có thể cường đại. Lục Trần hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp để A Hằng cũng không hóa thành dãy núi, lại có thể trở nên cường đại? Không có. Vĩnh Hằng Sơn thần đạo, nàng vì không hóa thành nguyên hình, nhất định phải không ngừng luân hồi chuyển thế. Kể từ đó, nàng vừa có chút thực lực, liền biến thành hài nhi từ đầu tới qua, làm sao có thể cường đại? Cũng là A Hằng vì không biến thành dãy núi, cho nên vừa trưởng thành liền lập tức chuyển thế trùng sinh, biến thành hài nhi. Cái kia trước đó tu luyện công pháp cũng toàn bộ đánh mất. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, xác thực không cách nào trở nên cường đại. Vĩnh Hằng Sơn thần đạo, nàng cùng ngươi không giống với, nàng là sinh mệnh thể đặc thù, đây là mệnh của nàng. Nàng sớm muộn muốn hóa thành dãy núi, ta hy vọng nàng nhận mệnh, đây là ta cùng nàng lớn nhất khác nhau. Lục Trần suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy vẫn là phải tôn trọng lựa chọn của nàng, thần giới lớn như vậy, công pháp nhiều như vậy, có lẽ có thể tìm tới thoát khỏi nàng số mệnh phương pháp. Không có, không cần trắng dày vào đây, đều là ta lúc đầu đi qua đường. Vĩnh Hằng Sơn thần thở dài. Nói đến đây, Lục Trần hỏi, tiền bối, chúng ta cái này thần giới đã từng tới một cái tự lão, tại phi thường xa xưa niên đại. Lúc đó hắn có cái kia thánh quan, chính là ta đặt ở đệ tam thần núi thánh quan, ngươi còn nhớ rõ thôi. Lục Trần mặc dù từ trên bích họa nhìn lén tự lão kinh lịch, nhưng là những hình ảnh kia cùng quá trình đều là tính chất nhảy nhót, không có khả năng không rõ chi tiết, nếu không thời gian này cũng quá dài. Cho nên Lục Trần không xác định Vĩnh Hằng Sơn thần gặp qua tự lão. Vĩnh Hằng Sơn thần hội nghị một chút mới nói, ta biết tự lão, đó là cực kỳ lâu trước đó, ta khi đó cũng vừa khai linh trí không lâu. Lục Trần kinh hỉ nói, ngươi biết tự lão, lúc đó tình huống là thế nào? Tự lão chủ yếu tại Thánh Sơn phiến khu vực kia hoạt động, ta lại không cách nào rời đi, ta muốn hướng hắn học tập, thế nhưng là ta chỉ có thể vây ở vùng này. Vĩnh Hằng Sơn thần nhớ lại đạo, không có cách nào, ta chỉ có thể thông qua một chút đi ngang qua ngày kia chi thần, hy vọng bọn họ đi Thánh Sơn, giúp ta thỉnh giáo Vu Tự Giả. Ta khi đó cũng muốn thoát ly bản thể, Chu Du Thiên Hạ. Lục Trần gật gật đầu. Đã từng Vĩnh Hằng Sơn thần cũng cùng A Hằng một dạng, muốn thoát ly vùng dãy núi này, đi đi khắp nơi vừa đi, nhìn một chút. Đây là nhân chi thường tình. Vĩnh Hằng Sơn thần tiếp tục nói, có chút ngày kia chi thần đến Thánh Sơn, gặp được Tự Lão, liền quên đi ta nhắc nhở. Bất quá cũng may, cũng có một số người nhớ kỹ, giúp ta đi cầu giáo Vu Tự Giả. Kết quả thế nào? Về sau hắn trả lời, sai người đem lời mang cho ta. Vĩnh Hằng Sơn thần nhớ lại năm đó cảnh tượng, cảm thán nói, hắn nói cho ta biết, sinh mệnh thể đặc thù rất khó tu luyện. Từ trên lý luận tới nói, ta là có thể biến hóa bản hình, thậm chí rời đi nơi này, nhưng là mấu chốt ở chỗ, cái này thần giới đẳng cấp không đủ, ta vĩnh viễn tu luyện đều không đạt được loại trình độ đó. Thần giới còn phân cấp cấp thôi. Lục Trần ngoài ý muốn, hắn đi theo nhìn lén Tự lão lâu như vậy, cũng không biết chuyện này. Thần giới cũng là có đẳng cấp. Vĩnh Hằng Sơn thần đạo, chúng ta Thánh Sơn thần giới đẳng cấp cũng không cao, bởi vậy chúng ta nơi này chỉ có thể sinh ra thần vương. Mà có chút thần giới đẳng cấp cao hơn, bọn hắn có thể sinh ra thần đế. Thần đế? Lục Trần nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai tại thần vương phía trên còn có thần đế, chỉ là Thánh Sơn thần vực đẳng cấp không đủ, cho nên đến nay không có một cái nào thần vương xứng đế. Vĩnh Hằng Sơn thần thở dài, nếu như chúng ta thần giới đẳng cấp tăng lên, mà lại xuất hiện thần đế, như thế ta cố gắng tu luyện, nói không chừng có cơ hội có thể lại đề thăng một chút, đến lúc đó liền có thể thoát ly bản thể, hành tẩu tứ phương. Lục Trần nghe xong, lại hỏi, như thế nào mới có thể để thế giới đẳng cấp tăng lên, thì như thế nào mới có thể tấn cấp thần đế? Vĩnh Hằng Sơn thần cười khổ nói, ta đây cũng không biết. Tốt a. Lục Trần cùng Vĩnh Hằng Sơn thần nói chuyện hoàn tất, cũng liền chuẩn bị rời đi. Tại trước khi đi, hắn lại nói, Vĩnh Hằng Sơn thần tiền bối, bất kể như thế nào, ta hy vọng Á Hằng có thể quyết định chính nàng vận mệnh. Tại cuộc sống sau này, ta cũng sẽ nghe ngóng tin tức, nhìn xem như thế nào tăng lên thần giới, chỉ cần còn có cơ hội, ta không muốn từ bỏ. Vĩnh Hằng Sơn thần cũng không có ngăn cản, chỉ là thở dài, năm đó ta cũng cố gắng qua, chỉ là uổng phí sức lực. Thôi, ta cũng không nói để tùy đi. Ngay sau đó, Lục Trần cáo tử, trở về Thánh Quan Sơn. Ở chỗ này chờ hắn, là thần vương phái tới đặc sứ, Tượng Thần. Đệ Tam Thần núi Sơn chủ Lục Trần, nghe thần vương pháp chỉ, phong Lục Trần là lên đồng giới chi chủ, phong Đệ Tam Thần núi là Thánh Quan Sơn. Từ đây về sau, Lục Trần cùng Thánh Quan Sơn cần nghe theo Thánh Sơn hiệu lệnh, tuân theo thần vương chi mệnh nghe Tượng Thần tuyên đọc thần vương ý chỉ, Lục Trần trong lòng cười lạnh. Nguyên lai thần vương gia hỏa này, biết Lục Trần lợi hại, chính hắn không dám tới, cũng phái không ra người khác tới, cho nên dứt khoát ban bố pháp chỉ một tấm, muốn hợp nhất Lục Trần. Nói trắng ra là, chính là chiêu an Lục Trần, để Lục Trần thần phục. Cựu thần đạo, đây cũng là một chuyện tốt. Mặt ngoài thần phục với thần vương, có thể cho Thánh Quan Sơn thắng được hòa bình. Cho thần vương một bộ mặt, mọi người ngày sau cũng tốt gặp mặt. Lục Trần lại là lắc đầu, không muốn cho thần vương mặt mũi này. Hắn tiếp nhận thần vương pháp chỉ, thôi động thần hỏa, đem nó cho một mùi lửa. Hắn lại đối Tượng Thần Đạo, ngươi trở về nói cho thần vương, ta vĩnh viễn sẽ không thần phục với hắn. Cho dù là mặt ngoài thần phục, cũng không có khả năng. Hắn không phải muốn tóm lấy ta thôi. Hắn không phải ngấp nghé ta thánh quan thôi. Để hắn có gan liền chính mình tới bắt. Ai, cần gì chứ Tượng Thần hít một câu. Tiểu thần cũng quên nhủ, cho thần vương một chút mặt mũi. Lại nói, ngươi mặt ngoài tiếp nhận thần vương hiệu lệnh mà thôi, làm gì lại làm cho đao binh gặp nhau. Lục Trần cắp cắp cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tiếp tục phái ra đại quân, lại hoặc là hắn ngự giá thân chinh đến thảo phạt ta. Hắn những lời này cũng không phải là nói ngoa. Từ lần trước Hỏa Thần cùng Thánh Sơn thủ hộ thần ở chỗ này chiến bại, liền không có người lại đến khiêu chiến Lục Trần. Kể từ đó, Lục Trần cũng không có hệ thống phần thưởng. Nếu là thần vương ngự giá thân chinh, đây cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó Lục Trần chiến thắng thần vương, chẳng những có thể lấy cướp đoạt thần vương đại vị, hơn nữa còn có thể được đến hệ thống vượt mức ban thưởng. Hắn cố ý đắc tội thần vương đặc sứ, chính là để nó trở về thêm mắm thêm muối nói cho thần vương, chọc giận thần vương. Hy vọng thần vương tức bắn đầu, chủ động đến đây đưa ban thưởng. Bất quá Tượng Thần cũng không phải là thần vương tự trung, hắn cũng không có sinh khí, mà là cũng tại Thánh Quan Sơn ở một đoạn thời gian. Tượng Thần cùng Cựu Thần là bạn tốt. Lục Trần thừa dịp Tượng Thần ở chỗ này, ngược lại là không ít linh giáo luyện khí phương diện tri thức. Tượng Thần huynh, nếu như ta muốn tạo một thanh thuộc về mình thần vương cấp thần binh, lại nên làm cái nào chuẩn bị đâu? Chương 585, Hồng Mông Tàn Phiến chương 585. Hồng Mông Tàn Phiến Lục Trần trong tay có không ít thần binh. Cổ thần vương cấp, ngày kia thần vương Di Minh, đều là cái này thần giới cấp cao nhất vũ khí. Nhưng là thần binh loại vật này, người khác vĩnh viễn không có chính mình chế tạo tiện tay. Cho nên lịch đại thần vương đều sẽ chế tạo một thanh chính mình đặc thù vũ khí. Lục Trần cũng đã sớm nghĩ tới chính mình chế tạo một thanh thần binh, nhưng là một mực không có mạch suy nghĩ. Bây giờ Tượng Thần đi bảo, hắn cũng liền vừa vặn thỉnh giáo một chút. Tượng Thần hỏi ngược lại, vậy ngươi có hay không bản thiết kế giám đâu? Lục Trần bỗng chốc bị đang hỏi. Chế tạo thần binh lợi khí cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên cung luyện đan một dạng, phải có đan phương mới có thể luyện đan, ngươi phải biết một loại nào đó đan dược là do cái nào dược liệu tạo thành, phối trộn như thế nào, luyện chế bên trong có cái gì chú ý hạng mục. Luyện khí cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi muốn tạo thần thương hay là thần kiếm, sử dụng cái nào kim loại, trong đó hợp kim như thế nào rèn đúc, luyện chế lúc phải chú ý cái gì. Cho nên chân chính cường đại thần binh đều có chính mình độ dám, nói một cách khác chính là bản vẽ. Cho dù ngươi muốn có sáng tạo cái mới, vậy cũng muốn ở đời trước trên bản vẽ sáng tạo cái mới cùng cải biến, mà không phải chỉ nói mà không làm, hoàn toàn không có đầu mối. Lục Trần xấu hổ cười nói thật ra, ta đối với luyện khí nhất đạo nghiên cứu không sâu, cũng không có chuẩn bị thần binh đồ giám. Thậm chí ta ngay cả đánh tạo đao thương kiếm kích loại nào, đều không có nghĩ rõ ràng, cho nên muốn đến tỉnh giáo một chút. Hắn đoạn đường này đi tới, trong tay sử dụng cường đại thần binh, bình thường có hai cái lai lịch. Một cái là hệ thống cho, một cái khác chính là đoạt đối thủ vũ khí. Cho nên hắn cả một đời cũng không có luyện qua thần binh, đối với cái này đương nhiên là trống rỗng. Tượng Thần gật đầu nói, kỳ thật chế tạo thần binh, có hai loại tình huống. Một loại là có thần binh đồ giám, vậy ngươi có thể căn cứ thần binh đồ giám ghi chép, tìm kiếm cần dùng đến chân quý kim loại vật liệu, mặt khác còn muốn chuẩn bị khí linh hồn phách, sau đó căn cứ thần binh đồ giám luyện chế. Lục Trần gật gật đầu. Tượng Thần lại nói, ngoài ra còn có một loại tình huống, đó chính là nhân tài thi tạo. Đánh cái so sánh, ngươi đột nhiên đạt được một kiện thế gian hiếm có chế tạo vật liệu, liền có thể tại tài liệu trên cơ sở tiến hành quy hoạch, sau đó chế tạo ra một kiện tiện tay thần binh. Minh bạch. Lục Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tượng thần vừa cười nói, loại trước phương pháp dễ dàng một chút, loại sau thì là cần cơ duyên. Lục Trần Sơn chủ, ngươi nếu là cần, ta chỗ này ngược lại là có một ít thần binh đồ giám, có thể cho ngươi nhìn xem. Tượng thần mặc dù làm thần vương đặc sứ mà đến, nhưng hắn cũng không phải là thần vương tử trung phái, tới đây cũng là vì bốn chỗ nhìn xem, giao hảo Lục Trần. Ngay sau đó, hắn lấy ra 36 phần thần binh đồ giám, đao thương kiếm kích toàn bộ đều có, đều là một chút lịch cổ đến nay cường giả thần binh, kiện kiện đều có lai lịch. Tượng thần lại nói, ngươi không muốn cùng trên đồ giám hoàn toàn giống nhau, cũng có thể kết hợp mấy loại thần binh đặc điểm. Tỷ như ngươi muốn hỏa thần trong đao lửa, lại không muốn dùng đao, vậy ta có thể giúp ngươi đổi thành hỏa thần thương hoặc là hỏa thần kiếm. Đây đều là rất dễ dàng cải biến. Lục Trần liên tục lật nhìn 36 chủng thần binh đồ giám, mặc dù đây đều là thế gian cấp cao nhất thần binh, nhưng là thẳng đến xem hết, hắn cũng không có quyết định. Cảm giác những này thần binh đều không phải là trong nội tâm của ta suy nghĩ. Vậy ngươi muốn cái gì dạng? Lục Trần cười khổ nói, có thể là ta yêu cầu quá cao, ta muốn một kiện có thể siêu việt thần vương cấp thần binh. Trong tay hắn đã có mấy món thần vương cấp thần binh, còn có cổ thần vương cấp. Nếu như lại chế tạo một kiện, cảm giác ý nghĩa cũng không phải rất lớn, cho nên trong lòng của hắn có truy cầu cao hơn. Cái này có chút khó tượng thần đạo, vậy phải có siêu việt thần vương cấp vật liệu. Cái này cần cơ duyên. Lục Trần đạo, tượng thần huynh, khả năng ngươi có chỗ không biết, tại thần vương phía trên còn có thần đế. Thần đế phía trên còn có chuẩn hồng mông cấp cường giả, lại hướng lên còn có hồng mông cấp. Cho nên ta muốn chế tạo một kiện cao cấp hơn. Tại cái này thần giới, đều không có mấy người nghe nói qua những này, thần đế, hồng mông cấp, biết những này từ đều không có mấy người. Nhưng là không nghĩ tới, tượng thần nghe xong, sắc mặt khẽ động, hồng mông, ta nghe qua cái từ này. Thì ra là thế, chắc không được cường đại như thế, lại là như vậy tương quan. A, ngươi từ chỗ nào nghe nói qua? Lục Trấn hỏi. Tượng thần đạo, chuyện này việc quan hệ người khác bí mật, nhưng là thần giới người biết cũng có mấy cái, sẽ nói cho ngươi biết một cái cũng không sao. Lục Trần dựa tai lắng nghe. Tượng thần lúc này mới nói, nhiều năm trước đó, Long thần ngoại ý muốn đạt được một kiện bảo vật, mời một nhóm người tiến đến thưởng bảo, lúc đó còn cử hành một cái thưởng bảo đại hội. Mà hắn lấy được món bảo vật này, được xưng là Hồng Mông Tàn Tiễn. Muốn nói vật này, quả nhiên là cường đại, tuyệt không phải ta thần giới nên có đồ vật. Ta làm tượng thần đều mắt vụ về, nhìn không ra lịch, xem ra đây chính là trong miệng ngươi Hồng Mông cấp cường giả sử dụng đồ vật. Lục Trần nghe xong, ánh mắt chớp động, Long thần, không nghĩ tới tại chúng ta Thánh Sơn thần giới, lại có Hồng Mông cấp bảo vật. Tượng thần cười nói, chỉ là vật kia quá mức cường đại, cho dù là Long thần đạt được, cũng vô pháp luyện hóa sử dụng, chỉ có thể để cho người ta nhìn xem, chỉ có thưởng thức chi dụng. Lục Trần gật đầu nói, nếu như là Hồng Mông cấp bảo vật, nếu muốn đánh tạo thành thần binh hoặc là trực tiếp sử dụng, ít nhất cũng phải là chuẩn Hồng Mông cấp cường giả, coi như thần vương cũng không dùng được. Xác thực. Tượng thần gật đầu nói, kỳ thật năm đó ta nghĩ tới một chút chế tạo phương pháp, nhưng là vật kia đẳng cấp quá cao, không có người có thể đứng vững áp lực đi chế tạo, cuối cùng không giải quyết được gì. Lục Trần trong lòng hơi động, hỏi, nếu có một ngày, ta nói không chừng có thể đi thử một chút. Tượng thần cười nói, đến lúc đó nhớ kỹ mang ta cùng đi. Đi. Lục Trần lên tiếng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra ngọn thánh sơn này vẫn là phải đi một lần. Tượng thần ở tại Thánh Quan Sơn những ngày này cũng đã dẫn phát một trận luyện khí dậy sóng, rất nhiều người muốn học tập thuật luyện khí. Tại Lục Trần theo đề nghị, Tượng thần quyên giúp một nhóm chân tàng luyện khí điện tịch, đặt ở lên đồng giới đồ thư quán, chờ người mượn xem học tập, cũng coi là công đức vô lượng. Qua một đoạn thời gian, Tượng thần quyết định trở về Thánh Sơn, trước khi đi hắn lại khuyên Lục Trần cùng thần vương sửa chữa tốt. Lục Trần sảng lãng cười nói, thần vương cửu thế, cũng đến hắn xuống đài thời điểm. Ta không sợ đánh trận, ta chỉ sợ hắn không đến đánh ta. Ngươi nói cho hắn biết chờ lấy, ta sớm muộn đi đánh hắn, trừ phi hắn chủ động đem thần vương đại vị nhường cho ta. Tượng thần gặp hắn không nghe chính mình thuyết phục, cũng chỉ có thể lắc đầu, khởi hành trở về Thánh Sơn. Lục Trần trong lòng là thật hy vọng thần vương tới khiêu chiến chính mình, hắn đã rất nhiều năm không có đạt được hệ thống phần thưởng. Đưa tiễn tượng thần đằng sau, Lục Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn tiếp tục đi trong bí cảnh, đi mở ra Khải La kỳ cục. Tăng lên trí lực cùng tinh thần lực cũng vô cùng trọng yếu, cũng có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn, có thể được cổ thần lưu lại truyền thừa ban thưởng. Hắn hy vọng mình có thể sớm ngày chiến thắng bí cảnh 504 cựu tinh nửa cổ thần, Hồng. Tiếp tục cố gắng, tin tưởng sớm muộn có thể vượt quan thành công, đến lúc đó không biết Hồng huấn luyện viên sẽ cho ta ban thưởng gì đâu.